Chương 835, lão bất tử. Chương 835, lão bất tử. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi đối định nghĩa của hạnh phúc cũng không là hoàn toàn sai, đối với đại đa số người tới nói, nếu như có thể ăn uống cá cược chơi gái cả một đời, kỳ thật cũng là rất hạnh phúc. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn đến có cái năng lực kia, hoặc là có người cho bọn hắn bức tâm. Khổ Tử yên lặng sau một lúc lâu, ta đã hiểu. Diệp Thiên Mệnh có phần hơi xúc động, bởi vì loại chuyện này, chính hắn kỳ thật cũng trải qua. Người trong nhà giúp hắn một lần về sau, sinh ra loại kia ỷ lại chi tâm, kỳ thật liền cùng hắn tử kia giống nhau. Một khi có một lần, vậy liền sẽ muốn vô số lần đi con đường của mình. Nếu như mình không có đường, một mực dựa vào người khác bị, nói thế nào vượt qua dịu người kia. Đúng lúc này, Khổ Tử đột nhiên nói, nhưng ta y nguyên không cảm giác mình có lỗi. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Tử, Khổ Tử nhìn chằm chằm hắn hưởng thụ qua, trong mắt của ta, hắn hưởng thụ mấy ngày nay, vượt qua hắn dùng trước những tháng ngày đó mấy vạn lần. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn nắm Tiểu Xỏa hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu Xỏa kỳ thật cũng một mực tại chuyên tâm nghe. Diệp Thiên Mệnh lời cũng tốt, vẫn là Khổ Tử, nó đều một mực yên lặng ghi ở trong lòng. Trên đường, Khổ Tử đột nhiên rơi vào trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên Mệnh nói, chúng ta nhanh đến. Khổ Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trước ngươi nói tới cái kia chế độ, có phải hay không? Liên là ngươi tại Thần Chủ Đế Quốc làm sự tình. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Khổ Tử nói, cải biến chế độ, phía dưới những người kia liền có thể trôi qua càng tốt hơn một chút sao? Diệp Thiên Mệnh nói, hẳn là sẽ so hiện tại muốn tốt một chút. Khổ Tử nói, có thể căn cứ trên sách đạo lý đến xem, coi như biến tốt, cũng duy trì không được bao lâu. Diệp Thiên Mệnh nói, đến loại kia thời điểm, sẽ có người ra tới lần nữa cải biến. Khổ Tử chân mày cau lại. Diệp Thiên Mệnh nói, cái này là lịch sử quy luật, bất kỳ một cái nào văn minh, một cái đế quốc, bao quát chế độ, đều khó có khả năng vĩnh viễn là tốt, chúng ta có thể làm liền là trì hoãn chúng nó hỏng tốc độ. Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, nếu có một ngày, ngươi chân lý định luật đối với hiện tại thời đại không còn là đúng, không còn là chân lý, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Khổ Tử nói, chân lý cũng không thể nào là vĩnh hằng, không đúng sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi nói rất đúng. Khổ Tử nhìn xem hắn chờ đợi trả lời. Diệp Thiên Mệnh nói, làm chân lý không còn là đúng, vậy liền sẽ bị đào thải. Khổ Tử nói, nhưng ngươi sẽ cam tâm sao? Tựa như những cái kia nắm giữ quyền lợi đế vương, trên cơ bản đều là đến chết mới có thể không thể không buông xuống quyền lợi. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Tử, nói, không buông bỏ cũng phải tha vứt bỏ. Khổ Tử lại hỏi, nhưng nếu ngươi chân lý là thật chân lý, mà là thời đại vấn đề, tỉ như thời đại không nữa cần chân lý, mà cần chính là luân lý đạo đức sụp đổ, trật tự sụp đổ. Nhưng quả thật, thời đại này không nữa cần ngươi bộ kia, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, nơi này có một vấn đề, cái kia chính là, thật chính là thời đại vấn đề, hay là của ta vấn đề, một số thời khắc là vấn đề của ta, nhưng ta sẽ nói là thời đại vấn đề, cho nên, ta sẽ vốn nắn thời đại. Nếu như thật chính là vấn đề của chính ta, vậy ta đây chân lý định luật, tự nhiên là nên theo trên đời tan biến. Khổ Tử yên lặng. Diệp Thiên Mệnh nói, không cần xoắn suýt những chuyện này, chúng ta là người, không có khả năng mãi mãi cũng là đúng, cho nên, chúng ta nhiều khi, phải tiếp nhận chính mình bình phạm, tiếp nhận chính mình tính hạn chế. Khổ Tử yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta muốn tu luyện. Đi qua vừa rồi hắn tử kia sự tình, làm cho nàng hiểu rõ, muốn tự mình làm chủ chính mình vận mệnh, nhất định phải có thực lực cường đại. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Không có thực lực, hết thệ đều là hư. Diệp Thiên Mệnh liền nói, chờ một chút, chờ một chút. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Khổ Tử trong lòng lập tức bốc lên một cấu ngọn lửa vô danh, nhưng trên mặt nàng lại là lộ ra nụ cười, được rồi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Khổ Tử nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nữa. Kỳ thật, nàng hiện tại mình đã đang len lén tu luyện. Lần này ra tới, nàng còn nắm Đế Quốc thư viện rất nhiều sách đều mang ra ngoài. Nàng gọi Diệp Thiên Mệnh ca ca, mà Diệp Thiên Mệnh bây giờ đang ở chủ thế giới là nhân vật gì? Vậy liền giống như thần tồn tại. Bởi vậy, đừng nói nàng muốn một chút sách, chính là muốn cả tòa thư viện viện trưởng đều không dám không đáp ứng. Bất quá, nàng tu luyện đều là bụng trộm tu luyện, mà lại, tu luyện cũng là Diệp Thiên Mệnh viết xuống tới những cái kia luật cùng kiếm kỹ. Nàng vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu là nghĩ quang minh chính đại tu luyện, đồng thời nghĩ đến Diệp Thiên Mệnh chỉ bảo. Bởi vì đối với Diệp Thiên Mệnh một chút luật, nàng có rất nhiều không hiểu địa phương. Nhưng Diệp Thiên Mệnh vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt. Khổ Tử đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ toán độc. Sau đó lộ trình, Diệp Thiên Mệnh tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn mang theo Khổ Tử còn có Tiểu Xỏa đi tới Quy Khư Sơn. Quy Khư Sơn, đây cũng là một cái đỉnh cấp vũ trụ văn minh, hơn nữa, còn là một cái rất mạnh vũ trụ văn minh. Thần Chủ Đế Quốc theo thành lập quốc gia đến nay đến bây giờ, một mực viễn chinh, cơ hồ không có thất bại qua, nhưng ở nơi này, đế quốc bước chân đỉnh chỉ tiến lên. Thần chỉ sở dĩ thỉnh Diệp Thiên Mệnh đến, cũng chính bởi vì nơi này không đơn giản. Diệp Thiên Mệnh đứng tại trong tinh hà, hắn nhìn một cái, tại đây mảnh tinh hà chỗ sâu, không phải từng khỏa tinh cầu, mà là một tòa tòa liên miên bất tuyệt đại sơn, này chút đại sơn cứ như vậy trôi nổi tại đây mảnh vô tận trong tinh hà, liếc mắt không nhìn thấy đầu, cực kỳ hùng vĩ. Khổ Tử nhìn trước mắt một màn này, cũng là có chút bị chấn động đến, từ khi đi theo Diệp Thiên Mệnh về sau, nàng đối với phía ngoài này chút vũ trụ thế giới, có một cái toàn nhận thức mới. Quy Khư Sơn. Diệp Thiên Mệnh trước khi đến, cũng đối này Quy Khư Sơn hiểu qua, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều bất quá, cái vũ trụ này văn minh có thể cùng Thần Chủ Đế Quốc quân viễn chinh địa vị ngang nhau, vậy khẳng định là không đơn giản. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cái kia mảnh Quy Khư Sơn, hơi hơi trầm ngâm về sau, hắn mang theo Khổ Tử hướng phía nơi xa đi đến. Khổ Từ nắm tiểu xoa, nàng đối này cái gì Quy Khư Sơn một chút hứng thú đều không có, nàng hiện tại chỉ đối với tu hành cảm thấy hứng thú. Tiểu xoa cũng là tại tò mò đánh giá nơi xa. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa một tòa núi lớn chỗ sâu dâng lên, sau một khắc, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi là ai? Diệp Thiên Mệnh nói, tại hạ thần chủ đế quốc sứ giả, hôm nay đến đây là tới nghị hòa. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, lão giả kia lập tức hơi kinh ngạc, thần chủ đế quốc sứ giả, nghị hòa. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh theo trong mắt đối phương nhìn ra không tin, vì vậy nói, thật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là thần chủ đế quốc trưởng công chúa lệnh, này lệnh có thể đại biểu trưởng công chúa. Lão giả nhìn thoáng qua cái viên kia lệnh bài, lập tức vừa nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh một lát sau, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ còn có Tiểu Xoa đi theo. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của lão giả, hai người một chó đi tới một hòn đảo bên trên, tại hòn đảo kia đỉnh, nơi đó có một tòa trôi nổi cung điện, như là tiên cung đồng dạng, vô cùng hùng vĩ. Rất nhanh, lão giả đem Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ còn có Tiểu Xoa dẫn tới một ngôi đại điện trước, lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi chờ, thống lĩnh chúng ta đang tại xử lý sự tình. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, được. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh bên chân Tiểu Xoa, sau đó quay người rời đi. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ đợi không sai biệt lắm hai canh giờ, vẫn không có ai tới gặp bọn họ. Một bên khác, lúc trước cái kia rời đi lão giả đang ở lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Tử, mà tại bên cạnh hắn còn có một tên thiếu niên. Thiếu niên hỏi, trưởng lão, hắn là thần chủ đế quốc sứ giả, cứ như vậy đem hắn gạt sang một bên, có phải hay không không quá phù hợp? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, nghị hòa. Thần chủ đế quốc phái một cái yếu như vậy người tới nghị hòa, không chỉ không có một chút thành ý, càng là xem thường chúng ta Quy Khư Sơn. Đây là tại vũ nhục chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn vũ nhục một thoáng hắn, khiến cho hắn chờ một tháng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phía dưới, lại qua hai canh giờ, còn là không có bất kỳ ai xuất hiện. Khổ Từ hơi không kiên nhẫn nói, ta cảm giác bọn hắn là đang chơi chúng ta. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Từ, Khổ Từ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thoạt nhìn quá yếu, ngươi thoạt nhìn yếu như vậy, người ta chắc chắn sẽ không lấy ngươi làm chuyện, ngươi có thực lực, nên hung hăng càn quấy một điểm, tại sao phải chịu cái này điều khí? Diệp Thiên Mệnh nói, hung hăng càn quấy một điểm. Khổ Từ nói, nếu như ngươi cố kỵ người đọc sách mặt mũi, làm không được. Cái kia ta tới, nhưng ngươi phải cho ta chỗ dựa. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, cười nói, được a. Đạt được Diệp Thiên Mệnh cho phép, Khổ Từ nhẹ gật đầu, sau đó nắm Tiểu Xoa liền đi tới cách đó không xa cửa đại điện, nàng nhìn về phía Tiểu Xoa, cho ta đi. Đi. Tiểu Xoa mặt mũi tràn đầy một bức. Diệp Thiên Mệnh. Khổ Từ đột nhiên đưa lưng về phía Diệp Thiên Mệnh, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Xoa, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là kéo không ra, ta liền đem ngươi trứng cắt. Cắt trứng. Nghe được Khổ Từ, Tiểu Xoa lập tức giật mình. Nó là biết đến, nữ nhân này nếu nói ra được đến, vậy khẳng định liền làm được. Tiểu Xoa trực tiếp cái mông một ngồi xổm, ngay sau đó, rất nhanh, lớn nhất đống xuất hiện ở cái kia cửa vào đại điện. Càn rỡ. Rất nhanh, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng ép hướng về phía Khổ Từ cùng Tiểu Xoa. Khổ Từ đội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh phất tay áo vung lên, cái kia cố khí tức kinh khủng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lúc trước lão giả kia xuất hiện ở giữa sân, lão giả còn không nói chuyện, Khổ Từ đột nhiên nội chỉ lão giả, lão bất tử, ta địt mẹ ngươi à. Tiểu Xoa, cắn hắn. Tiểu Xoa. Chương 836, ngươi cũng đừng quỷ. Chương 836, ngươi cũng đừng quỷ. Tiểu Xoa thật là có chút ngượng bức. Cái gì đồ chơi? Ngươi để cho ta đi cắn hắn. Lão giả kia nghe được Khổ Từ, lập tức đột nhiên giận dữ, trực tiếp đột nhiên một bàn tay chụp về phía Khổ Từ cùng Tiểu Xoa. Nhưng sau một khắc, hắn dường như cảm nhận được cái gì, vội vàng thu tay lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem lão giả, cười nói, chúng ta thật chính là tới đàm phán, thần chủ đế quốc nguyện cùng Quy Khư Sơn sống chung hòa bình. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, chúng ta không tin thần chủ đế quốc sẽ ở thời điểm này tới nghị hòa. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi Quy Khư Sơn ai là lớn nhất cái kia? Hắn biết, loại chuyện này vẫn là đến cùng lớn nhất cái kia đàm mới được. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh nói, có khả năng dẫn tiến sao? Lão giả nói, không muốn. Không muốn. Diệp Thiên Mệnh có chút đau đầu, một bên, Khổ Từ đột nhiên nói, giảng đạo lý cùng hòa khí là không có ích lợi gì. Nàng xem không ít sách, đặc biệt là Diệp Thiên Mệnh nhường nàng xem những cái kia sách, đều là muốn thiện lương hòa khí như thế nào như thế nào. Nhưng nàng hiểu rõ, những vật này nhiều khi là nhất không có ích lợi gì. Cái này tối đời liền là người hiền bị bắt nạt. Tương phản, nếu như ngươi kiên cường một điểm, phản mà đối phương sẽ trở nên càng hòa khí. Cách đó không xa, lão giả đột nhiên nói, dù cho ngươi thật chính là sứ giả, cũng vô dụng, bởi vì chúng ta căn bản sẽ không lựa chọn cùng các ngươi thần chủ đế quốc hòa bình. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã chuẩn bị phản công thần chủ văn minh, bởi vậy, ngươi là không gặp được chúng ta Quy Khư Sơn chủ. Phản công? Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới này Quy Khư Sơn lại muốn phản công thần chủ đế quốc. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía lão giả lại nói, chúng ta sẽ còn dùng đầu của các ngươi tới tế cờ. Hắn tiếng nói rơi, bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút khí tức kinh khủng. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên phất tay áo vung lên, bốn phía âm thầm những cái kia cường giả bí ẩn toàn bộ cùng nhau quỳ xuống, không chỉ như thế, cái kia lão giả dẫn đầu cũng là tại chỗ quỳ xuống. Lão giả kia trực tiếp một bước. Khổ Tứ lúc này đã tiểu xoa, đi nước tiểu trên mặt hắn. Tiểu xoa. Lão giả không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi là không bị định nghĩa cảnh. Hắn cũng không là không bị định nghĩa cảnh, chẳng qua là nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Cho dù là vùng vũ trụ này, không bị định nghĩa cảnh cũng là rất thưa thớt. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời, nơi đó thời không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi xuống. Không bị định nghĩa cảnh. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, bình tĩnh nói, "Đạo hữu, mời đi." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Được." Nói xong, hắn mang theo Khổ Tử cùng Tiểu Xoa đi tới trung niên nam tử kia trước mặt, nam tử trung niên cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Khổ Tử nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, nhếch miệng, rõ ràng động thủ có thể giải quyết sự tình, không nên ép bước lại. Nàng thật là có điểm khí. Điều này cũng làm cho nàng thực sự nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Kỳ thật nàng không biết là, nàng thực lực bây giờ cũng không yếu. Dù sao, nàng học đều là Diệp Thiên Mệnh luật, còn có Diệp Thiên Mệnh kiếm kỹ. Những vật này không có một dạng là đơn giản, mà lại chính nàng còn hiểu phải đi tìm kiếm những vật này sau lưng quy luật bản chất. Chẳng qua là nàng hiện tại còn vô pháp đi vận dụng những lực lượng này. Nàng đi theo Diệp Thiên Mệnh, kỳ thật liền là đi đường tắt. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh không ngừng cảm nhận được có khí tức thần bí hướng phía bọn hắn bên này quét tới, đều không yếu, trong đó còn có không ít đạo đều đạt đến không bị định nghĩa cảnh. Rất có địch ý, Diệp Thiên Mệnh lập tức hơi nghi hoặc một chút, này Quy Khư Sơn làm sao lại đột nhiên muốn phản công đâu? Bởi vì theo trước đó đến xem, Quy Khư Sơn vẫn luôn là ở vào phòng thủ trạng thái. Theo không ngừng đi sâu, Diệp Thiên Mệnh rốt cuộc minh bạch trước đó những quân viễn chinh kia vì sao không muốn từ bỏ viễn chinh. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, không có chút nào thua thần chủ đế quốc đều thành. Có thể nói, này Quy Khư Sơn là vô cùng giàu có. Lúc này, cách đó không xa trung niên nam tử kia đột nhiên đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, nói, vừa tăng lên tới không bị định nghĩa à. Diệp Thiên Mệnh nói thế nào? Nam tử trung niên nói, cảm giác ngươi khí tức rất yếu, cho nên đoán. Diệp Thiên Mệnh. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, ta tương đối yếu kỳ, trước đó thần chủ đế quốc còn tại không ngừng hướng bên này tăng phái viện quân, nghĩ muốn bắt lại chúng ta Quy Khư Sơn, làm sao hiện tại đột nhiên cải biến chủ ý, không chỉ rút quân, còn muốn tới hòa đàm, mà lại nguyện ý bồi thường. Diệp Thiên Mệnh nói, thần chủ đế quốc đang trong quá trình tiến hành bộ cải cách. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, nội bộ cải cách. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Khó trách. Nam tử trung niên nhẹ cười rộ lên, nội bộ cải cách. Cũng thế, thần chủ đế quốc phát triển nhiều năm như vậy, nội bộ tông môn thế gia san sát, mà lại, này chút tông môn thế gia phát triển đến bây giờ đều đã có thành tựu, như tiếp tục phát triển tiếp, khẳng định sẽ uy hiếp được đế quốc hoàng thất. Vị kia trưởng công chúa cũng là thông minh, cũng rất có quyết đoán. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Nam tử trung niên tiếp tục lại nói thời điểm, ngươi lần này tới có thể muốn uổng phí công phu. Diệp Thiên Mệnh nói, vì sao? Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, một núi không thể chứa hai hổ, không chỉ là bọn hắn thần chủ đế quốc dung không được chúng ta, nghĩ nuốt mất chúng ta Quy Khư Sơn cũng là như thế. Diệp Thiên Mệnh nói, có khả năng nói một chút. Nam tử trung niên cười nói, ta cảm thấy đảm không được. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi không có điều tra qua thần chủ đế quốc sao? Nam tử trung niên nói, tự nhiên có điều tra qua, thần chủ đế quốc bây giờ người mạnh nhất là vị kia nữ hoàng, nhưng này vị nữ hoàng. Nói đến đây, hắn khẽ nở nụ cười. Diệp Thiên Mệnh hỏi, làm sao? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, lại nói, ngươi tại thần chủ đế quốc địa vị hẳn không phải là rất cao à? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi cũng thế. Đoán. Nam tử trung niên gật đầu, cảm giác của ta luôn luôn hết sức chuẩn. Diệp Thiên Mệnh. Nam tử trung niên nói, chúng ta đã được đến tin tức, vị tiên nữ hoàng đã bị nhốt giấy lát, nàng không về được. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, giấy lát. Nam tử trung niên lại liếc mắt nhìn Diệp Thiên Mệnh, ngươi không biết giấy lát. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Nam tử trung niên nhẹ cười cười, không biết cũng như thường, tại các ngươi bên kia, đoán chừng cũng là vị tiên nữ hoàng cùng thần chủ đế quốc khai quốc hoàng đế thần cống còn có vị kia cổ giáo tông biết. Diệp Thiên Mệnh nói, có thể nói một chút giấy lát sao? Nam tử trung niên nói, ngươi biết cũng không có ý nghĩa. Diệp Thiên Mệnh. Nam tử trung niên nói, cũng không phải ta xem nhẹ ngươi, mặc dù không bị định nghĩa cảnh là vùng vũ trụ này trần nhà, nhưng không có nghĩa là liền là vô địch, đối khắp cả vũ trụ mà nói, không bị định nghĩa tại một ít người trong mắt, kỳ thật cũng như sâu kiến. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hiểu rõ. Nam tử trung niên lại nói, không không, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không có được chứng kiến không bị định nghĩa phía trên, ngươi không rõ cái vòng kia khủng bố. Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, ta thật hiểu rõ. Nam tử trung niên chân mày hơi nhíu lại, ương ngạnh liền không có gì hay. Diệp Thiên Mệnh. Khổ Tử đột nhiên có chút nhìn không được, ngươi gặp qua không bị định nghĩa phía trên sao? Nam tử trung niên nói, không có. Khổ Tử lúc này đối nói, vậy ngươi nói cái mấy cái? Diệp Thiên Mệnh khiếp sợ nhìn về phía Khổ Tử, Khổ Tử có chút chột dạ vừa quay đầu. Nàng là thật sự có chút khó chịu. Nay loại khó chịu là, Diệp Thiên Mệnh rõ ràng có thực lực vô địch, lại muốn trăng bức. Mẹ nó, này trong lòng ít nhiều có chút biến thái. Có bị ngược huynh hướng sao? Nếu như không phải sợ Diệp Thiên Mệnh sinh khí, nàng liền Diệp Thiên Mệnh đều muốn mắng. Đương nhiên, nàng vẫn là lý trí. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Khổ Tử, ngươi cô nương này nói chuyện làm sao như thế thô lỗ? Khổ Tử nói, ngươi không cũng chưa từng thấy qua không bị định nghĩa phía trên sao? Nếu chưa thấy qua, vậy ngươi như thế nào lại biết không bị định nghĩa phía trên cái vòng kia sự tình? Nam tử trung niên cười nói, ta mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng ta nghe qua. Khổ Từ cười nhạo, nghe qua cũng được. Nam tử trung niên nói, ngươi không hiểu. Khổ Từ nói, ta là không hiểu, nhưng ta gặp qua không bị định nghĩa phía trên. Nam tử trung niên nhìn về phía Khổ Từ, ngươi gặp qua không bị định nghĩa phía trên. Khổ Từ nói, đúng thế. Nam tử trung niên nở nụ cười, trong lòng sao? Khổ Từ nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, thấy Diệp Thiên Mệnh không nói lời nào, nàng lập tức giận đến không được. Nam tử trung niên lại nói, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu không bị định nghĩa phía trên khủng bố, không đơn thuần là trên thực lực, còn có nhận biết bên trên, bọn hắn đối với vũ trụ này ở giữa đủ loại quy luật hiểu rõ, vậy cùng ta nhóm hiểu rõ hoàn toàn không phải một cái giai tầng, tựa như. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Xoa, sau đó nói, tựa như chó của ngươi cùng ngươi nhận biết một dạng. Tiểu Xoa, Khổ Từ lần này không có sinh khí, mà là bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, cái thế giới này có rất nhiều hết ngồi đáy giếng, chẳng qua là đại gia miệng giếng có lớn có nhỏ thôi. Nam tử trung niên cười nói, tiểu cô nương lời này của ngươi thật có ý tứ, ngươi vẫn rất có văn hóa, đáng tiếc, ngươi tầm mắt quá trợn. Khổ Từ nhìn hắn một cái, uốn nắn một thoáng, con chó này nhận biết đều cao hơn ngươi. Ha ha. Nam tử cười ha hả, các ngươi này loại không hiểu thấu dũng khí, là ai cho các ngươi? Diệp Thiên Mệnh nói, khả năng là ta cho. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chân thành nói, ngươi dạng này không tốt. Ta nói cho ngươi, ta mặc dù không có gặp qua không bị định nghĩa phía trên đỉnh cấp cường giả, nhưng ta cảm thụ qua loại kia cường giả khí tức. Nói xong, hắn thần sắc biến đến trước nay chưa có ngưng trọng lên, ngươi biết ta lúc ấy là cảm giác gì sao? Ta vốn là vùng vũ trụ này trần nhà, nhưng vào thời khắc ấy, ta cảm giác ta chính mình là sâu kiến. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hiểu. Nam tử lắc đầu liên tục, không không không. Ngươi không hiểu. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ta thật hiểu. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, ngươi nhất định phải ương ngạnh, đến, ta nhường ngươi cảm thụ một chút loại khí tức kia. Đợi chút nữa ngươi cũng đừng vì. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra một cái cổ lão hộp xuất hiện tại trong tay của hắn. Chương 837, nàng muốn đơn mở một đạo. Chương 837, nàng muốn đơn mở một đạo. Theo cái kia cổ lão trong hộp, Diệp Thiên Mệnh cảm nhận được một tia mỏng manh khí tức kia rõ ràng không phải không bị định nghĩa cấp bậc. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười nói, cảm giác được sợ hay sao? Diệp Thiên Mệnh. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, cảm thụ này đạo khí tức, có phải hay không có một loại chính mình là sâu kiến cảm giác? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu, xác thực. Sâu kiến. Ha ha. Nam tử trung niên nở nụ cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái hộp kia, đi thôi đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó mang theo Khổ Từ đi theo. Tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ còn có Tiểu Xoa đi tới một ngôi đại điện trước, tòa đại điện này thật chính là vô cùng hùng vĩ, trước đại điện quảng trường dài rộng đạt mấy chục mặt trượng, toàn bộ đều là do không biết tên kim thạch lắt thành mà thành, vô cùng lóa mắt xa hoa. Nam tử trung niên nói, đến. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa cung điện kia, phía trên cung điện có ba chữ to, Quy Khư Điện. Quy Khư Điện. Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ đi theo nam tử trung niên đi vào trong đại điện vô cùng rộng lớn, mà tại đại điện hai phía đều có 12 tòa bệ đá. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chờ một lát. Nói xong, hắn đối cách đó không xa bên trái cầm đầu tòa kia bệ đá hơi hơi thi lễ, đại trưởng lão, người đến. Cầm đầu tòa kia bệ đá đột nhiên run lên, sau một khắc, một đạo vinh dự đón tiếp trước khi ánh sáng tán đi, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện ở trên bệ đá. Lão giả tóc trắng xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, ngươi đại biểu thần chủ đế quốc tới. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Lão giả tóc trắng nói, đại biểu thần chủ đế quốc tới nghị hòa. Diệp Thiên Mệnh nói, thần chủ đế quốc hy vọng cùng Quy Khư Sơn sống chung hòa bình. Lão giả tóc trắng đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, sau đó nói, nếu là nghị cùng, vậy các ngươi chuẩn bị bồi thường chúng ta nhiều ít? Một bên, Khổ Từ cười lạnh. Nàng vốn cho là thế giới bên ngoài cùng đất chết đường phố thế giới là có khác biệt, nhưng kỳ thật bản chất là không hề khác gì nhau. Đạo lý, đất chết đường phố đạo lý là nhất không có có đồ vật, mà thế giới bên ngoài đồng dạng như thế, đều là mạnh được yếu thua. Cái thế giới này bản chất liền là mạnh được yếu thua. Nàng hít một hơi thật sâu, nhất định phải tu luyện, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, bồi thường. Lão giả tóc trắng bình tĩnh nói, các ngươi muốn nghị hòa, chẳng lẽ không hẳn là bồi thường sao? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, rất đơn giản, nhường thần chủ đế quốc cái kia vị điện hạ bồi thường chúng ta Quy Khư Sơn 100 ức miếng vải tinh, đồng thời, trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi nhận sai. Diệp Thiên Mệnh hỏi, Quy Khư Sơn có không bị định nghĩa phía trên cường giả sao? Lão giả tóc trắng nói, không có. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nếu là không có, cái kia yêu cầu này liền có chút không thực tế. Lão giả tóc trắng cười khẽ, vậy liền đánh chứ sao? Diệp Thiên Mệnh nói, được a. Vậy liền không nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Khổ Tử, chúng ta đi thôi. Khổ Tử nói, được. Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Tử cùng Tiểu Xoa rời đi. Mà lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên lại nói, chờ một chút. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng nói, ngươi mới vừa nói, thần chủ đế quốc hiện tại nội bộ tại tiến hành cải cách. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Lão giả tóc trắng cười nói, vậy ngươi có biết, các ngươi vị kia nữ hoàng bệ hạ đã không về được. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi coi như một đánh, cũng cần phải trước điều tra thần chủ đế quốc. Còn có, tin tức của các ngươi hiện tại có chút là hậu. Lão giả tóc trắng nói, cái này không tốn sức ngươi quan tâm, chúng ta tại thần chủ đế quốc có người. Diệp Thiên Mệnh nhíu mày, có người? Các ngươi còn dạng này, các ngươi người chẳng lẽ không có cho các ngươi báo tin hiện tại thần chủ đế quốc tình huống sao? Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi thật không cần quan tâm, chúng ta bây giờ đối thần chủ đế quốc tình huống rõ như lòng bàn tay. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ nói, các ngươi tại thần chủ đế quốc người là ai vậy? Lão giả tóc trắng nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Diệp Thiên Mệnh nói, liền là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Hắn quả thật có chút tò mò. Hắn vốn là muốn chính là Quy Khư Sơn không có điều tra thần chủ đế quốc, nhưng không có nghĩ đến, thần chủ trong đế quốc có Quy Khư Sơn người. Đã như vậy, vậy theo như thường đạo lý tới nói, Quy Khư Sơn hẳn phải biết hắn mới là. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta cảm thấy, ngươi không có cách nào cho các ngươi cái kia vị điện hạ làm chủ, nàng hiện tại nếu là tại cải cách, vậy sẽ phải đối mặt nội bộ đế quốc tông môn thế gia vấn đề, nếu là lại có ngoại địch. Ngươi cảm thấy nàng hoàng vị có thể ngồi ổn sao? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, các ngươi trước tiên có thể liên lạc một chút các ngươi tại thần chủ đế quốc nội ứng, kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống sau mới quyết định. Hai ngày này ta sẽ lưu tại nơi này, các ngươi hiểu rõ tốt về sau, lại tới tìm ta. Nói xong, hắn mang theo Khổ Từ rời đi. Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ sau khi rời đi, trung niên nam tử kia trầm giọng nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy việc này có chút không bình thường, vẫn là trước điều tra một chút. Đại trưởng lão trầm mặc một chút về sau, gật đầu, Mạc Trần, ngươi lập tức liên hệ đế cô đường, hỏi một chút thần chủ đế quốc bên kia hiện tại tình huống như thế nào. Tên là Mạc Trần nam tử trung niên gật đầu, tốt. Rời đi đại điện về sau, Khổ Từ đột nhiên hỏi, ngươi chỉ muốn xuất thủ, tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng, vì cái gì không ra tay đâu? Chỉ cần nhường Quy Khư Sơn biết Diệp Thiên Mệnh là không bị định nghĩa phía trên, cái này cùng nói sự tình, lập tức liền có thể đã định. Nàng không cảm thấy Quy Khư Sơn dám có dị nghị. Diệp Thiên Mệnh nói, ta vô duyên vô cớ cho người ta đánh một trận sao? Khổ Từ nói, cũng không phải không được. Diệp Thiên Mệnh cười nói, không nổi, ta vừa vặn muốn ở chỗ này đợi mấy ngày. Khổ Từ nói, tại đây bên trong làm cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, nắm nơi này sách xem xong. Đọc sách. Khổ Từ khỏe miệng hơi rút. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Từ, cùng một chỗ xem. Khổ Từ. Diệp Thiên Mệnh tại Quy Khư Vũ Trụ Văn Minh đi dạo một vòng, cuối cùng hắn tìm được một nhà cổ lão tiệm sách. Tiến vào tiệm sách về sau, một tên lão đầu đi ra, lão đầu hết sức giàn mua, đầu tóc rối bời không được, giống ổ gà đồng dạng. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, có việc. Diệp Thiên Mệnh nói, đọc sách. Lão đầu nói, 1000 miếng thoại tinh, tùy tiện xem. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới phi đến già đầu trong tay. Lão đầu tiếp nhận nạp giới, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Khổ Từ đột nhiên nói, ca ca, ta có thể đi dạo chơi sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Từ. Khổ Từ nói, ta liền đến chỗ dạo chơi, không gây chuyện. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, được. Khổ Từ nhìn về phía Tiểu Xỏa, cùng đi không? Tiểu Xỏa lúc này vội vàng giao động đầu chó, đi theo Khổ Từ ra ngoài, nó sợ chó đầu khó giữ được. Khổ Từ buông xuống cầu dây thừng, sau đó một mình rời đi. Diệp Thiên Mệnh đi đến một cái giá sách trước, hắn bắt đầu lật xem. Tiểu Xỏa cũng điêu một quyển sách để dưới đất, sau đó nằm dạp trên mặt đất nhìn lại. Khổ Từ rời đi tiệm sách về sau, nàng đi tới một tòa thành bên trong. Quy Khư Thành. Nay tòa thành là về Khư Văn Minh chủ thành. Hắn phồn hoa trình độ không kém chút nào thần chủ đế quốc. Khổ Từ vụng trộm tìm một cái chỗ tu luyện, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó theo trong nạp giới lấy ra một đống lớn quyển trụ. Đều là trước đó Diệp Thiên Mệnh biết những cái kia luật còn có những cái kia kiếm kỹ. Nàng từng cái trải rộng ra, sau đó lấy ra một cây bút bắt đầu nhớ lại. Sửa đổi luật. Trong khoảng thời gian này đến, nàng học tập Diệp Thiên Mệnh mấy đạo chúng sinh luật, học, nàng phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Này chút chỗ không đúng, nàng ngay từ đầu còn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, liền là cảm thấy có chút khó. Sau đó đến, nàng chậm rãi biết rõ. Cái này khó địa phương, liền là tại cùng nàng có chính mình một chút lý niệm, mà nàng này chút lý niệm cùng Diệp Thiên Mệnh này chút chúng sinh luật lý niệm nhưng thật ra là trái ngược. Loại tình huống này, nàng càng tu liền càng khó. Thế là, nàng muốn nếm thử sửa đổi một thoáng. Thì như chúng sinh luật đệ nhất luật, bỏ qua hết thể chia 5 năm. Nàng liền không quá tán thành cái này lý niệm. Nếu như ta thực lực cao hơn ngươi, ta tại sao phải cùng ngươi chia 5 năm? Dựa vào cái gì? Nếu ta có năng lực, ta đây liền muốn cùng ngươi mời linh mở. Chia 5 năm. Nhìn như công bằng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, đơn thuần cởi quần đánh giấm. Vẽ đợi thêm chuyện. Bất kỳ luật đều hẳn là dùng đánh chết đối phương vì yêu cầu cơ bản. Ngươi cùng kẻ địch giảng công bằng, kẻ địch sẽ cùng ngươi giảng công bằng sao? Còn có cái kia chúng sinh bình đẳng luật, nếu có khả năng đem đối phương cảnh giới chấn áp, vậy tại sao không trực tiếp đem đối phương cảnh giới về không đâu? Ép đến cùng chính mình một dạng, cũng thuộc về cởi quần đánh giấm. Dưới cái nhìn của nàng, có một số việc hoặc là không làm, hoặc là liền trực tiếp làm tuyệt giết chết ngươi. Tựa như trước đó Diệp Thiên Mệnh tao ngộ một dạng, Diệp Thiên Mệnh không có bại lộ thực lực trước đó, lời hắn nói có người nghe sao? Không có người nghe. Ngược lại theo nàng đi theo Diệp Thiên Mệnh về sau, nàng liền không có gặp được nguyện ý chủ động nghe Diệp Thiên Mệnh giảng đạo lý. Sau này những người kia không phải muốn nghe Diệp Thiên Mệnh giảng đạo lý, mà là bởi vì Diệp Thiên Mệnh thực lực quá mạnh, bọn hắn không dám không nghe. Hạch tâm bản chất vẫn là thực lực. Có thực lực, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, đừng nói giảng đạo lý, ngươi muốn là ưa thích khiêu vũ, ngươi làm cho tất cả mọi người cho ngươi khiêu vũ đều được. Dưới cái nhìn của nàng, này chút luật đều có một cái chung nhau điểm, cái kia chính là có lưu chỗ trống, lại hướng phía dưới kim dung. Nhưng loại thứ này nàng không thể nào tiếp thu được. Ta kiêm dùng mẹ ngươi, ta có thực lực, ngươi dám cho ta liền đánh chết ngươi. Dù cho giảng đạo lý, vậy cũng muốn sau khi nói xong lại đánh chết ngươi. Duy nhất để cho nàng cảm thấy không có vấn đề liền là nhất kiếm quyết sinh tử. Ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Dưới cái nhìn của nàng, đây mới là đối. Tu luyện mục đích, liền hẳn là vì để cho chính mình tùy tâm sử dụng, mà không phải mình đi cho mình áp đặt một chút xiềng xích. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Mệnh vẫn là có một cái ưu điểm. Cái này ưu điểm liền là giảng đạo lý đối với nàng giảng đạo lý. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Diệp Thiên Mệnh đối với nàng một người giảng đạo lý, đối với người khác đều giảng nắm đấm, cái kia cũng rất tốt, sửa đổi quá trình cũng không là hết sức thuận lợi, cũng gặp được một vài vấn đề, mà gặp được vấn đề về sau, nàng liền bắt đầu đọc sách. Ngược lại này chút luật người xây dựng, mặc kệ là Diệp Thiên Mệnh cũng tốt vẫn là Mục Quan Trần, đều là theo trên sách học được. Mà nàng cũng chậm chậm mò tới một ít quy luật. Không chỉ như thế, nàng mình còn có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, nàng cảm thấy cái thế giới này cần phải có một loại luật, ác luật. Cái thế giới này nên phải có dạng này người, từ vừa mới bắt đầu liền dạy người cái thế giới này ác, quy tắc ác, trật tự ác, lòng người ác. Đừng mẹ hắn từng ngày liền biết dạy người thiện, để cho người ta từ nhỏ đã hiểu rõ này chút ác, vậy người này lớn lên về sau liền sẽ không ăn nhiều như vậy hảo. Nàng muốn đơn mở một đạo. Chương 838, đều chết. Chương 838, đều chết. Đối với Quy Khư Sơn cái văn minh này, Diệp Thiên Mệnh có một cách đại khái hiểu rõ. Trong vũ trụ này có 800 linh thế giới. Linh thế giới, chỉ có linh khí đi đến một loại vô cùng khủng bố trình độ mới có thể được xưng là linh thế giới. Có thể nói, này về khư văn minh là vô cùng màu mỡ. Đây cũng là trước đó thần chủ đế quốc những quân viễn trinh kia vì sao như thế ngấp nghé nơi này duyên cớ. Quá màu mỡ. Nếu là bắt lại về khư văn minh, toàn bộ thần chủ đế quốc hết thảy thế gia tông môn sẽ duy nhất một lần liền ăn no. Về khư văn minh cũng là lịch sử lâu đời bất quá. Diệp Thiên Mệnh đối với về khư văn minh lịch sử không có hứng thú quá lớn, hắn bây giờ nhìn không phải lịch sử loại cổ thư, mà là về khư văn minh mấy nhân vật tạp ký truyện. Nay loại cổ thư tại tu luyện người thế giới bên trong, kỳ thật cũng không quá đáng tiền, bởi vì không phải tu luyện công pháp thần thông, chẳng qua là một chút người tu luyện nhân sinh tu hành cảm ngộ. Người cũng là có chút quái. Lúc này, tóc kia giống như ổ gà đồng dạng lão giả đột nhiên đi tới, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, người khác tới này đều là tìm kiếm nghị cách tìm kiếm một chút công pháp tu hành, ngươi lại chuyên chọn một chút vô dụng sách đến xem. Diệp Thiên Mệnh cười nói, những sách này không vô dụng, mỗi một quyển sách đều đại biểu cho một vị người tu luyện một đời, mà tại ngắn ngủi này trong khi còn sống, có bọn hắn tất cả tư tưởng. Lão giả hỏi, có trọng yếu không? Diệp Thiên Mệnh nói, trọng yếu, cũng không trọng yếu. Lão giả hỏi, nói thế nào? Lá Diệp Thiên Mệnh nói, bình thường con người khi còn sống sở cầu, đơn giản liền là thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thai, nếu là có một ít tiền, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng người tu luyện khác biệt, những người tu luyện này đều có thể làm được dễ dàng. Mà người tu luyện một đời sở cầu, thì là đại đạo, trường sinh. Lão giả nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, sau đó thì sao? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ta đã từng nhìn vấn đề quá phiến diện, chỉ chú trọng phía dưới một chút bình thường chúng sinh, từ đó không để ý đến những người tu luyện này chúng sinh. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cầu đạo, công bằng công chính hoàn cảnh. Kỳ thật, người tu luyện thế giới bên trong, liền là một nơi mạnh được yếu thua thế giới, đây là một loại cách sinh tồn. Đơn giản tới nói, chân lý chủ nghĩa cũng tốt, chủ nghĩa thực dụng cũng được, cũng không bằng áp dụng chủ yếu tốt. Áp dụng, tôn trọng khách quan vũ trụ quy luật phát triển, cái quy luật này không chỉ là vũ trụ ở giữa này chút đại đạo quy luật, còn có nhân văn quy luật. Người tu luyện tu hành, nhiều khi liền là hy vọng có tự do, mà không phải là bị đủ loại ước thúc. Đương nhiên, không có ước thúc, này loại tự do liền tất nhiên sẽ phát triển thành tùy tâm sở dục, mà này loại tùy tâm sở dục tự do, thường thường liền là nghĩ khi dễ người nào liền khi dễ người nào. Vô pháp vô thiên. Lại đơn giản tới nói, đối Diệp Thiên Mệnh mà nói, hắn cho rằng người tu luyện tự do nên được đến tôn trọng, nhưng cũng phải có ước thúc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười. Quả nhiên, vẫn là chiếm đi hiểu khác biệt chúng sinh, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ chân chính hiểu rõ đến khác biệt chúng sinh nhu cầu. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Mà lại, hắn cũng ý thức được, khác biệt chúng sinh giai tầng, liền có khác biệt chân lý. Hắn hiện tại mặc dù đã định chân lý luật, hơn nữa còn là nguyên thủy luật, nhưng ý thức hắn đến, hắn chân lý luật cũng không phải là tuyệt đối chân lý. Giống như đã từng cùng Cổ Hiền Ba chiết thảo luận qua một dạng. Thế gian có tuyệt đối chân lý sao? Khi đó hắn, lý luận nói đạo lý rõ ràng, chưa bao giờ đi khắc sâu hiểu qua, cũng không đi thực tiết qua, cùng hiện tại tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Chính mình chân lý luật có thể trở thành chân lý tuyệt đối sao? Diệp Thiên Mệnh cũng không có nghĩ sâu. Diệp Thiên Mệnh đối diện, lão giả kia chân mày cau lại, ngươi nói những thứ này, ta không hiểu rõ lắm. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao? Lão giả nói, không có chuyện gì, liền là đơn thuần tò mò ngươi thế mà cùng bên trên một cái người mở dạng. Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, bên trên một cái người? Lão giả gật đầu, người kia cùng ngươi xem sách loại hình có chút cùng loại. Diệp Thiên Mệnh cười nói, phải không? Lão giả nói, các ngươi nếu là gặp được, hẳn là có không ít chủ đề có khả năng trò chuyện. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Lão giả cũng không có quấy rầy nữa hắn, quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua Khổ Từ vị trí, Khổ Từ sửa đổi chúng sinh luật sự tình, hắn tự nhiên là biết đến. Hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Khổ Từ thiên phú, cũng ngoài ý muốn nàng một chút lý niệm. Hắn cũng không có ngăn cản, chúng sinh luật, chúng sinh vốn là có khả năng sửa đổi, không chỉ không có ngăn cản, ngược lại là có chút chờ mong. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ngươi liền không sợ nàng mất khống chế sao? Khổ Từ thiên phú cùng tâm tính, đều là vô cùng kinh khủng, như thật tu luyện, tăng thêm nàng cái kia tính cách, ngẫm lại đều đáng sợ. Diệp Thiên Mệnh nói, nàng hết sức thông minh. Như Bức Kiếm lập tức hiểu rõ. Diệp Thiên Mệnh tại thời điểm, nàng sẽ ngụy trang tốt. Nhưng hắn nếu là không tại, hoặc là nàng cánh cứng rắn thời điểm, ven đường cậu nàng đều sẽ đánh một bàn tay. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thiên Mệnh vẫn như cũ vùi ở phòng đọc sách bên trong. Nhưng rất nhanh, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên đem thư viện bao phủ. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, đứng dậy rời đi thư viện, tới đi ra bên ngoài, vừa tới đi ra bên ngoài, hắn liền gặp được mấy chục người đứng tại cửa ra vào. Đều so sánh tuổi trẻ, nhưng thực lực lại không yếu. Những người tuổi trẻ này nhìn xem hắn lúc, tầm mắt đều có chút bất thiện. Diệp Thiên Mệnh nhìn mọi người liếc mắt, các ngươi là? Cầm đầu một tên bạch y nam tử cười nói, nghe nói, ngươi là thần chủ đế quốc phái tới sứ giả. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Bạch y nam tử cười nói, các ngươi thần chủ đế quốc không phải rất nhiều bước sao? Làm sao hiện tại muốn vào nói chuyện, mà lại còn muốn chịu nhận lỗi? Ha ha. Người còn lại cũng là dồn dập nở nụ cười. Diệp Thiên Mệnh nhìn bọn hắn liếc mắt, có thể cùng bình, cuối cùng vẫn là tốt, như tiếp tục đánh, chết kỳ thật đều là các ngươi dạng này. Chê cười. Cầm đầu bạch y nam tử liền nói ngay, chúng ta sợ chết sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem bạch y nam tử, ngươi không sợ chết? Bạch y nam tử cười nói, sinh tử thì sợ gì? Nam nhân nên sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên một bàn tay vô hình trực tiếp nắm hắn lên hầu, sau đó cứ như vậy mạnh mẽ nâng hắn lên. Bạch y nam tử hai mắt trợn lên, cả người cùng thần hồn trực tiếp biến đến mở đi. Người còn lại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh vậy mà động thủ, lập tức giận dữ, vừa định muốn xuất thủ, nhưng sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người ở giữa cùng nhau quỳ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người triệt để bối rối. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bạch y nam tử, trong mắt ngươi có kinh khủng. Ngươi không phải sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm gì? Làm sao sợ chết? Bạch y nam tử. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm bạch y nam tử, tay càng ngày càng dùng sức, cảm giác được chính mình đang bị xóa đi. Nam tử mặc áo trắng kia lập tức càng thêm sợ hãi. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên buông tay ra, nam tử mặc áo trắng kia ngã rơi xuống đất, mà giờ khắc này hắn đã là đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, hiện đang sợ chết rồi. Bạch y nam tử sắc mặt rất khó nhìn, hắn thực lực mình cũng kém, nửa bước không bị định nghĩa cảnh, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, một điểm sức hoàn thủ đều không. Diệp Thiên Mệnh nói, về Khư Văn Minh thực lực không yếu, nhưng các ngươi cũng không có không bị định nghĩa phía trên cường giả, tiếp tục cùng thần chủ đế quốc khai chiến, không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương, mà đánh tới cuối cùng, đơn giản liền một loại kết cục, thần chủ đế quốc cùng Quy Khư đế quốc cao tầng chính trị gia nhóm bắt tay giảng hòa, mà các ngươi này chút người phía dưới thì là hải quốc không còn. Nói xong, hắn vung tay lên, giữa sân trên thân mọi người khí tức thần bí biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người khôi phục tự do. Mọi người tự nhiên không còn dám gây sự với Diệp Thiên Mệnh, dồn dập chạy trốn. Như Bất Kiếm đột nhiên nói, ta đột nhiên phát hiện, càng trẻ người càng ưa thích chiến tranh, là bởi vì bọn hắn cho rằng chiến tranh có thể một lần nữa tẩy bài, loạn thế buông xuống, bọn hắn có khả năng thăng chức rất nhanh sao? Nhưng ta cảm thấy loại ý nghĩ này có chút ngây thơ a. Một khi phát sinh chiến tranh, những cái kia chân chính hạch tâm quyền quý, một chút sự tỉnh cũng sẽ không có, chết thường thường liền là bọn hắn này loại người không quyền không thế a. Diệp Thiên Mệnh quay người hướng phía thư điện đi đến, cũng không trả lời. Như Bất Kiếm nói, ta nói có đạo lý đúng không hả? Diệp Thiên Mệnh nói, xuất hiện loại tình huống này, nhiều khi là người phía dưới sống đã không như châu ngựa. Bọn hắn không phải thật sự hy vọng có chiến tranh, mà là muốn cải biến hiện trạng, nhưng cũng bất lực, bởi vậy mới sẽ nghĩ đến nếu là phát sinh chiến tranh có thể nghịch thiên cải mệnh. Như Bất Kiếm nói, cái kia có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Diệp Thiên Mệnh nói, kỳ thật cũng không phải là không thể, chẳng qua là đại giới sẽ rất rất lớn. Như Bất Kiếm yên lặng sau một lúc lâu, nói, trước ngươi nhường thần chỉ tiến hành cải cách, không nữa viễn chinh, kỳ thật cũng là vì càng nhiều tầng dưới chốt người a. Diệp Thiên Mệnh nói, chiến tranh là không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, chiến tranh lại nhất định sẽ tồn tại. Nói xong, hắn mỉm cười, nếu là thế gian nhiều một ít cầu đạo viện người như vậy, vậy cũng tốt. Cầu thả lấy, đại gia hòa bình phát dụng, sống lâu hơn một chút, đều đừng kiếm chuyện. Nhưng hắn tự nhiên hiểu rõ, này là không thể nào, bởi vì chiến tranh cũng là vũ trụ quy luật một loại, mà lại xem ra đến bây giờ vẫn là ác không thể thiếu cái kia một loại. Chờ nơi này sự tình vừa kết thúc, hắn liền chuẩn bị đi vũ trụ luật hải nhìn một chút, nhìn một chút thế gian này những nguyên thủy luật đó. Ầm ầm, đúng lúc này một đạo khí tức khủng bố đột nhiên đem trọn tòa thư viện bao phủ. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, quay người đi ra phía ngoài, nơi xa chân trời, một lao giả đang nhìn xuống hắn. Tại lao giả này bên cạnh là lúc trước nam tử mặc áo trắng kia, bạch y nam tử oán độc nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ra ra, giết hắn. Không, ta muốn giết hắn cả nhà. Thảo mẹ nhà hắn. Lao giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, nhẹ cười rộ lên, khi dễ người trẻ tuổi có gì tài ba. Đến, ngươi khi dễ ta mục tộc thử một chút. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên phất tay áo vung lên. Bịch. Lao giả còn chưa phản ứng lại liền trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Lao giả, mục tộc. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, nơi đây mục tộc người đều chết. Ầm ầm, chỉ một thoáng, mục tộc hết thể cường giả toàn bộ trực tiếp cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực. Chương 839, nàng không muốn chết. Chương 839, nàng không muốn chết. Nơi đây mục tộc người đều chết. Mục tộc bên trong, hết thể cường giả giờ phút này đều là vô cùng hoảng sợ, càng là một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang ở theo trên đời này từng chút tan biến. Mà giờ khắc này, mục tộc bên trong những không bị định nghĩa cảnh đó cường giả càng thêm kinh khủng, bởi vì bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bọn hắn mặc dù không rõ tử vong lại đột nhiên buông xuống mục tộc, nhưng bọn hắn biết, ra tay với mục tộc người thực lực, khẳng định đã là không bị định nghĩa phía trên. Bao quát Diệp Thiên Mệnh cách đó không xa lão giả kia cùng nam tử tóc trắng, giờ phút này, bọn hắn cũng đang nhanh chóng tan biến, bọn hắn kinh hãi mà nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Lão giả dẫn đầu vô cùng hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, ngươi là không bị định nghĩa phía trên. Không bị định nghĩa phía trên. Bởi vì hắn liền là không bị định nghĩa cảnh, nhưng giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là người trước mắt này là không bị định nghĩa phía trên. Xong. Lão giả đội vàng run giọng nói, tiền bối, ta nói xin lỗi, ta không tiếp thụ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, lão giả cùng nam tử tóc trắng cùng với mục tộc hết thảy cường giả toàn bộ tan biến sạch sành sanh. Mục tộc như vậy triệt để tan diệt. Diệp Thiên Mệnh quay người đi vào thư viện, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh tiến đến, cái kia thư viện tóc giống như ổ gà lão giả thần sắc ngưng trọng nhìn xem hắn. Hắn giờ phút này cũng là cực kỳ chấn động, hai tên không bị định nghĩa cảnh cường giả, nói quỳ liền quỳ. Thiếu niên này chẳng lẽ là không bị định nghĩa phía trên sao? Diệp Thiên Mệnh đi thẳng tới trước kệ sách, hắn đem trong tay sách thả lại đến trên giá sách, sau đó quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, cái kia thư viện lão giả đột nhiên nói, "Công tử." Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía lão giả do dự một chút, sau đó nói, "Công tử có thể là không bị định nghĩa phía trên." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Không bị định nghĩa phía trên, cũng rất yếu." Nói xong, hắn quay người rời đi. "Lão giả." Diệp Thiên Mệnh tìm được khổ tử, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, khổ tử đã đem chính mình tất cả mọi thứ đều cất kỹ, đồng thời còn lấy ra một quyển sách đang nhìn. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh tiến đến lúc, này mảnh chỗ tu luyện quản sự đã trước giờ tới thông báo qua. Khổ tử thả tay xuống, ngon mặt cười, "Ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Chúng ta phải đi rồi." Khổ tử hơi nghi hoặc một chút, "Đi?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Đúng thế." Khổ tử nói, "Là rời đi nơi này sao?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Ừm." Khổ tử hơi kinh ngạc, "Nhanh như vậy?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Không thể tại đây bên trong lãng phí thời gian." Khổ tử nói, "Chúng ta tới đó này muốn làm sự tình." Diệp Thiên Mệnh nói, "Lập tức liền giải quyết." Khổ tử. Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ tử rời đi tiệm sách. Bên ngoài, trên đường, Khổ tử nói, "Làm sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Nghĩ thông suốt một ít chuyện." Khổ tử tò mò nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Sự tình gì?" Diệp Thiên Mệnh cười cười, "Một chút lý niệm bên trên sự tình." Khổ tử trong mắt lóe lên một vệt linh quang, đội bằng nói, "Có thể nói một chút sao?" Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ tử, "Ngươi cảm thấy hứng thú?" Khổ tử gật đầu, "Ừm." Nàng lần này cũng là không có nói giả, mà là thật cảm thấy hứng thú. Nàng mặc dù không thích Diệp Thiên Mệnh miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đạo lý lớn, nhưng liên quan tới tu hành phương diện một ít chuyện, nàng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Không hề nghi ngờ, hiện tại Diệp Thiên Mệnh chính là nàng thấy qua tối cường mạnh nhất người, mà lại, cái này mạnh còn vượt qua nàng nhận biết. Dù sao, hiện tại trên phiến đại lục này trước mắt cảnh giới tối cao là không bị định nghĩa, mà loại cấp bậc cường giả này tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt lại là liền sâu kiến cũng không bằng. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Này chút lý niệm cùng những cái kia hết sức phức tạp đạo lý lớn có quan hệ." Khổ tử biểu lộ cứng đờ, lập tức trầm mặc. Diệp Thiên Mệnh nói, "Không có hứng thú." Khổ tử nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Muốn nói cái gì cứ nói đi." Khổ tử thấp giọng nói, "Ca ca, ngươi ưa thích giảng đạo lý lớn, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ người khác không thích nghe đạo lý lớn đây." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Nghĩ tới." Khổ tử nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh nói, "Trước kia không hiểu nhiều, sau này chậm rãi đã hiểu chút, đại gia đều không thích nghe người khác giảng đạo lý lớn." Khổ tử thận trọng nói, "Là như vậy, đại gia đều không thích bị giáo dục, mà lại, ca ca, tha thứ ta nói thẳng, đạo lý của ngươi liền nhất định là chính xác sao? Có lẽ đạo lý của ngươi không chính xác đây." Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khổ tử, không nói gì. Khổ tử lập tức có chút hoảng, ban đầu những lời này nàng là không dám nói, nhưng lại không nhả ra không thoải mái. Ngược lại, nàng là cảm thấy Diệp Thiên Mệnh có chút đạo lý là không đúng. Như là dựa theo Diệp Thiên Mệnh cái chủng loại kia đạo lý tại đất chết đường phố sinh hoạt, một ngày đều không sống nổi. Mà giờ khắc này nói về sau, nàng lại có chút hối hận, chủ yếu vẫn là sợ chọc giận Diệp Thiên Mệnh. Đặc biệt là giờ phút này Diệp Thiên Mệnh không nói câu nào. Nàng căng sợ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nở nụ cười, "Kỳ thật, ngươi nói cũng hết sức có đạo lý, ta đây hiện tại lên, nếm thử không nữa giảng đạo lý, liên giảng thực lực, như thế nào?" Khổ tử liền vội vàng gật đầu, "Có khả năng có khả năng, giảng đạo lý không có nhất dụng, giảng thực lực là tốt nhất. Ngươi về sau đừng có lại giảng những phá đạo đó lý, bởi vì cái kia thật vô cùng phiền hết sức phiền, ta vô cùng chán ghét đạo lý của ngươi." Diệp Thiên Mệnh đột nhiên duỗi ra một ngón tay một điểm. Bịch. Khổ tử trong chớp mắt liền quỳ ngay tại chỗ. Khổ tử mặt mũi tràn đầy nộ. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống Khổ tử, tầm mắt không nữa ôn hòa, mà là lạnh lùng, "Ngươi đang dạy ta làm việc sao?" Khổ tử. Diệp Thiên Mệnh cúi đầu khoảng cách gần nhìn xuống Khổ tử, "Ta thu dưỡng ngươi, nhường ngươi không nữa vì ăn mặc phát sầu, mà ngươi lại nhiều lần ở sau lưng dưới ta, còn nhiều lần đối ta lộ ra sát ý. Ngươi liền tiểu xỏa cũng không bằng, tiểu xỏa ít nhất còn hiểu đến cảm ơn, ngươi đây, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thứ độ gì, cũng xứng đối ta nói này nói kia." Khổ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh cái kia lạnh lùng thần sắc, giờ khắc này, nàng là chân chính sợ hãi. Diệp Thiên Mệnh chưa bao giờ đối nàng dạng này qua, cho tới nay, Diệp Thiên Mệnh đều là ôn nhu, đặc biệt là đối nàng. Nhưng bây giờ, trong mắt của hắn lạnh lùng, liền là một loại sát ý nàng thật sợ. Nàng nguyên bản nát mệnh một đầu, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng bây giờ, nàng đã từng gặp qua rất nhiều điều tốt đẹp, nàng không muốn chết. Nàng phải sống. Nàng muốn trở thành người mạnh nhất. Nàng đột nhiên dập đầu, khóc thút thít nói, "Ca ca, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi vẫn là giảng đạo lý đi." Chương 840, lên. Chương 840, lên. Giờ phút này nàng mới ý thức tới, Nếu là Diệp Thiên Mệnh không nữa giảng đạo lý, vậy sẽ là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Trước đó Diệp Thiên Mệnh là nguyện ý lấy nàng biên giới vì biên giới, nhưng bây giờ Diệp Thiên Mệnh chỉ có chính mình biên giới. Ta tại sao phải dùng ngươi biên giới vì biên giới? Đây là khổ từ ý nghĩ, mà thật coi Diệp Thiên Mệnh làm như vậy sau, nàng mới ý thức tới đây là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Như Diệp Thiên Mệnh nói, nàng tính cái gì? Cái thế giới này mạnh nhất những cường giả kia tại Diệp Thiên Mệnh đều như sâu kiến đồng dạng tồn tại, nàng khổ từ tính là gì? Liền sâu kiến cũng không bằng. Mà nàng vẫn còn xem thường hắn, cảm thấy hắn mềm yếu, cảm thấy hắn dài dòng, cảm thấy hắn nhăn nhăn nhó nhó, không có chút nào ra môn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống trước mắt không ngừng dập đầu khổ tử, lại là một câu cũng không có nói. Như Bức Kiếm giờ phút này cũng không dám nói thêm nữa. Nó kỳ thật cũng có chút e ngại Diệp Thiên Mệnh. Trước đó không có cảm thấy, bởi vì lúc trước Diệp Thiên Mệnh vẫn luôn là giảng đạo lý, nguyện ý hướng tới Hạ Kiếm dùng, nguyện ý dùng kẻ yếu biên giới vì biên giới. Nhưng bây giờ, như vừa rồi Diệp Thiên Mệnh nói những lời kia là lời thật lòng, cái kia xong, đừng nói khóc tử, nó Như Bức Kiếm tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt đều chẳng đáng là gì, coi như là nó chủ nhân đến, cũng là sâu kiến. Trong chốc nhóm này, nó cùng khổ tử đều rõ ràng nhận thức được địa vị của mình cùng Diệp Thiên Mệnh địa vị. Một bên tiểu xòa không có kinh khủng, bởi vì nó một mực đem vị trí của mình bày hết sức chuẩn xác. Ta chính là một con chó, chỉ thế thôi. Đạo lý. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói khẽ, nếu đại gia đều không thích giảng đạo lý, ta đây. Liền không nói. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, khổ tử vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, đó là một điểm huyết sắc cũng mất. Đúng lúc này, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ giữa thiên địa vào tới. Sau một khắc, cái kia Quy Khư Văn Minh đại trưởng lão xuất hiện ở giữa sân, tại bên cạnh hắn còn đi theo ba tên không bị định nghĩa cảnh cường giả. Quy Khư Văn Minh đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thần sắc đề phòng, ngươi là thần chủ đế quốc sứ giả, lại đối ta Quy Khư Văn Minh người ra tay, ngươi đây là tại miệt thị ta Quy Khư Văn Minh. Diệp Thiên Mệnh phất tay áo vung lên. Xuy. Trong chớp mắt, cái kia đại trưởng lão đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ, trực tiếp miểu sát. Cái kia đại trưởng lão đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, con mắt mở so châu trứng còn muốn lớn. Mà tại cái kia trong đồng tử, tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin. Hắn cũng không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh, mà là đỉnh cấp không bị định nghĩa cảnh. Bình thường không bị định nghĩa cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà hắn không nghĩ tới, hắn lại bị miểu sát. Làm sao có thể? Bốn phía những Quy Khư Sơn đó đỉnh cấp cường giả giờ phút này cũng đều bối rối. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão mới ra chàng liền bị miểu sát rồi. Mà khi Diệp Thiên Mệnh hướng phía bọn hắn lúc gặp lại, ba tên không bị định nghĩa cảnh cường giả trong nháy mắt bị định tại chỗ, vô pháp động đậy. Không chỉ bọn hắn kinh khủng, cách đó không xa cái kia quỷ khổ từ giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nàng lần thứ nhất thấy Diệp Thiên Mệnh bộ dáng như vậy, giờ phút này nàng hối hận phát điên, liền nên khiến cho hắn giảng đạo lý a. Hiện tại tốt, hắn không giảng đạo lý sau, đơn giản liền khủng bố. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc lên, ầm ầm, chỉ một thoáng, toàn bộ Quy Khư Văn Minh bên trong, tất cả không bị định nghĩa cảnh cường giả giờ phút này đều không bị khống chế chậm rãi bay lên trời, cổ họng của bọn hắn đều bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, liền hô hấp đều không thể. Toàn bộ Quy Khư Văn Minh kinh hãi. Đúng lúc này, tại cái kia Quy Khư Văn Minh chỗ sâu nhất, một đạo khí tức dâng lên, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đạp không tới. Cái này người chính là Quy Khư Văn Minh Quy Khư Sơn chủ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, ngươi là không bị định nghĩa phía trên. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía vị kia Quy Khư Sơn chủ, Quy Khư Văn Minh là muốn hòa bình, vẫn là muốn chết? Hòa bình, chết. Quy Khư Sơn chủ tự nhiên không có lựa chọn quyền lợi, liền nói ngay, chúng ta nguyện cùng thần chủ đế quốc hòa bình. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Quy Khư Sơn chủ, không nói gì. Quy Khư Sơn chủ lúc này làm một lễ thật sâu, tiền bối, trước đó ta Quy Khư Văn Minh có chỗ mạo phạm, còn mời tiền bối thứ lỗi. Thái độ thả cực thấp. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Quỷ Khổ Tử, cười nói, vẫn là phương pháp của ngươi dùng tốt, đại gia một thoáng đều đàng hoàng. Khổ Tử. Diệp Thiên Mệnh buông tay ra, toàn bộ Quy Khư Văn Minh hết thảy không bị định nghĩa cảnh cường giả như chút được gánh nặng, lập tức bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh vị trí, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Diệp Thiên Mệnh liếc qua Khổ Tử, đi thôi. Dứt lời, hắn năm tiểu xỏa hướng phía nơi xa đi đến. Khổ Tử thân thể còn đang run rẩy, nghe được Diệp Thiên Mệnh lời về sau, nàng do dự một chút, sau đó run rẩy đứng lên, lập tức đi theo. Cùng tiến tiền bối. Quy Khư Văn Minh Sơn chủ mang theo một đám Quy Khư Văn Minh cường giả cùng kính hành lễ. Mãi đến Diệp Thiên Mệnh tan biến ở phía xa về sau, Quy Khư Văn Minh Sơn chủ đám người lúc này mới thở dài một hơi. Một lão giả run giọng nói, hắn là không bị định nghĩa phía trên. Không bị định nghĩa phía trên. Có thể trong nháy mắt liền trấn áp bọn hắn hết thảy không bị định nghĩa cảnh, chỉ có không bị định nghĩa phía trên. Lại một người nói khẽ, không ngờ tới, thần chủ đế quốc bên kia vậy mà xuất hiện một vị không bị định nghĩa phía trên. Nếu bọn hắn đã ra không bị định nghĩa cảnh phía trên, cái kia vì sao bọn hắn còn muốn lui binh, mà lại còn muốn cùng chúng ta hòa đàm? Mọi người đều là có nghi hoặc. Quy Khư Sơn chủ đạo, hắn khả năng cũng không phải thần chủ Văn Minh. Thần chủ Văn Minh. Nơi nào đó trong tinh hà, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong tinh hà vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm đạo quy luật phù văn từ trong tinh hà tuôn ra. Ở mảnh này kiếm đạo quy luật phù văn bên trong, một nữ tử cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng, chính là Phù Trang. Mặc dù nàng vô địch kiếm đạo không có đạt được thủy biến, nhưng lúc trước Diệp Thiên Mệnh cho nàng xem vũ trụ luật hải về sau, nàng theo những kiếm đạo quy luật đó bên trong cảm ngộ rất nhiều rất nhiều. Giờ phút này, kiếm đạo của nàng cũng đã nhận được to lớn tăng lên, đặc biệt là kiếm đạo của nàng tuần hoàn. Lúc này, một tên thân mang hoàng bào nữ tử chậm rãi đi tới, chính là Thần Chỉ. Thần Chỉ nhìn về phía Phù Trang, chúc mừng. Phù Trang lòng bàn tay mở ra, tất cả kiếm đạo quy luật phù văn giống như thủy triều tràn vào nàng trong lòng bàn tay, rất nhanh, này mảnh tinh hà khôi phục lại bình tĩnh. Nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thần Chỉ, ta phải đi. Thần Chỉ chân mày tỏ cao lại, đi. Phù Trang gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ tinh hà chỗ sâu, ta muốn đi sông sáo. Thần Chỉ nói, muốn đi tìm hắn đi. Phù Trang yên lặng. Thần Chỉ nói khẽ, Phù Trang, mặc dù ta không biết lão sư rốt cuộc muốn làm gì, nhưng theo lúc trước cái kia đoạn thời gian trung đụng đến xem, việc hắn muốn làm, khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Hắn cùng chúng ta không phải một vòng tròn tầng, ngươi hiểu chưa? Phù Trang nhìn chằm chằm vùng ngân hà kia chỗ sâu, không rõ. Thần Chỉ nói, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh đâu? Phù Trang quay đầu nhìn về phía Thần Chỉ, nếu như không phải thần chủ đế quốc kéo lấy, ngươi cũng sẽ đi tìm hắn, đúng không? Thần Chỉ ngơ ngẩn. Phù Trang nhìn chằm chằm Thần Chỉ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Giống chúng ta dạng này người, trong cả đời là rất khó thích một người. Thần Chỉ im lặng. Nàng cung Phù Trang từ nhỏ đã là thiên chi tiêu nữ, bình thường người căn bản khó mà vào các nàng mắt, bởi vì các nàng chính mình mặc kệ là gia thế vẫn là nhan trị, cũng hoặc là thực lực, đều là vùng vũ trụ này cao cấp nhất. Mạnh hơn các nàng một điểm nam nhân đều không được, đến mạnh rất nhiều rất nhiều. Phù Trang lại nói, liền như vậy trở thành quá khứ, ta không cam tâm, mặc kệ có không có kết quả, ta đều muốn đi thử một chút. Thần Chỉ nói, nếu như hắn còn cự tuyệt ngươi đây. Phù Trang nói, không có quan hệ. Thần Chỉ cười khổ. Phù Trang nói, sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại tinh hà phần cuối. Thần Chỉ nhìn xem Phù Trang tan biến tại tinh hà chỗ sâu về sau, nói khẽ, lão sư, nếu như ta có một ngày cũng giống như ngươi định ra một cái nguyên thủy luật, ngươi có thể hay không thật bất ngờ đâu. Nói xong, khoe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, khẳng định sẽ a. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh nắm tiểu xỏa hướng phía tinh hà chỗ sâu đi đến, Khổ Từ liền đi theo bên cạnh hắn. Trên đường đi, Khổ Từ một câu cũng không có dám nói. Nàng bây giờ cũng không dám lại đối Diệp Thiên Mệnh lộ ra sát ý, như bức kiếm cũng không có dám nói cái gì. Chỉ có tiểu xỏa trước sau như một, thỉnh thoảng sẽ chủ động cọ Diệp Thiên Mệnh. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, tại bọn hắn phía trước có một loại thần bí kết giới, vũ trụ hàng rào. Hắn đã từng thấy qua này loại, mà vũ trụ này hàng rào bên trong ẩn chứa một loại mạnh mẽ pháp tắc lực lượng, thuộc về vũ trụ ý chí pháp tắc. Hắn nhìn thoáng qua cái kia pháp tắc lực lượng, cho dù là không bị định nghĩa cảnh, cũng khó có thể dung chuyển. Đương nhiên, với hắn mà nói, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia vũ trụ hàng rào chính là tự động hướng phía hai phía phân ra. Chỉ chốc lát, Diệp Thiên Mệnh liền mang theo Khổ Từ còn có tiểu xỏa đi tới hoàn toàn yên tĩnh trong tinh hà. Hắn nhìn về phía cuối tầm mắt, ở nơi đó nơi cuối cùng nổi lơ lửng một phiến đại lục. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào cái kia trên phiến đại lục, tại cái kia trên phiến đại lục, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Hắn có một chút kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều, hắn mang theo Khổ Từ cùng tiểu xỏa hướng phía cái kia phiến đại lục đi đến. Nhưng mà còn chưa tới gần, một cỗ khí tức kinh khủng liền cưỡng ép hướng phía Diệp Thiên Mệnh để ép xuống. Cùng lúc đó, một thanh âm từ nơi xa vang dội, người nào lại dám xông vào dây lát địa phương? Không muốn sống sao? Sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức của tới, liền muốn Diệp Thiên Mệnh ba cái tán diện. Tiểu xòa bị dọa đến khẽ run rẩy. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay trộm một cái. Bành! Bàn tay hắn rơi chỗ, thời không đống nhiên nổ tung, ngay sau đó, một lao giả mạnh mẽ bị hắn bổ tới, sau đó trực tiếp quỳ gối trước mặt hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống trước mặt quỷ lao giả, người dọa ta cầu. Bồi thương tiền. Chương 841, quỷ quá nhanh. Chương 841, quỷ quá nhanh. Tác giả, Thanh Loan Phong, bên trên số lượng từ 3010, thời gian đổi mới 2025-09-1200-7000 bồi thường tiền. Không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh lời nhường như bức kiếm cùng Khổ Từ đều có chút bối rối. Bởi vì trước kia Diệp Thiên Mệnh chắc chắn sẽ không dạng này, trước kia Diệp Thiên Mệnh là thuộc về loại kia, coi như ngươi kiếm chuyện, hắn cũng sẽ cùng ngươi giảng hai câu đạo lý, chờ ngươi thật không nghe về sau, mới có thể đánh ngươi. Mà bây giờ, hắn giống như biến thành, chỉ cần ngươi dám kiếm chuyện, ta liền đánh ngươi. Khổ Từ giờ phút này là vô cùng hối hận. Không có so sánh liền không có tổn thương, trước đó Diệp Thiên Mệnh thật sự là quá tốt, tốt đến nàng cảm thấy bà mẹ, cảm thấy mềm yếu. Mà bây giờ Diệp Thiên Mệnh, nàng cũng như bức kiếm đều có chút không thích ứng. Không đúng, là sợ hãi. Nay loại kinh khủng cường giả, nếu là một điểm đạo lý đều không nói, toàn bằng cá nhân yêu thích làm việc, đây tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Vui vẻ nhất không thể nghi ngờ liền là tiểu xỏa. Nó còn thật cảm động. Trên cái thế giới này, chỉ có Diệp Thiên Mệnh một người quan tâm nó. Mặc kệ Diệp Thiên Mệnh là giảng đạo lý, vẫn là không giảng đạo lý, đều là nó tiểu xỏa chủ nhân. Mà tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, tên kia lão giả giờ phút này cũng là triệt để một bức. Hắn vừa mới còn tại ngoài ước và dặm, sau một khắc, hắn liền bị trực tiếp bắt đến nơi này. Hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn nhưng là không bị định nghĩa cảnh a. Ngoa tạo. Thế gian này ra một vị không bị định nghĩa phía trên. Hắn không thể tin nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Diệp Thiên Mệnh thực sự quá trẻ tuổi. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội cung kính nói, tiền bối, mới vừa ta có nhiều bất kính, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Thiên Mệnh, đây là ngài cầu tổn thất tinh thần phí. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cái viên kia nạp giới, sau đó buông lòng ra lão giả lập tức nặng nề thở dài một hơi. Diệp Thiên Mệnh đem nạp giới trực tiếp ném cho một bên tiểu xỏa. Tiểu xỏa, đầy trời phú quý a. Tiểu Xỏa mặc dù tên bên trong có ngốc, nhưng nó cũng không phải thật ngốc, đi theo Khổ Tử cùng Diệp Thiên Mệnh trộn lẫn lâu như vậy, nó hiện tại với cái thế giới này cũng là có một chút rõ ràng nhận biết. Đặc biệt là đang nhìn một chút lời bạn, nó cũng sinh ra một loại ý nghĩ, dựa vào cái gì cậu tại yêu tộc lịch sử địa vị bên trong thấp như vậy? Không, nó Tiểu Xỏa cũng muốn nghịch thiên cải mệnh. Muốn nghịch thiên cải mệnh, tự nhiên là muốn có tiền. Mà bây giờ, tiền không tới sao? Tiểu Xỏa hai mắt đẫm lệ bông bông nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nó chưa từng có bị người như thế đối đãi qua. Khổ Tử nhìn thoáng qua Tiểu Xỏa nạp giới, không nói gì. Nếu là trước đó, này nạp giới khẳng định chính là nàng. Nhưng bây giờ, nàng loại ý nghĩ này liền nghĩ một hồi đều kinh khủng. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh không còn là trước đó cái kia dễ nói chuyện Diệp Thiên Mệnh, nàng biết, nàng còn dám càng rỡ, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn. Diệp Thiên Mệnh xem lấy lão giả trước mắt, nơi xa là tu du điện. Lão giả liền đội vàng gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói với ta nói này tu du điện. Lão giả nhìn hắn một cái, gật đầu, được rồi. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh đối với cái này tu du điện có một cách đại khái hiểu rõ. Tu du điện, nơi này ước chừng là tại 100 triệu năm trước bị một vị người tu luyện phát hiện, lúc trước vị kia người tu luyện phát hiện nơi này lúc, nơi này vẫn là một mảnh hư vô, nhưng ở nơi này có một loại pháp tắc, vũ trụ pháp tắc, mà vị kia người tu luyện tại này vũ trụ pháp tắc bên trong cảm ứng được vũ trụ quy luật, không phải bình thường vũ trụ quy luật, mà là loại kia nguyên thủy quy luật. Thay lời khác tới nói, này mảnh tu du điện đã từng có người tại đây bên trong lưu lại một đạo nguyên thủy luật, mà lại còn không phải hoàn chỉnh nguyên thủy luật, mà chính là này đạo nguyên thủy luật làm cho nơi này biến thành vô số đỉnh cấp cường giả trong lòng thần địa. Đi đến không bị định nghĩa về sau, mới bắt đầu dính đến vũ trụ quy luật, mà giữa thiên địa lớn đa vũ trụ quy luật đều không phải là nguyên thủy luật, bởi vậy, rất nhiều đi đến không bị định nghĩa cảnh cường giả nắm giữ luật, cũng chỉ là trong vũ trụ bình thường nhất một loại quy luật. Mà bọn hắn nghĩ muốn lần nữa tăng lên, cũng chỉ có định luật, định ra chính mình luật. Nhưng cơ hồ không ai có thể lăng không định luật. Mãi đến có người phát hiện này tu du địa cái kia đạo nguyên thủy luật. Cái kia đạo nguyên thủy luật không thể nghi ngờ cho này chút không bị định nghĩa cảnh cường giả mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ. Quan luật tân sinh. Cái này là tu du địa những không bị định nghĩa cảnh đó cường giả mới tu hành phương thức. Quan sát nguyên thủy luật, dùng lĩnh hội vũ trụ giữa thiên địa càng mạnh mẽ hơn quy luật. Có người hay không thành công đâu? Có, hơn nữa còn không ít. Bởi vậy, nơi này cũng được xưng là không bị định nghĩa cảnh tu luyện thánh địa. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia mảnh tu du địa, hiện tại hắn có chút hiểu rõ vừa mới loại kia cảm giác quen thuộc. Nguyên thủy luật. Lúc trước hắn định luật lúc, từng tiến vào vũ trụ luật hải chỗ sâu nhất, bởi vậy, hắn là gặp qua rất nhiều nguyên thủy luật, mà sở dĩ chẳng qua là có chút quen thuộc, là bởi vì tu du địa này đạo nguyên thủy luật cũng không là hoàn chỉnh. Là tàn huyết. Nguyên thủy luật. Diệp Thiên Mệnh thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía trước mặt lão giả, nơi này không cho người ngoài tiến vào. Lão giả cười khổ, có thể, thế nhưng. Đến giao tội tinh. Diệp Thiên Mệnh mày nhắc lại. Thấy thế, lão giả vội vàng nói, các hạ tự nhiên là không cần. Diệp Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Loại địa phương này, hiển nhiên là đã bị vòng người lên, muốn vào tới quan sát nguyên thủy luật, liền phải giao tiền. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía lão giả lập tức kinh khủng không thôi. Diệp Thiên Mệnh nói, đi thôi. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh không có níu lấy không thả, lão giả lập tức thở dài một hơi. Xem như nhặt về một đầu mạng già. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, hai người một chó đi tới tu du điện. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh lại nghe ngóng vài người. Cổ Hà. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, tiền bối ngài nhận biết Cổ Hà. Diệp Thiên Mệnh nói, hắn tới qua. Lão giả thần sắc ngưng trọng nói, hắn rất sớm đã tới, mà lại, hắn là vị thứ hai quan luật tân sinh. Quan luật tân sinh. Rõ ràng, liền là đã định chính mình luật. Đương nhiên, định luật cũng chia hai loại, bình thường luật cùng nguyên thủy luật. Mà hai cái này, cũng là có khác biệt trời vực. Lão giả tiếp tục nói, vị kia cổ giáo tông cũng không phải bình thường mạnh. Trong mắt của hắn tràn đầy cung kính cùng hướng tới, còn có bất đắc dĩ. Quan luật tân sinh, giống bọn hắn này loại không bị định nghĩa cảnh, lại tới đây duy nhất mục đích đúng là quan luật, hy vọng có thể định ra chính mình luật. Ngay từ đầu lúc, bọn họ đều là lòng tin tràn đầy, dù sao có thể đi đến không bị định nghĩa cảnh, vậy tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà lại tới đây đợi qua một đoạn thời gian về sau, bọn hắn mới biết được cái gì là chân chính nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cảm thấy ngươi hết sức yêu nghiệt, nhưng mà còn có so ngươi càng yêu nghiệt. Đặc biệt là những cái kia có thể vẹn vẹn chẳng qua là quan luật liền có thể tìm tới một đầu hoàn toàn mới đại đạo chi lộ. Thì như Cổ Hà này loại, mà nếu như tại đây bên trong vô pháp tìm tới mới đại đạo chi lộ, cũng chính là định luật, cái kia kết quả sau cùng liền là ở chỗ này ngã xuống. Diệp Thiên Mệnh hỏi, vị kia cổ giáo tông còn ở nơi này sao? Lão giả lắc đầu, đã sớm không còn nữa. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, đã sớm không còn nữa. Lão giả gật đầu, hắn tại đây bên trong đợi thời gian vô cùng ngắn, chỉ có 3 ngày. Hắn chỉ dùng 3 ngày, liền đã đột phá, sau đó liền rời khỏi nơi này. Mặc dù chỉ đợi 3 ngày, thế nhưng nơi này tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Diệp Thiên Mệnh nói, các ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Lão giả cười khổ, không biết. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là nhìn chung quanh liếc mắt, cuối cùng ánh mắt của hắn liền rơi vào mỗi một chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, đối với vùng vũ trụ này cùng với càng cao vũ trụ, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Diệp Thiên Mệnh lại nói, còn có một vị, tên thật là gì không biết, nhưng lúc đó người ở đó đều gọi hắn đệ nhất thần. Đệ nhất thần. Lúc trước phía dưới vị thứ nhất dựa vào thực lực mình đi đến không bị định nghĩa, cùng người khác khác biệt, hắn căn bản không cần vũ trụ ý chí tán thành. Đệ nhất thần. Lão giả có chút khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngài cũng biết hắn. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn tới nơi này. Lão giả trầm giọng nói, tự nhiên nhận biết. vị này cũng hết sức yêu nghiệt bất quá, hắn cùng vị kia cổ Hà cổ giáo tông khác biệt, vị này đến sau này. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía lão giả, làm sao? Lão giả cười khổ nói, vị này đến sau này, hắn nhìn thoáng qua cái kia đạo nguyên thủy luật, nói một câu, cũng không có ghê gớm cỡ nào. Sau đó liền rời đi. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười. Địch tiên mà đi người, đều có chính mình ngạo khí. Liền như thần tông. Đối với thần tông, lúc trước hắn cũng điều tra qua, biết được hắn đã rời đi chủ thế giới lúc, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Chủ thế giới mạnh nhất cũng là không bị định nghĩa cảnh, ở lại nơi đó, đối thần tông tới nói không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, bởi vậy, rời đi cũng là bình thường. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, thấy Diệp Thiên Mệnh không có như vậy cao cao tại thượng, thế là lấy dũng khí hỏi, tiền bối, ngài là từ đâu tới? Diệp Thiên Mệnh nói, quan huyền vũ trụ. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, quan huyền vũ trụ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Lão giả yên lặng. Hắn căn bản không có nghe qua nơi này. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa phần cuối, nơi này cái kia đạo nguyên thủy luật là một cái gì luật, ngươi biết không? Lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía lão giả cười khổ, ta cũng xem qua, nhưng lúc đó nó xuất hiện lúc, ta chỉ lo nói ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh. Lão giả đột nhiên nói, tiền bối, ngươi có phải hay không đã đạt đến không bị định nghĩa cảnh cực hạn? Vẫn là, đã đạt đến không bị định nghĩa cảnh phía trên. Diệp Thiên Mệnh nói, không bị định nghĩa cảnh cực hạn. Khổ Tư nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, không dám lên tiếng, yên lặng đi theo. Không bị định nghĩa cảnh cực hạn. Lão giả trong lòng thở dài một hơi. Chẳng qua là không bị định nghĩa cảnh cực hạn, vậy liền còn tốt, mặc dù cũng vô địch, nhưng không có tuyệt đối vô địch. Hắn hiện tại có chút hối hận vừa mới chính mình có phải hay không quỷ quá nhanh. Phải biết, thế lực sau lưng hắn lao đại có thể là không bị định nghĩa cảnh phía trên a. Mẹ nó. Lão giả nhìn thoáng qua một bên tiểu xoa, hắn có chút khó chịu. Chương 842, mới một loại nguyên thủy luật. Chương 842, mới một loại nguyên thủy luật. Hắn tự nhiên rất khó chịu, bởi vì cái kia trong nạp giới có thể là hắn suốt đời tích xúc a. Không có những cái kia tích xúc, hắn về sau tu luyện tháng ngày làm sao bây giờ? Bất quá, hắn không nói gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này người mặc dù đánh không lại hắn sau lưng thế lực lão đại, nhưng muốn giết chết hắn vẫn là rất đơn giản. Mà lại, địa vị hắn thấp, người trước mắt này thật giết chết hắn, phía sau hắn thế lực lão đại đại khái suất cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Ai? Lão giả trong lòng thở dài. Sau này mình làm người thật đến điệu thấp khiêm tốn ôn hòa một chút mới được. Hôm nay họa, đơn thuần là chính mình tìm. Tại đây bên trong thủ vệ, kỳ thật cũng là có chất béo, hắn vừa mới liền là nghĩ trước tới một hạ mã uy, sau đó lại gõ một điểm chất béo, nhưng không có nghĩ đến đá vào tầm sát. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới tu du điện. Đây là một mảnh vô biên vô tận đại lục, tại đây mảnh trên đường lớn, chỉ có một tòa thành, cái kia chính là tu du thành. Mà tại đây bên trong, cũng có một cái thế lực, cái kia chính là tu du tông. Cái thế lực là này một vị đỉnh cấp cường giả thành lập, vị kia tu du tông lão tổ là không bị định nghĩa cảnh phía trên cường giả, mà tu du địa trước mắt liền hai tên không bị định nghĩa phía trên. Theo lão giả trong miệng, hắn biết được, muốn rời đi nơi này, đi hướng càng cao điểm hơn vương, khả năng không bị định nghĩa phía trên đều không được. Đương nhiên, đây là bọn hắn những người này suy đoán. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, như thật sự có thể rời đi, tại sao phải một mực lưu tại nơi này đâu? Mà hai vị kia không bị định nghĩa phía trên cường giả, đã lưu tại nơi này rất lâu. Đi vào tu du thành về sau, tu du thành cũng hết sức hùng vĩ bất quá, vô cùng quặng quẽ, cả tòa thành tựa như một tòa thành chết. Có thể tới chỗ này người, thấp nhất đều là không bị định nghĩa cảnh, mà trước mắt toàn vũ trụ không bị định nghĩa cảnh cường giả chung vào một chỗ, cũng không có bao nhiêu. Mà lại, đi đến không bị định nghĩa cảnh về sau, đối thế gian rất nhiều chuyện cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Tâm là càng tu càng lạnh. Lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, "Tiền bối, ngài muốn hay không đi gặp chúng ta tông chủ?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không có hứng thú. "Lão giả." Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó thận trọng nói, "Tiền bối là vì cái kia đạo nguyên thủy luật tới. Nhưng này đạo nguyên thủy luật muốn 100 năm mới xuất hiện một lần. Đến lúc đó, đại gia cũng đều sẽ xuất hiện ở đây." Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, "100 năm mới xuất hiện một lần?" Lão giả gật đầu, "Đúng thế." Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ngươi đi đi." Lão giả liền vội cung kính thi lễ, cảm tạ tiền bối ân không giết. Nói xong, hắn xoay người chạy, trong chớp mắt liền tan biến tại nơi xa, vừa mới quỳ thời điểm cái loại cảm giác này, thật chính là quá kinh khủng. Hắn đến nhanh đi về hướng lên phía trên hồi báo một chút. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía tất cả đều là trống rỗng, không có bất kỳ ai, tựa như một tòa thành chết. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía một bên Khổ Tử, Khổ Tử liền vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Diệp Thiên Mệnh nói, "Trước tiên tìm một nơi đi." Rất nhanh, hai người một chó tìm được một tòa trống rỗng đại điện, cả tòa đại điện thật chính là không có cái gì. Khổ Tử liền nói ngay, "Ta đi làm cơm." Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài. Lúc này, Nưu Bức Kiếm nói, "Ngươi về sau thật đều không giảng đạo lý sao?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Giảng thực lực sát thực so giảng đạo lý dễ dùng, không phải sao?" Nưu Bức Kiếm trầm giọng nói, "Ngươi sẽ không thật bị tiểu nha đầu kia ảnh hưởng tới a?" Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là cười cười, không nói gì. Nưu Bức Kiếm nói, "Nha đầu kia hiện tại cũng sợ hãi." Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, "Thế nhân thường thường chính là như vậy, đối với người tốt, dám được đà lần tới, đối với người xấu, cái dám đều không thả một cái." Nưu Bức Kiếm im lặng. Diệp Thiên Mệnh cũng không nói gì nữa. Hắn đứng dậy đi đến đại điện trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. 100 năm xuất hiện một lần. Hắn tự nhiên không có cái kia cái thời gian chờ 100 năm. Bất quá, có khả năng tại đây bên trong đợi mấy ngày. Đối với nơi này những không bị định nghĩa cảnh đó, hắn hơi có chút hứng thú. Trước đó hắn tiếp xúc, hiểu rõ, phần lớn đều là một chút người bình thường. Không bị định nghĩa phía dưới người tu luyện đối không bị định nghĩa cảnh tới nói, xác thực chỉ có thể coi là người bình thường. Hiện tại, hắn nghĩ hiểu rõ một chút không bị định nghĩa cái này vòng tầng người, mà ở trong đó, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đến mức cái kia đạo nguyên thủy luật, hắn hứng thú ngược lại không phải là rất lớn, dù sao, chính hắn liền có. Đúng lúc này, Khổ Từ đột nhiên chạy tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc một cái Diệp Thiên Mệnh, sau đó bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Ăn cơm. Đây là nàng cùng Diệp Thiên Mệnh mỗi ngày một cái thường ngày, chỉ cần Diệp Thiên Mệnh tại, cơ bản đều biết. Ban đầu lúc là Diệp Thiên Mệnh nấu cơm làm đồ ăn, hiện tại biến thành là nàng. Khổ Từ tốc độ cao bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn. Chỉ chốc lát, một bàn lớn món ăn liền làm xong. Lúc ăn cơm, Khổ Từ đột nhiên thấp giọng nói, "Kaka, ta sai rồi." Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là ăn cơm, cũng không nói gì. Khổ Từ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trong mắt nước mắt ngập nước, "Kaka, ta thật sai, ngươi không cần giận ta có được hay không?" Nàng rất rõ ràng, nàng chỉ có nhận sai này còn đường sống. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nước mắt Khổ Từ, bình tĩnh nói, "Ngươi không có sai, ngươi nói rất đúng, cái này thói đời chính là cường giả vi tôn, chúng ta tại sao phải đi chấp nhận tạm người khác đâu? Ta có thực lực, ta muốn thế nào thì làm thế đó, ta cảm thấy dạng này kỳ thật hết sức thoải mái." Sắp thực hết sức thoải mái. Hắn như thế không có ở âm dương, có đủ thực lực tình huống dưới, muốn thế nào thì làm thế đó, muốn làm gì thì làm. Sắp thực hết sức thoải mái, bởi vì làm một điểm khí đều không cần chịu, cũng không cần nuông chiều bất luận cái gì người. Ta cùng ngươi giảng đạo lý, đó là ngươi tổ tiên bước lên khói xanh. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Khổ Từ vẻ mặt lập tức liền trắng bệnh, nàng đội vàng quỳ xuống dập đầu, "Ca ca, ta thật sai, ta thật sai." Diệp Thiên Mệnh lại là cũng không nói gì, yên lặng nắm cơm sau khi ăn xong, liền đứng dậy nắm tiểu xỏa rời đi. Mãi đến Diệp Thiên Mệnh rời đi sau một hồi, Khổ Từ lúc này mới yên lặng đứng lên, sau đó bắt đầu ăn cơm. Nàng ánh mắt thiên tĩnh, trong mắt một điểm nước mắt cũng không có, mà nàng cái kia viên mạnh lên tâm cũng càng ngày càng kiên định. Mạnh lên. Nàng rõ ràng nhận thức đến, trên đời này ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn sống được càng có tôn nghiêm, nhất định phải có thực lực vô địch, đứng đầu vô địch loại kia. Mạnh lên. Khổ Từ yên lặng đang ăn cơm, trong lòng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy hai chữ này. Sau một hồi, nàng phất tay áo bung lên, tất cả bát đũa toàn bộ hóa thành một miệng. Tiếp theo, nàng quay người đi đến một chỗ ngóc ngách bên trong xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu tu hành. Quy luật. Diệp Thiên Mệnh tu chính là thiên địa ở giữa chân lý quy luật, mà nàng tu thì là chúng sinh luật cùng cái kia hai môn kiếm kỹ bên trong quy luật. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng thuộc về bốn loại đạo lý lớn niệm kết hợp. Diệp Thiên Mệnh lý niệm, Mục Quan Trần lý niệm, nam tử áo xanh lý niệm, còn có váy trắng thiên mệnh lý niệm. Đối nàng này loại không có căn cơ người mà nói, tu luyện xác thực không có đơn giản như vậy, nhưng giống như cũng không có khó như vậy. Bởi vì có nhiều vấn đề, nàng đều giải quyết dễ dàng. Nàng cũng không biết là, sở dĩ có chút vấn đề có thể tìm tới đáp án, là bởi vì nàng xem những cái kia sách. Diệp Thiên Mệnh tới đi ra bên ngoài về sau, hắn nắm tiểu xỏa hướng phía thành bên trong đi đến. Dắt chó, hiện tại đây cũng là hắn nhiệm vụ hàng ngày một trong. Lúc này, Nưu Bức Kiếm đột nhiên nói, "Ta tại đây bên trong cảm nhận được ta chủ nhân khí tức." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi có muốn hay không đi tìm người chủ nhân?" Nưu Bức Kiếm yên lặng một lát sau, nói, "Không được." Diệp Thiên Mệnh hỏi, "Vì sao?" Nưu Bức Kiếm nói, "Đi theo ngươi có tiền đồ hơn." Diệp Thiên Mệnh nói đùa cát. Nưu Bức Kiếm đột nhiên nói, "Chủ yếu là ta cảm thấy ta chủ nhân hiện tại cũng không quá cần ta đi cùng lấy cũng không có cái gì quá bất cần nghĩ." Diệp Thiên Mệnh nói, "Kỳ thật ta cũng không quá cần ngươi." Ngoa tạo. Nưu Bức Kiếm đột nhiên nói, "Đại ca, ngươi đừng như vậy, ngươi bây giờ đổi một loại phương thức cùng người ở chung sau." Ta thật có chút sợ hãi. Nó cũng phát hiện, trước đó tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiên Mệnh không tốt, nhưng khi hắn đổi một loại phương thức làm việc làm người sau, đi theo hắn người bên cạnh, chỉ cảm thấy thiên đô sập. "Đúng rồi đúng." Nưu Bức Kiếm đột nhiên nói, "Ta đã hiểu, mọi người thường thường là như vậy, tùy tiện lấy được thường thường không dễ dàng bị chân quý. Tựa như trong hiện thực người thành thật, thường thường rất khó được nữ thần yêu ái, dù cho hắn đủ kiểu định nọt định nọt. Nhưng những hoa hoa đó công tử thì dễ dàng đạt được nữ nhân phương tâm." Diệp Thiên Mệnh hơi mở ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Nưu Bức Kiếm nói, "Ta cảm giác chính là như vậy." Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, "Đã từng, lão sư để cho ta đọc sách, giảng đạo lý, muốn thiện lương. Nhưng sau này, đi theo Mục Thần Thương lão sư về sau, ta lại dần dần phát hiện, cái này thói đời, ánh sáng đọc sách, ánh sáng giảng đạo lý, ánh sáng thiện lương là không đủ, cái này thói đời chân thực một mặt hết sức tàn khốc." Tựa như Khổ Từ nói, "Đạo lý, thiện lương, tại có nhiều chỗ, thường thường liền là hại người." Nưu Bức Kiếm im lặng. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, "Cái này thói đời, ánh sáng thiện là không được, còn cơn ác, ánh sáng thiện, cuối cùng hết thảy khổ chính mình ăn, người bên cạnh mình ăn. Dĩ nhiên, ánh sáng ác cũng không được, ánh sáng ác, trừ phi ngươi có được thực lực vô địch, bằng không, cuối cùng cũng có xảy ra chuyện ngày đó." Nưu Bức Kiếm nói, "Ý của ngươi là?" Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, "Cần thiện ác cùng tồn tại, nhưng ở giữa nhất định phải có một đầu biên giới." Nưu Bức Kiếm có chút hưng phấn nói, "Ngươi muốn định mới một loại luật sao?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, "Không phải ta, ta cũng không thích hợp, cũng làm không được. Cái thế giới này một ít quy tắc, không nên toàn bộ là do chính diện nhân vật tới chế định." Nưu Bức Kiếm đột nhiên cả kinh nói, "Ngoa tạo, Khổ Từ, ngươi muốn bồi dưỡng một cái ác nhân ra đến cho ngươi làm công việc bẩn thỉu." Chương 843, váy trắng lý niệm. Chương 843, váy trắng lý niệm. Khổ Từ. Nưu Bức Kiếm trước tiên liền nghĩ đến Khổ Từ. Khổ Từ dạng này người, tại vùng vũ trụ này văn minh bên trong, là số ít sao? Kỳ thật, không ít. giống nàng dạng này tầng dưới chót người cũng là chúng sinh một bộ phận, cũng cần phải có lời của mình quyền. Dường như nghĩ đến cái gì, Ngưu Bức Kiếm đột nhiên run giọng nói, ta này loại cũng có thể định thuộc về mình luật sao? Diệp Thiên Mệnh không nói gì, Ngưu Bức Kiếm lại nói, có khả năng định đi. Ta mặc dù không phải người, nhưng ta cũng là một cái sinh linh a. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ để ý nhân loại, giống chúng ta này chủng linh loại cũng cần phải có thuộc về mình luật, có đúng hay không? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói rất có lý. Ngoa tào, Ngưu Bức Kiếm lập tức hưng phấn không được, cứ quyết định như vậy đi a. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, vậy ngươi lý niệm là cái gì đây? Ngưu Bức Kiếm lập tức có chút ngập ngừng. Lý niệm? Nó trước kia có thể không có nghĩ qua vấn đề này. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi muốn định luật, vậy khẳng định cần một loại lý niệm tới chống đỡ, mà lại, ngươi tốt nhất là muốn có thể đại biểu tất cả kiếm. Ngưu Bức Kiếm liền nói ngay, nguyện thế gian hết thể kiếm, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Diệp Thiên Mệnh. Ngưu Bức Kiếm nói, ta muốn thành lập một cái hoàn toàn mới tộc, liền dạy kiếm tộc, về sau, chúng ta kiếm nhân sinh. A không đúng, chúng ta kiếm kiếm sinh, do chính chúng ta làm chủ. Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Ngưu Bức Kiếm nói, đều nói kiếm bởi vì người mà bất phàm, dựa vào cái gì không thể là người bởi vì kiếm mà bất phàm? Diệp Thiên Mệnh nói, đứng tại góc độ của ngươi tới nói, không có vấn đề. Ngưu Bức Kiếm nói, ngươi ủng hộ ta. Diệp Thiên Mệnh nói, ta có chỗ tốt không? Ngoa tạo. Ngưu Bức Kiếm nói, giữa chúng ta đàm cái này, có phải hay không có chút quá tục khí? Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách. Ngưu Bức Kiếm yên lặng một lát sau, nói, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, ta có thể cho ngươi cái gì? Phải nói, ngươi muốn cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, chính ngươi nghĩ. Ngưu Bức Kiếm. Go go. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, Tiểu Xoa đột nhiên kêu lên. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Tiểu Xoa, Tiểu Xoa trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Diệp Thiên Mệnh cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Xoa đầu chó, nỗ lực. Tiểu Xoa đội vàng điểm đầu chó. Vị huynh đài này. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa bên đường, một tên nam tử đang cười nhìn xem hắn. Không bị định nghĩa cảnh. Nam tử nhìn từ ngoài liền chừng 30 tuổi, ăn mặc một bộ áo dài, trên bờ vai ngồi một đầu thất thải hồ ly. Cái kia hồ ly con ngươi mang theo một đám không cách nào hình dung mị hoặc, nhìn một chút liền phảng phất muốn trầm luân trong đó. Áo dài nam tử mỉm cười nói, vị huynh đài này có thể hay không rời bước một trò chuyện? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu, đi. Áo dài nam tử nói, thỉnh. Chỉ chốc lát, hai người tới một tòa quán trà trước, trong quán trà không có người, hai người gần cửa sổ mà ngồi. Áo dài nam tử cười nói, tại hạ Lý Nhất Phàm, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, Diệp Thiên Mệnh. Lý Nhất Phàm mỉm cười nói, Diệp huynh, ngươi là vừa tới a? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, Lý huynh, ngươi tới nơi này bao lâu? Lý Nhất Phàm nói, đã ngàn năm. Ngàn năm? Diệp Thiên Mệnh nói như vậy, ngươi gặp một lần cái kia nguyên thủy luật. Lý Nhất Phàm gật đầu, gặp một lần, có chút cảm ngộ, nhưng lại như cũ hết sức nghi hoặc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chân thành nói, Diệp huynh, ngươi cái tuổi này liền đi đến không bị định nghĩa cảnh, thật không đơn giản à? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, vận khí tốt. Lý Nhất Phàm cười cười, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi tới nơi này cũng là vì xem cái kia nguyên thủy luật à? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, Lý huynh, có việc ngươi có thể nói thẳng. Lý Nhất Phàm cười cười đột nhiên biến đến nghiêm chỉnh lại, Diệp huynh, ngươi có 100 ức tọa tinh sao? Diệp Thiên Mệnh nhíu mày, làm sao? Lý Nhất Phàm nói, Diệp huynh có chỗ không biết, mong muốn quan sát này nguyên thủy luật, đến giao chục tỷ tọa tinh. Diệp Thiên Mệnh. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, liền là giao cho cái kia Tu Du Tông. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, làm sao nơi này cũng có này loại đấu tranh? Không thể không nói, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn, vốn chỉ muốn, nơi này đều là không bị định nghĩa cảnh, đại gia cách cục khẳng định đều tương đối cao, nhưng không có nghĩ đến, nơi này thế mà cũng có này loại đấu tranh. Lý Nhất Phàm nói, nơi có người, liền sẽ có đấu tranh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, như thế. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, nguyên bản nơi này cái kia nguyên thủy luật là bất luận cái gì người đều có thể quan sát, nhưng sau này Tu Du Tông thành lập về sau, bọn hắn đem nơi này chiếm cứ, sau này không bị định nghĩa cảnh cường giả mong muốn quan sát, nhất định phải đưa trước chục tỷ vật tinh. Nói đến đây, hắn lắc đầu, đơn giản liền là thổ phỉ. Chục tỷ vật tinh. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Trên trăm ức vật tinh, đây đối với không bị định nghĩa cảnh tới nói, cũng là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Có thể dễ dàng xuất ra trên trăm ức miếng vật tinh, cũng chỉ có thần chủ đế quốc hoàng thất. Mà lại, đối thần chủ đế quốc này loại vũ trụ văn minh tới nói, vậy khẳng định cũng là muốn thương cân độ cốt. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, chục tỷ miếng vật tinh, cho dù là đối chúng ta mà nói, cũng không cách nào gánh chịu, trừ phi chúng ta đi tới mặt vờ vét những cái kia vũ trụ văn minh, nhưng loại chuyện này, nói thực ra, thật sự là thương thiên hòa. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Lý Nhất Phàm, những người này nếu là đi phía dưới vơ vét vũ trụ văn minh, chục tỷ miếng vật tinh khẳng định vẫn là có thể lấy được, nhưng bị bọn hắn vơ vét vũ trụ văn minh, sẽ trực tiếp tại chỗ liền xong con bê. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, Diệp huynh, thứ không dám giấu giếm, ta lúc này mới tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi cùng một chỗ đối kháng Tu Du Tông. Diệp Thiên Mệnh nói, đối kháng Tu Du Tông? Lý Nhất Phàm gật đầu, hiện tại Tu Du địa hết thể có 109 tên không bị định nghĩa cảnh cường giả, Tu Du Tông có 36 vị, mà chúng ta bên này có 42 vị, còn có một ít là trung lập. Diệp Thiên Mệnh nói, Tu Du Tông không phải có không bị định nghĩa phía trên sao? Lý Nhất Phàm nói, đúng. Nguyên bản chúng ta nghĩ là chờ Tu Du Tông vị lao tổ kia rời đi, nhưng đợi ngàn năm, đối phương không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Diệp Thiên Mệnh hiểu rõ. Những người trước mắt này hiển nhiên là đã đợi không kịp. Lý Nhất Phàm nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Diệp huynh, có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng nưu việc này?" Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía âm thầm, lập tức cười nói, "Ta nếu là không đồng ý, các ngươi sẽ giết ta diệt khẩu sao?" Bốn phía âm thầm chẳng biết lúc nào đã nhiều một chút khí tức thần bí. Lý Nhất Phàm lại là cười nói, "Như thế nào? Diệp huynh, chúng ta là tới kết giao bằng hữu, không phải tới giao kẻ thù. Nếu là Diệp huynh không có hứng thú, chỉ cần Diệp huynh đáp ứng không hướng ra phía ngoài lộ ra việc này liền có thể, chúng ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta đối với chuyện này xác thực không có hứng thú gì." Lý Nhất Phàm trầm giọng nói, "Diệp huynh, ta biết, ngươi bây giờ đối với nơi này thế cục còn chưa đủ hiểu rõ, chờ ngươi hiểu rõ về sau, đến lúc đó chúng ta bàn lại, cáo tử." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Mà âm thầm những cái kia khí tức cũng biến mất theo không thấy. Diệp Thiên Mệnh cũng đứng dậy rời đi. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, "Ta cảm giác ngươi không quá tin tưởng bọn họ." Diệp Thiên Mệnh nói, "Bọn hắn nói là lời từ một phía, ta tự nhiên không thể tùy tiện tin tưởng." Như Bức Kiếm nói, "Như hắn nói là sự thật đâu?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Nếu là nói là sự thật, bọn hắn lại không phá, ta đây cho bọn hắn lưu một đạo luật xem không phải tốt." Như Bức Kiếm yên lặng một lát sau, nói, "Lại bị ngươi được." Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười. Nơi nào đó âm thầm, mấy tên không bị định nghĩa cảnh cường giả xuất hiện tại Lý Nhất Phàm bên cạnh, bọn hắn đều đang nhìn chăm chú trên đường phố dắt chó Diệp Thiên Mệnh. Một lão giả trầm giọng nói, "Vừa mới vì sao không động thủ?" Lý Nhất Phàm lắc đầu, "Cái này người không đơn giản." Một người khác cũng nói, "Xác thực không đơn giản. Hắn lại có thể phát hiện âm thầm chúng ta, rõ ràng không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh." Lão giả kia trầm giọng nói, "Hắn nếu là đi tu du tông mật báo." Lý Nhất Phàm lắc đầu, "Sẽ không, còn nữa, chuyện chúng ta muốn làm, ta không tin tu du tông một điểm phát giác đều không có." Mấy người im lặng. Lý Nhất Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm đường phố xa xa bên trên Diệp Thiên Mệnh, nhớ kỹ, không được tìm hắn để gây sự. Mấy người dồn dập gật đầu. Diệp Thiên Mệnh trở lại đại điện lúc, Khổ Từ sống chờ, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đến, nàng lập tức cười nên đón tiếp lấy, sau đó nói, "Ca ca." Diệp Thiên Mệnh không có trả lời. Khổ Từ vội vàng lại lấy ra một bản cổ tịch ra tới, sau đó nói, "Ca ca, ta có chút trên sách vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." "Có thể chứ?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Không thể." Khổ Từ biểu lộ cứng đờ. Diệp Thiên Mệnh lạnh lùng nói, "Ta muốn nghỉ ngơi, không nên quấy nhiều ta." "Tốt tốt." Khổ Từ sau khi nói xong, liền vội vàng lui ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh xuất ra bản đọc sách, tiếp tục bắt đầu viết. Như Bức Kiếm nói, "Ta cảm giác nàng sẽ rất hận ngươi." Diệp Thiên Mệnh cũng không có đáp lại. Khổ Từ tới đi ra bên ngoài về sau, nàng nụ cười trên mặt lập tức tan biến vô tung vô ảnh, nàng lặng lẽ rời đi đại điện, đi vào một chỗ địa phương không người, sau đó tiếp tục tu luyện. Lần này, nàng tu luyện là cái kia nhất kiếm định sinh tử kiếm kỹ, mà nàng trực tiếp là cầm động vật tới tu luyện. Nàng tại chính mình trong nạp giới, nuôi rất nhiều động vật, nàng đi đến một đầu dê trước mặt, hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhất kiếm định sinh tử. Khí thế. Tại đây môn kiếm kỹ bên trong, nàng bắt được thứ trọng yếu nhất, cái kia chính là khí thế. Nhưng cá nhân chi thế, rõ ràng không đủ, đến dựa thế một lát sau, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, giữa thiên địa vậy mà xuất hiện một loại thần bí quy luật, này chút quy luật theo nàng xuất kiếm, vậy mà hội tụ đến kiếm trong tay của nàng bên trong. Suy. Nàng nhất kiếm đâm trúng đầu kia dê bị mất mạng tại chỗ. Mà Khổ Từ lông mày lại là nhíu lại, không đúng không đúng. Thiên địa vũ trụ quy luật chi thế, chỉ là ta lý niệm, nhưng lại không phải sáng tạo môn này kiếm kỹ người kia lý niệm. Nàng lý niệm là cái gì đây? Nói xong, nàng bắt đầu rơi vào trầm tư, nàng chầm chầm lên trước mắt đầu kia dê, rất lâu về sau, nàng mắt sáng rực lên, xem thường. Đúng. Này kiếm bên trong còn có một loại xem thường, đối vũ trụ ở giữa hết thể xem thường. Chương 844, ta muốn trăng bức. Chương 844, ta muốn trăng bức. Xem thường. Nàng ngay từ đầu còn nghĩ không ra, nhưng ở nhìn thấy đầu này dê lúc, nàng đột nhiên liền đã hiểu. Môn này kiếm kỹ bên trong khí thế loại này bản chất hạch tâm liền là xem thường, không đem toàn bộ vũ trụ tất cả mọi thứ để vào mắt. Không chỉ là đối với sinh mạng coi thường, là đúng hết thảy coi thường. Bởi vì nàng đang nhìn cái kia dê lúc, trong nội tâm nàng cũng có một loại coi thường. Thiện tay có thể giết, ta chính là vũ trụ này ở giữa trí cao vô thượng vô địch tồn tại. Nghĩ hắn mẹ giết ai thì giết. Đây mới là này kiếm kỹ trí cao hạch tâm lý niệm. Đến mức khí thế, đây chẳng qua là mặt ngoài. Xem thường hết thảy về sau, tự nhiên có được vô địch khí thế. Sau khi nghĩ thông suốt, Khổ Từ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng thành kiếm kia đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố thế. Đương nhiên, đối với không bị định nghĩa cảnh cường giả tới nói, cỗ này thế còn rất yếu, thế nhưng, cỗ này thế hạn mức cao nhất, lại là không có hạn mức cao nhất. Bởi vì sáng tạo ra này loại lý niệm người, không có hạn mức cao nhất. Trong đại điện, Diệp Thiên Mệnh giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt của hắn rơi vào Khổ Từ trên thân, nhìn xem thời khắc này Khổ Từ, hắn trầm mặc. Kỳ thật, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhất kiếm định sinh tử. Môn này kiếm kỹ, mặc kệ là trước đó Quan Huyền kiếm chủ vẫn là hắn, tu luyện hướng đi kỳ thật đều là thế. Nhưng bọn hắn lại đều chưa bao giờ đi nghĩ sâu qua môn này kiếm kỹ thứ trọng yếu nhất. Kỳ thật, thứ trọng yếu nhất liền là Khổ Từ giờ phút này sở nộ. Coi thường. Đối hết thể coi thường. Hết thể đều là sâu kiến, hết thể cũng có thể giết. Này loại lý niệm. Không thể không nói, là nguy hiểm, nhưng cũng đúng là vô địch. Diệp Thiên Mệnh giờ khắc này, lần thứ nhất có ngăn cản ý nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn liền lựa chọn không ngăn cản. Đây là Khổ Từ cơ duyên. Mà lại, là nàng bằng bản sự có được cơ duyên. Mình nếu là đi ngăn cản, liền thật không công bằng. Đến mức Khổ Từ cuối cùng có thể phát triển tới trình độ nào, cũng chỉ có thể nhìn nàng tự thân tạo hóa. Diệp Thiên Mệnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục bắt đầu viết, mà lần này, Hắn biết chính là mình chân lý luật còn có mục thần thương lý niệm. Mục thần thương lý niệm, không thể nghi ngờ là có chút biến thái, hủy diệt hết thảy, kiến tạo hoàn toàn mới công bằng trật tự. Nay loại lý niệm, tự nhiên là cực đoan, nhưng Diệp Thiên Mệnh vẫn là viết xuống dưới. Hắn cảm thấy, cái này lý niệm mặc dù hết sức cực đoan, nhưng cũng dùng làm một chút thích hợp điều chỉnh. Viết xong lúc, đã hừng đông, hắn trực tiếp nắm tiểu xỏa liền ra cửa. Mà khi khổ từ khi trở về, nàng tầm mắt trước tiên liền rơi vào cái kia trên bản sách, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh không tại, nàng trực tiếp liền chạy tới thoạt nhìn. Đối với nàng mà nói, Diệp Thiên Mệnh hiện tại viết những vật này thật sự là quá quý giá. Nhìn một chút, nàng lông mày thật sâu nhíu lại, một lát nữa về sau, nàng lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Diệp Thiên Mệnh vừa nắm tiểu xỏa tới đi ra bên ngoài trên đường phố, đột nhiên, ngoài thành chân trời, nơi đó vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía chân trời. Như bức kiếm đột nhiên nói, là ta chủ nhân khí tức. Có chút xúc động. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đi xem một chút. Như bức kiếm do dự một chút, sau đó nói, được. Sau một khắc, Diệp Thiên Mệnh liền mang theo tiểu xỏa đi tới chân trời. Đến mức khổ từ an toàn. Hắn tự nhiên là không cần lo lắng, cho dù là này mảnh tu du địa, cũng không ai có thể tại dưới mí mắt hắn thương khổ tử. Đi vào phía cuối chân trời, Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, hắn gặp được hai người đang tại đại chiến. Một người là một tên kiếm tu, thân mang một bộ trường bào màu xanh, tay phải cầm kiếm, ở chung quanh hắn, tản ra cực kỳ sắc bén kiếm mang chi thế, tại đây cố thế khuấy động dưới, bốn phía thời không trực tiếp bị cắt chém thành từng mảnh mảnh vỡ. Cùng hắn giao thủ là một gã đại hán kia hình thể cứng cáp, trong tay phải nắm một thanh không biết chất liệu gì chế tạo thành cự truy. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào cái kia thân mang trường bào màu xanh nam tử trên thân, không thể không nói, người này kiếm đạo chi phong thật sự là sắc bén, mà lại vô cùng thuần túy cùng cực hạn. Mặc dù đều là không bị định nghĩa, nhưng lại không phải phù trang có thể so sánh. Mà tại nam tử áo bào xanh đối diện, cái kia thu cùng đại hán trên người khí tức cũng vô cùng cường đại, cảm giác gáp bách vô cùng đủ. Giờ phút này hai người đều tại một mảnh đặc thù không gian bên trong chiến đấu, bởi vậy cũng không có ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Như bức kiếm hưng phấn nói, thật chính là ta chủ nhân lại mạnh lên. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi chủ nhân trong tay có một thanh mười kiếm. Như bức kiếm. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại nhìn về phía một bên khác, tại một bên khác, có một nữ tử cũng tại nhìn phía xa chiến trường, nữ tử cùng cái kia nam tử áo bào xanh có chút tương tự, nữ tử dung mạo mặc dù không phải hết sức tuyệt sắc, nhưng lại vô cùng có khí chất, hết sức linh động. Triều Thông. Như bức kiếm trực tiếp rời đi Diệp Thiên Mệnh thân thể, hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trước mặt cô gái kia. Nữ tử kia Triều Thông nhìn thấy Như bức kiếm, lập tức rất đỗi chấn kinh, Như bức, sao ngươi lại tới đây? Triều Thông. Như bức kiếm hưng phấn không được, thanh âm đều có chút run rẩy, thật chính là ngươi, thật chính là ngươi. Triều Thông cười nói, ta cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Không đúng, dùng thực lực của ngươi, không có khả năng lại tới đây, ngươi là cùng người nào tới? Như bức kiếm nói, cùng ta một cái đại ca tới. Triều Thông hơi kinh ngạc, đại ca ngươi? Như bức kiếm nói, đúng vậy đúng thế. Ngươi xem bên phải. Triều Thông quay đầu nhìn lại, tại cuối tầm mắt, nàng gặp được nắm tiểu xỏa Diệp Thiên Mệnh. Mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh cũng nắm tiểu xỏa đi tới Triều Thông trước mặt, hắn nhìn về phía Triều Thông, cười nói, ngươi tốt. Triều Thông đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, cười nói, ngươi là Như Bức Kiếm đại ca. Diệp Thiên Mệnh cười nói, là bằng hữu. Triều Thông nói, ngươi là không bị định nghĩa cảnh. Thật trẻ tuổi không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Triều Thông đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, ở phía xa cái kia mảnh đặc thù bên trong chiến trường, một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng. Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy ở mảnh này không biết thời không bên trong chiến trường, từng đạo kinh khủng kiếm quang không ngừng bộc phát ra, trực tiếp đem chọn cái đặc thù thời không đều chém mất. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy một chiếc đũa lớn đột nhiên phóng lên tận trời, lập tức vừa hung ác đập xuống, chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái kia mảnh kiếm quang ném ra một cái to lớn miệng tròn. Hai người chiến đấu thưởng thức tính mười phần, không có bất kỳ cái gì loại loẹn, liền là thuần túy cứng rắn. Mà lúc này, một chút cường giả xuất hiện ở bốn phía, rõ ràng đều là tới quan chiến. Triều Thông vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, nàng nhìn thoáng qua bên phải cách đó không xa, trầm giọng nói, Tu Du Tông người cũng tới. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên phải, nơi đó hư không bên trong có bảy người, đều là không bị định nghĩa cảnh, rõ ràng những người này đều là Tu Du Tông. Diệp Thiên Mệnh nói, ca của ngươi cùng Tu Du Tông người đánh nhau. Triều Thông gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, ca của ngươi cùng Lý Nhất Phạm bọn hắn là một bọn sao? Triều Thông nói, không phải. Bọn hắn lôi kéo qua ta ca, nhưng ta ca không thích kéo bè kết phái, vẫn luôn là độc lai độc vãng. Diệp Thiên Mệnh nói, độc lai độc vãng. Cũng như thường. Hắn nhìn thấy phần lớn kiếm tu đều là độc lai độc vãng, mà lại tính cách đều so sánh lạnh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Thì như vị kia nhân gian kiếm chủ, vị kia cũng không lạnh, mà lại thú vị vô cùng. Triều Thông có chút lo lắng. Ta ca tính tình cũng tốt, không chỉ đắc tội Tu Du Tông, cùng Lý Nhất Phạm bọn hắn đám người kia quan hệ cũng không tốt lắm. Diệp Thiên Mệnh đối với loại cấp bậc này chiến đấu, không có hứng thú gì, lúc này nhìn về phía Như Bức Kiếm, Như Bức Kiếm, ngươi cùng Triều Thông, cô nương tự ôn chuyện, ta đi dắt chó. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, đại ca. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Như Bức Kiếm, hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy? Như Bức Kiếm do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng trang cái bức sao? Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ, ngươi muốn làm sao trang? Như Bức Kiếm nói, đại ca, ngươi chờ lâu một hồi thôi. Liền chờ lâu một hồi, thanh âm có chút cầu khẩn. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên sẽ cho nó mặt mũi này, cười nói, được, đa tạ đa tạ. Như Bức Kiếm lập tức hưng phấn không được. Diệp Thiên Mệnh thì là có chút hiếu kỳ này, Như Bức Kiếm muốn làm sao trang bức. Triều Thông nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, vị công tử này, ngươi là theo Hạ Diện Vũ Trụ tới sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng vậy, tại Hạ Diện Vũ Trụ cùng Như Bức Kiếm nhận biết, sau đó chúng ta liền kết bạn tới. Triều Thông chân thành nói, cái kia ngươi thật lợi hại, lại có thể theo như vậy phía dưới vũ trụ văn minh đi đến nơi đây. Diệp Thiên Mệnh cười nói, còn tốt. Triều Thông cúi đầu nhìn về phía trong tay Như Bức Kiếm, có chút xấu hổ nói, Như Bức Kiếm, lúc trước ta không biết ca ca đem ngươi bước xuống Hạ Diện Vũ Trụ, ta là đến sau này, hắn mới nói cho ta biết. Nếu như ta sớm biết, ta khẳng định sẽ đi đem ngươi tiếp trở về. Như Bức Kiếm lập tức cảm động không thôi, Triều Thông, tạ ơn. Bất quá với ta mà nói, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu như không là tại hạ mặt, vậy nó liền không khả năng nhận biết Diệp Thiên Mệnh. Đối với nó tới nói, nhận biết Diệp Thiên Mệnh, khẳng định là một cái cơ duyên to lớn. Triều Thông đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa bên trong chiến trường kia, cái kia thô cùng đại hán trực tiếp bị chạm đến liên tục lùi lại. Đại hán kia lực lượng mặc dù cũng rất khủng bố, nhưng so với Như Bức Kiếm chủ nhân, vẫn là kém không ít. Thắng bại liền muốn phân. Nhưng vào lúc này, nơi xa những tu du tông đó cường giả đột nhiên đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia mảnh đặc thủ bên trong chiến trường nam tử áo bào xanh chính là bị chấn đến liên tục lùi lại, hắn hết thể kiếm thế tại trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng lại không cách nào dùng đánh nhiều như vậy không bị định nghĩa cảnh cường giả, trong khoảnh khắc, hắn liền trực tiếp bị áp chế đến tuyệt cảnh. Những tu du tông đó cường giả liền muốn tiếp tục ra tay, nhìn thấy một màn này, Như Bức Kiếm vội vàng nói, "Đại ca, ta muốn trang bước." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Tốt." Hắn rất tò mò, nó muốn làm sao trang? Chỉ nghe Như Bức Kiếm nói, "Ngươi cầm lấy ta chém bọn họ." Diệp Thiên Mệnh. Chương 845, ngươi cái gì cấp bậc? Chương 845, ngươi cái gì cấp bậc? Cái gì? Diệp Thiên Mệnh cho là mình nghe lầm, ta lấy ngươi đi chém bọn họ. Như Bức Kiếm vội vàng nói, đúng vậy đúng thế. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, đây là ngươi trang bức vẫn là ta trang bức? Như Bức Kiếm ngượng ngập cười cười, đại ca, thân đại ca. Diệp Thiên Mệnh nói, gọi cha đều. Cha. Như Bức Kiếm liền nói ngay, về sau ngươi chính là cha ta. Ta Như Bức Kiếm cuối cùng có cha, ha ha. Diệp Thiên Mệnh mặt đen lại. Ầm ầm. Nơi xa, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia nam tử áo bào xanh trực tiếp bị ép tới liên tục lùi lại. Hắn kiếm đạo chi thế so với trước mạnh hơn, nhưng làm sao thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách dùng sức một mình đối kháng nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Mà ở một bên Triều Thông đã liền xông ra ngoài, nhưng dù cho có sự gia nhập của nàng, cũng vô dụng. Nhìn thấy hai minh muội tình huống nguy cấp, Như Bức Kiếm run giọng nói, "Cha." Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, Như Bức Kiếm rơi trong tay hắn, hắn tiện tay vung lên. "Oeng!" Một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở mảnh này đặc thù bên trong chiến trường, sau một khắc, hết thảy tu du tông không bị định nghĩa cảnh cường giả trực tiếp bị một kiếm này chạm lui trăm vạn trượng xa. Mà cái kia mảnh đặc thù thời không bên trong chiến trường, trực tiếp từng khúc băng diện. Căn bản là không có cách tiếp nhận Diệp Thiên Mệnh này một kiếm chi uy. Mà đây là Diệp Thiên Mệnh hạ thủ lưu tình. Một kiếm này ra, trực tiếp chấn kinh giữa sân tất cả mọi người. Nơi xa, những tu du tông đó cường giả dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi? Đến bọn hắn cấp bậc này, nhận biết không là người khác có thể so với, nhưng cũng chính bởi vì vậy, một khi có vượt qua bọn hắn nhận biết tồn tại, vậy liền rất đáng sợ. Diệp Thiên Mệnh một kiếm này, không thể nghi ngờ liền đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà lại, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh đã hạ thủ lưu tình. Đã hạ thủ lưu tình còn khủng bố như vậy. Cách đó không xa, cái kia Triều Thông huynh muội giờ phút này cũng là có chút khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cái kia nam tử áo bào xanh tầm mắt rất nhanh lại rơi vào Diệp Thiên Mệnh trong tay Như Bức Kiếm lên. Như Bức Kiếm. Nhìn thấy Như Bức Kiếm, hắn hơi ngẩn ra, lập tức vừa nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa những tu du tông đó cường giả, hôm nay cho ta một lần mặt mũi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Một tên tu du tông cường giả hiển nhiên là có chút khinh phục, lúc này đi ra, trầm giọng nói, các hạ, chúng ta chính là tu du tông. Diệp Thiên Mệnh khẽ nhấc tay một cái, Như Bức Kiếm liền đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Mọi người, Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm tên kia tu du tông cường giả, đừng để ta nói lần thứ hai. Gã cường giả kia sắc mặt tái nhợt, lại cũng không dám nói gì, lúc này cùng bên cạnh một đám tu du tông cường giả thối lui. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, Như Bức Kiếm rơi vào trong tay hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía trong tay Như Bức Kiếm, cười nói, đi cùng bọn hắn tự ôn chuyện đi. Ta đi dắt chó. Như Bức Kiếm kích động không được, tạ ơn tạ ơn. Lúc trước nó chủ nhân đem nó ném đến phía dưới, nó tự nhiên là có một hơi. Mà bây giờ lại lần gặp bữa, nó tự nhiên không thể để cho nó chủ nhân cảm thấy nó trôi qua so với nó kém. Nó muốn cho nó chủ nhân biết, nó hiện tại so bất luận cái gì người đều trôi qua tốt. Nó sống rất tốt rất tốt. Diệp Thiên Mệnh ra tay, không thể nghi ngờ để nó đại đại thở một hơi. Nơi nào đó âm thầm, cái kia Lý Nhất Phàm đám người giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Thiên Mệnh bóng lưng. Tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh xuất kiếm một khắc này, không thể không nói, bọn hắn cũng đều chấn kinh. Đây là cái gì thực lực kinh khủng? Một lão giả đột nhiên run giọng nói, hắn sẽ không đã đi đến không bị định nghĩa phía trên đi. Không bị định nghĩa phía trên. Lời vừa nói ra, còn lại mấy tên không bị định nghĩa cảnh cường giả đều là kinh ngạc không thôi. Cầm đầu Lý Nhất Phàm tầm mắt phức tạp, 89/10. 89/10. Lời vừa nói ra, mọi người càng là khiếp sợ không thôi, một lão giả thần sắc ngưng trọng nói, như thế tuổi trẻ không bị định nghĩa phía trên. Cái này, Lý Nhất Phàm nói khẽ, trường giang sóng sau đè sóng trước. Mấy người đều có chút phức tạp. Bọn hắn có thể đi đến nơi đây, đều không ngoại lệ, đều là riêng phần mình văn minh tuyệt đỉnh yêu nghiệt, mà lại khả năng toàn bộ văn minh trong 5 tháng mới ra một cái. Mà đi đến nơi đây, bọn hắn dùng quá lâu thời gian. Hiện tại nhìn thấy một cái như thế tuổi trẻ người liền đi tới trước mặt bọn họ. Này để cho bọn họ thật sự là ước ao ghen tị a, còn có không cam lòng. Giữa người và người chênh lệch, tại sao có thể kém đến loại trình độ này? Một tên người đột nhiên nói, còn tốt lúc trước Phạm huynh ngăn cản chúng ta động thủ với hắn, nếu là động thủ với hắn, chúng ta. Nghe đến nơi này, mọi người đều là có chút sợ không thôi. Trước đó bọn hắn nếu là ra tay, hiện tại đại khái suất chỉ còn thi thể. Lý Nhất Phạm nói, ta lại đi cùng hắn tâm sự. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút, Lý Nhất Phạm trầm giọng nói, coi như hắn không đứng tại chúng ta bên này, cũng không thể để hắn đứng tu du tông. Mọi người đều là dồn dập gật đầu. Nếu là này Diệp Thiên Mệnh đứng tu du tông, vậy còn chơi cái gì? Lý Nhất Phạm quay người rời đi. Nơi xa, nam tử áo bào xanh cùng Chiêu Thông đi tới Như Bức Kiếm trước mặt, Như Bức Kiếm bình tĩnh nói, chủ nhân. Mặc dù vẫn là gọi chủ nhân, nhưng giờ phút này lòng của nó lại vô cùng bình tĩnh. Cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Nam tử áo bào xanh nói, vừa rồi người kia là. Như Bức Kiếm nói, ta tân chủ nhân. Nam tử áo bào xanh hơi ngẩn ra. Như Bức Kiếm nguyên bản chuẩn bị rất nhiều, nhưng giờ phút này lại đột nhiên cái gì cũng không muốn nói, nó bình tĩnh nói, ta phải bồi ta chủ nhân đi dắt chó. Nói xong, nó quay người trực tiếp tan biến ở phía xa. Nam tử áo bào xanh rõ ràng có chút không thích ứng, vẻ mặt mất tự nhiên. Chiêu Thông thì thần sắc có chút phức tạp, nàng hiểu rõ, trước đó Như Bức Kiếm có lẽ còn có chút lời oán giận, thậm chí là khó chịu, nhưng bây giờ Như Bức Kiếm đã không có bất kỳ lời oán giận, không yêu cũng không hận. Nam tử áo bào xanh đột nhiên nói, người kia có thể là không bị định nghĩa phía trên. Không bị định nghĩa phía trên. Chiêu Thông lập tức giật mình, cái này, giờ phút này nàng mới đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Mệnh trên thân, cũng thế, nếu không phải không bị định nghĩa phía trên, làm sao có thể nhất kiếm liền chạm lui nhiều như vậy không bị định nghĩa cảnh cực giả, mà lại đều là nghiền ép loại kia. Chiêu Thông đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử áo bào xanh, trầm giọng nói, ca, nếu ngươi thật muốn đối kháng Tu Du Tông, tốt nhất liền cùng Lý Nhất Phàm bọn hắn hợp lại, bằng không cũng không cần lại trêu chọc Tu Du Tông. Nam tử áo bào xanh nói, ưa thích tự do. Nói xong, hắn chính là quay người rời đi. Chiêu Thông thấp giọng thở dài. Trên đường phố, Diệp Thiên Mệnh lưu lấy tiểu xòa, hết sức an tĩnh. Thành bên trong cơ bản không có người nào. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, người tới chính là cái kia Lý Nhất Phàm. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Nhất Phàm, Lý Nhất Phàm cười nói, Diệp huynh, trước ngươi một kiếm kia, thật sự là chấn kinh tất cả chúng ta. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, Lý huynh, ta vô ý xâm cùng các ngươi cùng tu du tông sự tình. Lý Nhất Phàm gật đầu, cái kia đây đối với chúng ta tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lý Nhất Phàm do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi mục đích tới nơi này là? Diệp Thiên Mệnh nói, đi ngang qua. Đi ngang qua. Lý Nhất Phàm thần sắc phức tạp, Diệp huynh là muốn đi càng cao địa phương. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Lý Nhất Phàm nói, Diệp huynh, ngươi là không bị định nghĩa phía trên, đúng không? Diệp Thiên Mệnh cười nói, xem như thế đi. Lý Nhất Phàm nói khẽ, phía trên kia, đến tột cùng là một phiên dạng gì phong cảnh đây? Không bị định nghĩa phía trên. Đối bọn hắn tới nói, bọn hắn đời này duy nhất tưởng niệm, liền là đi đến không bị định nghĩa phía trên, đi xem một chút càng rộng lớn hơn vũ trụ thế giới. Nhưng thật vô cùng khó. Diệp Thiên Mệnh nói, ta nhìn thấy phong cảnh, cũng là như thế. Lý Nhất Phàm. Diệp Thiên Mệnh nói, bất quá, có cái tưởng niệm cũng là tốt, như thật đi đến không có đường, cái kia mới là thật thống khổ. Lý Nhất Phàm cười nói, cũng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, Lý huynh, các ngươi hiện tại duy nhất tưởng niệm cũng chỉ là càng tiến lên một bước sao? Lý Nhất Phàm gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Phàm, còn có thân nhân tại thế sao? Lý Nhất Phàm hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, không biết. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Lý Nhất Phàm nói, tuổi nhỏ lúc còn chú trọng thân tình hữu nghị các loại, nhưng càng lên cao đi, theo kịp ta bước chân càng ngày càng ít, đến cuối cùng cơ bản không có. Còn tình yêu? Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, đã từng ở trên con đường tu hành kết qua một chút đạo lữ, nhưng cái này cũng dùng bữa một dạng, dù cho ngươi ngay từ đầu hết sức thích ăn một món ăn, nhưng ăn đến lâu cũng làng án. Mà lại, đằng sau còn phóng túng qua, đồng thời kết không ít đạo lữ, nhưng dần dần, cũng toàn bộ đều ngán, mà lại, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Kỳ thật, cùng đi lên, hắn liền phát hiện, người háo sắc kỳ thật vô cùng thiếu, càng lên cao tu luyện, ngoại trừ đại đạo trưởng sinh, nữ nhân này một khối. Đối bọn hắn cấp bậc này người mà nói, cái kia thật đã sướng án. Càng lên cao đi, người bên cạnh lại càng ít, mãi đến cuối cùng không có. Này ngay tại lúc này vô số người tu hành hiện trạng. Lý Nhất Phàm đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Lý Nhất Phàm, sau đó nói, đã từng một vị tiền bối cùng ta nói một câu, sơ tâm không thay đổi, phương có thể vô địch. Câu nói này, năm đó ta hiểu có chút nông cạn, nhưng đi đến bây giờ, ta cảm ngộ sâu vô cùng. Lý huynh, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta càng lên cao đi, liền càng không như chính mình. Không như chính mình, thì tương đương với là đang dần dần mất đi chúng ta ban đầu thật. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Lý Nhất Phàm lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh lại nói, càng lên cao đi, liền càng cô độc liền càng nghĩ đi lên, đã thành vòng lặp vô hạn. Lý Nhất Phàm đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia nam tử áo bào xanh cùng Chiêu Thông xuất hiện ở giữa sân. Nam tử áo bào xanh nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi là Như Bức Kiếm tân chủ nhân. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Nam tử áo bào xanh nhìn chằm Diệp Thiên Mệnh, có thể tâm sự sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía một bên Lý Nhất Phàm, ta đang cùng vị Lý huynh này đang nói chuyện. Nam tử áo bào xanh nói thẳng, có thể liền có thể, không thể liền không thể, không muốn tìm này chút mà cớ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên quát tay. Ầm ầm. Cái kia nam tử áo bào xanh còn chưa phản ứng lại, cả người trực tiếp bị Diệp Thiên Mệnh một bàn tay tát đến thân thể phá thoái. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm chỉ còn linh hồn nam tử áo bào xanh, ngươi cái gì cấp bậc? Dám nói chuyện với ta như vậy? Mọi người, chương 846, Thanh Nhi tự mình đến. Chương 846, Thanh Nhi tự mình đến. Cái kia nam tử áo bào xanh trực tiếp bối rối. Lý Nhất Phàm nhìn thoáng qua chỉ còn linh hồn nam tử áo bào xanh, lắc đầu. Hắn cũng cùng này nam tử áo bào xanh Tô Diệp Thần tiếp xúc qua, nhưng sau này từ bỏ. Bởi vì đối phương tính cách thật sự là quá kém, hắn gặp qua tính cách người kém cỏi nhất. Kỳ thật, tính cách kém thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi đến có đầu óc à? Mẹ nó, ngươi đối với người nào đều phát ngươi cái kia tính xấu. Ngươi là điên rồi sao? Diệp công tử. Lúc này, một bên cái kia Chiêu Thông đội vàng nói, ta ca hắn không có ác ý, liền là tính cách này. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Chiêu Thông, ta tại sao phải nuông chiều tính cách của hắn? Muốn giết cứ giết. Lúc này, cái kia nam tử áo bào xanh đột nhiên gần giọng nói, hà tất nhục ta? Lý Nhất Phàm trực lắc đầu, ngu xuẩn. Ca. Chiêu Thông đột nhiên cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng còn như vậy. Nói xong, nàng đột nhiên quay người đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, đều là anh ta sai, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, ngươi như thế cầu tình, dùng đầu góc của hắn, sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ cùng hắn ta. Chiêu Thông sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng biết chính là như vậy, nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể là không ngừng hành lễ cầu tình. Mà quả nhiên, hành vi của nàng cũng càng thêm kích thích cái kia bị Diệp Thiên Mệnh trấn áp tại chỗ nam tử áo bào xanh. Ai? Như Bức Kiếm thấp giọng thở dài, nó không có cầu tình. Nó biết, nếu như nó mở miệng, Diệp Thiên Mệnh khẳng định sẽ bỏ qua nam tử áo bào xanh, nhưng nó không muốn. Bởi vì nó rất rõ ràng, nếu như nó mở miệng, dùng Diệp Thiên Mệnh tính cách tính tình, sẽ để cho nó cũng trực tiếp rời đi. Nó không muốn rời đi Diệp Thiên Mệnh. Thay lời khác tới nói, tại nó trong lòng, Diệp Thiên Mệnh hiện tại trọng yếu nhất. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia nam tử áo bào xanh, giờ phút này, người sau đang căm tức nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đối tử vong sợ hãi. Diệp Thiên Mệnh đi đến nam tử áo bào xanh trước mặt, hắn nhìn xem nam tử áo bào xanh, vốn định giết ngươi, nhưng ta cảm thấy ta không thể làm như thế, bởi vì ta biết, Nưu Bức Kiếm không hy vọng ngươi chết, ta cùng Nưu Bức Kiếm ở chung lâu như vậy, đằng trước xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn, hiện tại, nó mặc dù trên danh nghĩa gọi ta là chủ nhân, nhưng trong lòng ta, nó là bằng hữu ta. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Nưu Bức Kiếm lập tức nức nở nói, chủ nhân. Diệp Thiên Mệnh phất phất tay, đi thôi. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, cái kia Chiêu Thông lập tức mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ, tạ ơn tạ ơn. Nói xong, nàng quay người mang theo nam tử áo bào xanh liền tan biến tại nơi xa. Nưu Bức Kiếm đột nhiên nói, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, là hắn tính cách vấn đề. Nưu Bức Kiếm thấp giọng thở dài. Một bên, cái kia Lý Nhất Phàm đột nhiên nói, này Tô Diệp Thần những năm này vẫn như cũng là cái tính cách này tính tình, hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại tính cách tính tình của hắn lên. Có tính cách cùng có người có tính khí rất nhiều, nhưng thật đến có đầu óc mới được. Ngươi đến rõ ràng tại trường hợp nào dùng tính cách gì? Trừ phi ngươi vô địch đến quét ngang hết thảy. Nhưng hắn Tô Diệp Thần lại không có thực lực này. Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút im lặng, hắn thấy qua kiếm tu không ít, tính tình không tốt nhất. Dĩ nhiên chính là Diệp Thanh Thanh. Nhưng Diệp Thanh Thanh thuộc về loại kia, ngươi không trêu chọc nàng, nàng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Kẻ trước mắt này, đơn thuần là đầu óc có bệnh, ở không đi gây sự. Lý Nhất Phàm nghiêm mặt nói, Diệp Minh, ngươi vừa tài sở nói cái kia chân ngã, có khả năng lại kỹ càng một chút sao? Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, chân tâm hy vọng Diệp Minh có thể chỉ bảo một ít. Hắn biết, người trước mắt đối với hắn mà nói, liền là một cái cơ duyên to lớn. Nếu là có thể đạt được chỉ bảo một ít, khả năng này sẽ hắn một cái to lớn tạo hóa. Diệp Thiên Mệnh lại là mỉm cười, ta lưu tốt, ngày khác có rảnh trò chuyện tiếp đi. Lý Nhất Phàm hơi ngẩn ra, lập tức vội vàng cười nói, được rồi, Diệp Minh, ta sẽ không phải dậy. Nói xong, hắn lặng yên tối lui. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua rời đi Lý Nhất Phàm, không nói gì. Nưu Bức Kiếm nói, chủ nhân, ngươi là sợ hắn tùy tiện đạt được chỉ điểm của ngươi, liền sẽ không chân quý sao? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Nưu Bức Kiếm hơi nghi hoặc một chút, cái kia. Diệp Thiên Mệnh cười nói, thật chỉ là Lưu Tiểu Học toàn cấp đốc, muốn đi trở về. Nưu Bức Kiếm. Diệp Thiên Mệnh trở lại đại điện lúc, hắn liền gặp được Khổ Tử, Khổ Tử đã làm tốt một bàn lớn đồ ăn, đang đứng tại cửa ra vào cười nên hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, không nói gì. Khổ Tử vội nói, ca ca, ăn cơm. Diệp Thiên Mệnh vẫn không có nói chuyện, hắn đi đến ngồi xuống một bên, sau đó bắt đầu ăn dâng lên. Khổ Tử cũng ngồi xuống, nàng ăn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Mệnh liền đi tới bàn đọc sách đằng sau tiếp tục viết. Khổ Tử len lén liếc liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, có chút chờ mong. Diệp Thiên Mệnh biết những vật kia, không thể nghi ngờ đều là đồ tốt, được nhiều học. Nàng hiện tại thật chính là vô cùng hối hận, trước đó không có chọc giận Diệp Thiên Mệnh lúc, nàng có vấn đề gì, Diệp Thiên Mệnh đều sẽ trả lời. Nếu là hiện tại Diệp Thiên Mệnh cũng giống trước đó như vậy, nàng khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Nàng bây giờ đã không phải là tiểu bạch, đối với tu hành chi đạo có nhất định tạo nghệ. Nếu như còn có thể cùng Diệp Thiên Mệnh giảng đạo lý, phân rõ phải trái niệm, cái kia nàng sẽ có rất rất nhiều thu hoạch. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại Diệp Thiên Mệnh căn bản không để ý tới nàng. Nàng có chút đau đầu. Lần thứ nhất vì chính mình xúc động mà hối hận. Nàng đột nhiên túi đầu nhìn về phía một bên Tiểu Xoa, Tiểu Xoa thấy nàng nhìn lại, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng thấp đầu cho ăn xương cốt của mình. Nó đối Khổ Từ là thật có chút sợ hãi. Ăn cơm đều là Khổ Từ ăn trước, nó mới dám ăn, nó sợ Khổ Từ hạ độc. Khổ Từ hừ một tiếng. Tiểu Xoa lại là khẽ run rẩy. Bất quá, khổ tử không có khi dễ tiểu xỏa, mà là đứng dậy đi rửa chén. Sau khi làm xong mọi thứ, nàng đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, sau đó hơi hơi thi lễ, ca ca, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Diệp Thiên Mệnh nói, ừm. Khổ tử quay người rời đi, mà nàng rời đi không bao lâu, một lao giả liền đi đến. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua lao giả, tiếp tục viết. Lao giả cười nói, Diệp công tử, tại hạ Tu Du Tông Tông chủ Mạc Sơn. Diệp Thiên Mệnh nói, có chuyện gì sao? Thấy Diệp Thiên Mệnh như vậy, Mạc Sơn cũng là không tức giận, mà chỉ nói, Diệp công tử, trước đó ta Tu Du Tông có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Diệp Thiên Mệnh nói, việc nhỏ, đi qua. Mạc Sơn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười nói, Diệp công tử, tại hạ lần này đến đây, là muốn mời Diệp công tử gia nhập ta Tu Du Tông. Nói xong, hắn chỉ có thể xuất ra một viên nạp giới bỏ vào Diệp Thiên Mệnh trước mặt, trong nạp giới lại có trọn vẹn trên 100 ức miếng thoại tinh. Trên 100 ức, thiện tay liền là trên 100 ức. Diệp Thiên Mệnh dừng lại trong tay bút, nhìn về phía Mạc Sơn, Mạc Sơn cười nói, nho nhỏ tâm ý, mong rằng Diệp công tử vui vẻ nhận. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua như vậy nạp giới, sau đó nói, này tâm ý cũng không nhỏ. Mạc Sơn mỉm cười nói, còn xin vui lòng nhận. Diệp Thiên Mệnh nói, đi. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh thu nạp giới, Mạc Sơn lúc này mới thở dài một hơi, hắn mỉm cười nói, sẽ không quấy rầy công tử. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến, làm xem tới cửa tiểu xóa lúc, hắn mỉm cười, thật đáng yêu chó con. Nói xong, hắn xuất ra một quả huyết hồng linh quả nhẹ nhàng đặt lên tiểu xóa trước mặt. Tiểu xóa có chút ngộng. Mạc Sơn thanh mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Tiểu xóa cũng không có ăn cái kia viên trái cây, mà là đem cái kia viên trái cây đưa đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng nuốt nuốt nó đầu chó, cười nói, ngươi ăn đi. Tiểu xóa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền đặm. Diệp Thiên Mệnh thì tiếp tục bắt đầu viết. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, 100 ức miếng vải tinh a. Bọn hắn tiện tay liền lấy ra tới, thật liền không hợp thói thường. Diệp Thiên Mệnh nói, của cải đối bọn hắn tới nói, bất quá là một con số mà thôi. Như Bức Kiếm nói, ta cảm giác, nếu như là ngươi trước kia, ngươi chắc chắn sẽ không thu, nhưng bây giờ. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta trước kia vì cái gì sẽ không thu? Như Bức Kiếm nói, mới quen ngươi lúc, trên người ngươi dáng vẻ thư sinh hơi thở đặc biệt nặng, mà lại cũng là một cái vô cùng có nguyên tắc người. Diệp Thiên Mệnh nói, ta hiện tại không có nguyên tắc sao? Như Bức Kiếm nói, không không, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi hiểu. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, cái thế giới này đủ loại quy luật, nói cao thâm một điểm, gọi là quy luật, nói đơn giản một điểm, kỳ thật liền là đạo lý đối nhân xử thế, mọi người từ xưa đến nay ngay tại khinh bị này loại đạo lý đối nhân xử thế văn hóa, nhưng thực tế đâu? Nay loại văn hóa một mực tồn tại đến nay, mà lại còn đem một mực tồn tại. Như Bức Kiếm nói, ý của ngươi là? Diệp Thiên Mệnh cười nói, đạo lý đối nhân xử thế là ba sao? Người khác nhau có khác biệt kiến giải, nhưng nếu nó tồn tại, mà lại còn đem một mực tồn tại, vậy liền mang ý nghĩa nó cũng là một loại quy luật, hơn nữa, còn là vĩnh hằng quy luật. Nói đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nói khẽ, đối với thế gian này hết thảy quy luật, ta đều hẳn là nhìn một chút, mà xem còn chưa đủ, vẫn phải trải qua, mà lại, cá nhân ta cho rằng, chỉ cần không thương thiên hại lý, tình cơ đạo lý đối nhân xử thế, cũng không có cái gì không tốt, dĩ nhiên, thành thành thật thật giữ khuôn phép người cũng rất tốt. Như Bức Kiếm nói, nếu như đạo lý đối nhân xử thế người cùng thành thành thật thật an phận người phát sinh xung đột, người đứng bên nào đâu? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi cùng người khác phát sinh xung đột, lại đối phương có đạo lý, ngươi hy vọng ta đứng chỗ nào? Như Bức Kiếm nói, đương nhiên là ta bên này. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, sau đó trên giấy viết, quy luật, đại đạo, đạo lý. Này chút bên ngoài, còn hẳn là phải có nghĩa khí, cũng chính là tư tình, tất cả mọi người là người, hoàn toàn bỏ qua một bên tư tình, cái kia là không đúng. Hắn đem này chút đều viết xuống dưới. Như Bức Kiếm nói, đúng đúng đúng. Ngươi đạo lý này ta tán thành, ngược lại, dù cho toàn thế giới đều nói ngươi không đúng, ta cũng sẽ kiên định không thay đổi đứng tại ngươi bên này, đối với không đối không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là huynh đệ của ta. A không là là chủ nhân. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, tiếp tục viết. Mà một bên khác, nơi nào đó đám mây phía trên, lão Dương đột nhiên đi tới Thanh Khâu trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, Thanh Khâu cô nương, 10 năm, lập tức tới ngay. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, hiện tại thực lực của hắn đã không có mấy người có thể áp chế hắn. Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ, xác thực không có bao nhiêu người có thể áp chế. Thanh Khâu hạ xuống một con, nàng tự mình đến. Tiếng nói rơi, lão Dương dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Lão Dương lập tức sững sờ tại chỗ. Ngoa tào, nàng tự mình đến. Chương 847, quyết tử chi tâm. Chương 847, quyết tử chi tâm. Lão Dương chấn kinh mà nhìn trước mắt chậm rãi đi tới nữ tử váy trắng, mà rất nhanh, trong mắt của hắn chấn kinh liền biến thành kinh khủng. Đó là một loại khó nói lên lời kinh khủng, mà này loại kinh khủng là trước mắt nữ tử váy trắng này mang tới. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi tới Thanh Khâu trước mặt, ngồi xuống. Trước mắt về sau, nàng kẹp lên một con cờ rơi vào trên bàn cờ. Thanh Khâu hai mắt híp lại. Quy Khư thành bên trong, trong đại điện, Diệp Thiên Mệnh đang tại tiếp tục viết, lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, ngẩng đầu nhìn lại, tại cuối tầm mắt, hắn gặp được Khổ Từ đứng trên đỉnh núi, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, đột nhiên, nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ngàn trượng bên ngoài, một tòa vạn trượng đại sơn trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Ngoa tào. Như Bức Kiếm cũng thấy cảnh ấy, nó lập tức khiếp sợ không thôi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khổ Từ, không nói gì. Như Bức Kiếm run giọng nói, một kiếm kia bên trong, có phải hay không ẩn chứa một loại quy luật? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Không nên a. Như Bức Kiếm nói, nó làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tu luyện tới quy luật? Hoàn toàn không nên a. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, bởi vì nàng vừa mới bắt đầu tu luyện tiếp xúc, liền là quy luật. Như Bức Kiếm lập tức liền tê. Người khác là từ nhỏ chậm rãi tu hành, từng bước một đi lên, cuối cùng mới tiếp xúc đến vũ trụ quy luật, nhưng khổ từ khác biệt, nàng là trực tiếp một bước đúng chỗ, bước đi ở giữa hết thảy quá trình, trực tiếp tu luyện quy luật. Dạng này nghe là không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật cũng không phải không được. Bởi vì khổ từ hiện tại tiếp xúc người, liền là vùng vũ trụ này mạnh nhất người kia. Liền giống với, nếu như ngươi xuất sinh liền là thái tử, quyền lợi cái đồ chơi này người theo xuất sinh chẳng khác nào có được. Đương nhiên, cũng là khổ từ chính mình thiên. Nó phát hiện, nó vẫn là đánh giá thấp cái nha đầu này tu hành thiên phú. Trên đỉnh núi, khổ từ mở hai mắt ra, nhìn phía xa tòa kia đã hóa thành bột mịn mỏng núi, nàng lông mày lại là thật sâu thúc lên, đây là nàng lần thứ nhất ra tay, nhưng nàng lại không hài lòng. Bởi vì chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nàng một kiếm này có thế, nhưng vẫn là không có loại kia xem thường hết thể cảm giác. Xem thường? Ta đã hiểu. Khổ từ đột nhiên hít một hơi thật sâu, là nam nhân kia duyên cớ. Nam nhân này dĩ nhiên chính là Diệp Thiên Mệnh. Nàng sở dĩ hiện tại chỉ có thế, không có loại kia xem thường cảm giác, là bởi vì nàng ở sâu trong nội tâm đối với Diệp Thiên Mệnh kinh khủng. Nàng đối Diệp Thiên Mệnh vẫn là kinh khủng, này loại kinh khủng, tự nhiên là bởi vì Diệp Thiên Mệnh cái kia thực lực khủng bố. Nàng rất rõ ràng không bị định nghĩa là nhân vật gì, nhưng chính là này loại tồn tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng. Trong lòng thần, nàng đã ý thức được mấu chốt của vấn đề, mà phải giải quyết vấn đề này. Khổ từ trong ánh mắt lộ ra sát ý giải quyết tâm ma biện pháp tốt nhất, cái kia chính là thủ tiêu tâm ma. Nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, hiện tại đi muốn giết chết Diệp Thiên Mệnh, không thực tế, không chỉ không thực tế, hơn nữa còn hết sức ngu xuẩn. Nàng hiện tại muốn làm chính là phụ thuộc Diệp Thiên Mệnh. Chỉ có phụ thuộc Diệp Thiên Mệnh, nàng mới có thể đủ phát triển càng tốt hơn. Lòng này bên trong thần vấn đề, nàng quyết định tạm thời gác lại, về sau lại đến xử lý Diệp Thiên Mệnh. Nhưng bây giờ nàng gặp phải vấn đề là, không có loại kia xem thường cảm giác. Không có loại kia xem thường cảm giác, cái kia nàng môn này kiếm kỹ uy lực liền vô pháp đạt được chân chính phát huy, sẽ suy yếu rất lớn. Khổ từ trầm tư sau một hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta làm sao quên mất. Nói xong, nàng đột nhiên giơ cao trường kiếm trong tay, còn có cái này nhất kiếm quyết sinh tử. Trong đại điện, Diệp Thiên Mệnh có chút tò mò nhìn Khổ từ, hắn cũng muốn nhìn một chút Khổ từ là lý giải ra sao này nhất kiếm quyết sinh tử. Trên đỉnh núi, Khổ từ chầm chầm trong tay một kiếm, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh, nhất kiếm định sinh tử, hạch tâm là tại định, định liền là xem thường hết thảy, mà này quyết sinh tử thì là quyết, mà này quyết kỳ thật liền là quyết tâm, tự thân quyết tâm, tự thân dũng khí. Mặc kệ đối thủ là người nào, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho dù là Diệp Thiên Mệnh, ta cũng có quyết tử chi tâm. Nói rơi, nàng đột nhiên nhất kiếm bung ra. Giờ khắc này, nàng đem hai loại kiếm kỹ trực tiếp dung hợp, làm vô pháp xem thường hết thảy thời điểm, vậy liền từ trong cầu khí thế của tự thân, cầu tự thân dũng khí, cầu tự thân quyết tâm. Ta xem thường không được toàn vũ trụ, con mẹ nó chứ xem thường một mình ngươi, này cũng có thể à? Khi nàng một kiếm này vung đi ra thời điểm, trong chớp mắt, nơi xa cái kia nối thành một mảnh lại một mảnh dãy núi đều hóa thành một biển. Nàng một kiếm này uy lực trực tiếp tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh trầm mặc, vẫn như cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Khổ từ sẽ đem hai loại kiếm đạo kết hợp, đền bù nàng hiện tại không đủ. Váy trắng Thiên Mệnh cái chủng loại kia xem thường cảm giác, tự nhiên không phải Khổ từ hiện tại có thể đi có được, thế nhưng, nam tử áo xanh này kiếm kỹ cái chủng loại kia lý niệm, lại là có thể, bởi vì thanh sam kiếm chủ lý niệm liền là dũng khí, quyết tâm. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cả hai kết hợp, sắp thực có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Trên đỉnh núi, Khổ từ nhìn trước mắt một vùng bình địa, khóe miệng không tự giác nổi lên một vệt nụ cười, nàng tìm được một đầu toàn con đường mới. Chuẩn xác mà nói là, nàng đứng ở trên bả vai của người khác cho tự mình mở ra một đầu toàn con đường mới. Đến trong lòng thần, Diệp Thiên Mệnh, không đổi. Có chút vấn đề chúng ta tạm thời vô pháp giải quyết lúc, trước hết không cưới quyết, trước tiên đem nó gác lại ở nơi đó, sau đó chậm rãi đi ổn dưới chân con đường, cuối cùng có một ngày là có thể giải quyết. Khổ từ xem trong tay một kiếm, trong lòng nói khẽ, vẫn là hai cái này kiếm kỹ lý niệm thích hợp người tu luyện, Diệp Thiên Mệnh lý niệm. Này cái bao cỏ, từng ngày lặp đi lặp lại, ngươi còn không thể nói hắn, nói chuyện hắn, hắn liền khi dễ ngươi. Mẹ nó, ta không sớm thì muộn chém chết hắn. Diệp Thiên Mệnh, Khổ từ đem một kiếm thu vào, trong lòng lại nói, lý niệm, quy luật. Không biết hai loại kiếm kỹ lý niệm là cao hơn quy luật, vẫn là bị quy luật chỗ ước thúc. Nàng mặc dù đã tại tu hành, nhưng kỳ thật hiểu cũng không là rất nhiều, đặc biệt là đối với Diệp Thiên Mệnh những cái kia lý niệm, nàng cảm thấy đáng ghét, nhưng Diệp Thiên Mệnh lại là cường đại như vậy. Mà nàng ở sâu trong nội tâm là cảm thấy hai loại kiếm kỹ lý niệm thích hợp tu luyện hơn người. Người tu luyện nên thật tốt tu luyện, mà không phải đi giảng đạo lý gì a trật tự a. Dưới cái nhìn của nàng, từ xưa đến nay cái thế giới này chính là như vậy, thay đổi nó làm cái gì? Trước đó nó không có thực lực, bị người khi dễ, nó cảm thấy không có vấn đề, hiện tại nàng có thực lực, nàng tự nhiên có thể đi khi dễ người khác. Có thực lực, ngươi liền qua tốt một chút, không có thực lực, vậy ngươi liền qua kém một chút. Nhất định phải đi thay đổi gì giai cấp vấn đề. Đều mẹ nhà hắn là người có tiền, người nào tới phục vụ kẻ có tiền a. Những ý nghĩ này, nàng là đằng sau từ từ xem sách mới có, nhưng nàng không dám nói. Mặc dù khó chịu Diệp Thiên Mệnh một chút ý nghĩ, nhưng nàng vẫn là tại nghiêm túc học tập Diệp Thiên Mệnh viết xuống cái kia mấy đạo chúng sinh luật. Nếu khó chịu, vì sao còn muốn học tập? Dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng không xung đột, ta phủ nhận quan điểm của ngươi, nhưng ta tán thành bản lãnh của ngươi. nàng vẫn như cũng là đang sửa đổi chúng sinh luật, nàng muốn đem một chút chúng sinh luật sửa đổi thành thích hợp bản thân dùng. Mà bây giờ, nàng đã có một chút manh mối. Trong đại điện, Diệp Thiên Mệnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục viết. Như Bức Kiếm nói, ta cảm thấy nàng sẽ mất khống chế, thật. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là cười cười, không nói gì. Như Bức Kiếm nói, ngươi bây giờ viết này chút cũng phải cấp nàng xem sao? Diệp Thiên Mệnh nói, nếu như nàng muốn nhìn liền xem chứ sao? Như Bức Kiếm nói, ngươi liền không sợ sao? Diệp Thiên Mệnh nói, sợ cái gì? Như Bức Kiếm nói, có một ngày nàng đảo phản thiên cương là ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, như thật có ngày đó, ta cảm thấy rất tốt. Như Bức Kiếm. Đúng lúc này, cổng đột nhiên xuất hiện một nữ tử, người tới chính là cái kia Chiêu Thông. Nhìn thấy đối phương, Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Chiêu Thông mỉm cười, Diệp công tử, ta có thể vào không? Diệp Thiên Mệnh cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Chiêu Thông đi vào đại điện, Diệp Thiên Mệnh hỏi, Chiêu Thông cô nương có thể là có chuyện? Chiêu Thông đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, ta là tới cảm tạ lúc trước Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, nguyên lai là cái này. Chuyện nhỏ. Chiêu Thông muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Mệnh nói, Chiêu Thông cô nương có lời có thể nói thẳng. Chiêu Thông nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi có khả năng thu lưu chúng ta huynh muội sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Chiêu Thông trong tay một viên nạp giới, tại trong nạp giới là cái kia Tô Diệp thần linh hồn, hết sức suy yếu. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi một suy nghĩ liền hiểu. Rõ ràng, này Tô Diệp thần rời đi về sau, tháng ngày cũng không dễ vượt qua, dù sao, ở cái địa phương này, cái tên này là hai phía không lấy lòng. Mà lại, đối phương bị hắn đánh vỡ thân thể sự tình khẳng định cũng đã truyền ra, loại thời điểm này, Tu Du Tông khẳng định sẽ giết chết hắn. Mà Lý Nhất Phàm bên kia khẳng định cũng là sẽ không giúp hắn. Tăng thêm hiện tại hắn chỉ còn linh hồn, thực lực giảm đi nhiều, bởi vậy, nghĩ phải sống sót, chỉ có thể tới hắn nơi này. Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Chiêu Thông cầu khẩn nói, Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Chiêu Thông cô đường, ca của ngươi tính cách thật sự là có chút không tốt, nếu như ngươi không khuyên giải hắn sửa đổi một chút tính cách, không sớm thì muộn muốn chết. Chiêu Thông có chút bất đắc dĩ nói, ta khuyên qua rất nhiều lần, nhưng... Diệp Thiên Mệnh nói, không dùng phải không? Chiêu Thông gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Chiêu Thông đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, ta không có cái này nghĩa vụ còn hắn. Chiêu Thông còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên Mệnh lại nói, Chiêu Thông cô nương, ngươi cũng đừng đạo đức bắt cóc ta. Ngươi nếu là phải ở lại chỗ này có thể, ca của ngươi coi như. Chiêu Thông thần sắc cảm đạm, Diệp công tử, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta không thể bước xuống hắn. Nói xong, nàng làm một lễ thật sâu, lui ra ngoài. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ta đi đưa tiễn nàng. Nói xong, nó liền bay ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh cũng không có ngăn cản. Như Bức Kiếm tới đi ra bên ngoài về sau, Chiêu Thông nhìn về phía nó, thần sắc phức tạp, Như Bức Kiếm. Như Bức Kiếm nói, ngươi liền lưu tại nơi này. Trở đi. Chiêu Thông nói, Diệp công tử. Như Bức Kiếm nói, ngươi nghe ta không sai, ngươi ra mặt dày một điểm, hắn tuyệt đối sẽ không đổi ngươi. Chiêu Thông nói, một phần vạn Diệp công tử sinh khí. Như Bức Kiếm nói, hắn sẽ không vì việc này sinh tức giận, ngươi liền ra mặt dày một điểm, hắn không chỉ sẽ không đổi ngươi, cũng sẽ không nói cái gì thương ngươi. Chiêu Thông nói, vì cái gì? Ta cảm giác hắn tính tình không thật là tốt dáng vẻ. Như Bức Kiếm nói, đó là phân nhân, ngươi là một cái người thiện lương, hắn đối với chân chính người thiện lương, bao dung tâm rất rất lớn. Chương 848, ngài là chúng ta thần. Chương 848, ngài là chúng ta thần. Chiêu Thông cuối cùng nghe theo Như Bức Kiếm kiến nghị, liền lưu tại đại điện bên cạnh một tòa điện nhỏ. Như Châu Bỏ Kiếm nói, Diệp Thiên Mệnh cũng không có đuổi huynh muội bọn họ. Đối Diệp Thiên Mệnh tới nói, cái kia áo bảo xanh kiếm tu Tô Diệp thần sự tình liền là không có ý nghĩa sự tình, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Viết xong sau, Diệp Thiên Mệnh liền nắm tiểu xóa ra cửa. Mà khi Diệp Thiên Mệnh đi dắt chó lúc, Chiêu Thông tiến nhập trong đại điện, nàng muốn là tìm đến Diệp Thiên Mệnh, nhưng thấy Diệp Thiên Mệnh không tại, đang muốn ly khai, đột nhiên, nàng tầm mắt rơi vào cái kia trên bản sách những cái kia trên quyển chủ. Nàng có chút hiếu kỳ đi tới, nhưng còn chưa tới gần, một cỗ lực lượng thần bí liền trực tiếp ngăn trở nàng. Nàng lập tức giật mình, vội vàng lui về sau đi. Rõ ràng, đây không phải nàng có thể xem. Mà lúc này, vừa lúc Khổ Từ đi đến, khi nhìn thấy Chiêu Thông lúc, nàng hơi ngẩn ra, nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường, nàng không nhìn thẳng Chiêu Thông, liếc một cái bốn phía, thấy Diệp Thiên Mệnh không tại, nàng vội vàng chạy tới bàn đọc sách sau nhìn lại. Mà Khổ Từ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chiêu Thông mặc dù đối cái kia trên quyển trục nội dung rất tò mò, nhưng nàng vẫn là hết sức thức thời lui đi ra ngoài. Trên đường phố, Diệp Thiên Mệnh vừa mang theo tiểu xỏa xuất hiện tại trên đường phố, liền gặp Lý Nhất Phàm. Rõ ràng, Lý Nhất Phàm sớm đã chờ ở đây. Lý Nhất Phàm ôm quyền, Diệp huynh, không biết hôm nay có thể thuận tiện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, cùng đi đi thôi. Lý Nhất Phàm lập tức mừng rỡ. Trên đường, Lý Nhất Phàm hỏi, hôm qua Diệp huynh nói tới cái kia bản tâm cùng sơ tâm, ta trở về suy tư rất lâu, có một chút nghi vấn, mong rằng Diệp huynh giải hoặc. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi hỏi. Lý Nhất Phàm trầm giọng nói, Diệp huynh, tha thứ ta mạo muội, ngươi hôm qua nói, chợt nghe xong, giống như có đạo lý, nhưng lại không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là sơ tâm cũng không là vĩnh hằng bất biến, chúng ta trên thế gian trải qua, người sẽ trưởng thành, mà theo chúng ta trưởng thành, chúng ta đã từng một chút ý nghĩ khẳng định sẽ từ từ phát sinh cải biến. Mới ý nghĩ thay thế cũ ý nghĩ, ta cảm thấy đây là bình thường, ngài cảm thấy thế nào? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, là bình thường, mỗi một cái thời gian giai đoạn, chúng ta đều sẽ có khác biệt cảm ngộ, không có khả năng vĩnh viễn chỉ có một loại ý nghĩ. Lý Nhất Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, sơ tâm nếu có khả năng biến, như vậy tại sao kiên thủ nói đến? giống như nam nữ tình cảm một chuyện tới nói, người nào lại dám cam đoan chính mình cả đời cũng chỉ yêu một người. Lúc đầu có lẽ lẫn nhau đều yêu đối phương, nhưng ở sau này chung đụng quá trình bên trong, theo thời gian ăn mòn, thứ tình cảm đó cuối cùng sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nói, ta nói sơ tâm, không phải này loại sơ tâm. Lý Nhất Phàm hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Nhất Phàm, ta nói sơ tâm là làm chân thực chính mình, Lý huynh, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Không biết theo trường nào thì bắt đầu, chúng ta những người tu hành này thế giới bên trong cũng chỉ thừa tu hành, vì tu hành mà tu hành. Lý Nhất Phàm yên lặng. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, tựa như thế nhân bị đủ loại khuôn sáo trói buộc, cả ngày mệt nhọc. Chết lặng sống sót cùng đặc sắc sống sót là khác biệt. Lý Nhất Phàm trầm giọng nói, Diệp huynh, ai cũng không muốn bị trói buộc, ai cũng không muốn mệt nhọc, nhưng ngươi hẳn là hiểu rõ, đại gia cần sinh tồn, nhất định phải bị trói buộc, nhất định phải mệt nhọc. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, cho nên chỉ có đi trước xong chính mình không thích đường, mới có thể đi lựa chọn mình thích đường đi. Lý Nhất Phàm yên lặng. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, Lý huynh, ngươi tu hành mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Lý Nhất Phàm cười nói, tự nhiên là vô địch thế gian, trường sinh. Diệp Thiên Mệnh nói, sau đó thì sao? Lý Nhất Phàm ngơ ngẩn, chuyện sau đó hắn tự nhiên là không có nghĩ qua. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Nhất Phàm, vô địch trường sinh là một loại lý niệm, nhưng này loại lý niệm quá mức hư vô mờ mịt, bởi vì ngươi căn bản không biết muốn như thế nào mới có thể đủ vô địch chân chính, đúng không? Lý Nhất Phàm gật đầu. Mặc dù bọn hắn này loại cấp bậc trong mắt thế nhân đều đã là trần nhà, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn căn bản không phải vùng vũ trụ này trần nhà. Mà về phần trần nhà đến cùng là dạng gì, hắn căn bản không biết. Diệp Thiên Mệnh nói, thay lời khác tới nói, ngươi không có một cái nào mục tiêu rõ rệt, chỉ là vì vô địch mà nghĩ vô địch, dĩ nhiên, cũng không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác là ngươi cũng không biết chúng ta người tu hành cao nhất hạn mức cao nhất là dạng gì, bởi vậy, ngươi lý niệm cùng ý nghĩ có thể nói liền là không chung lâu cát, không có rơi xuống chân chính từ chỗ. Lý Nhất Phàm yên lặng sau một hồi, nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn thần sắc biến đến phức tạp. Xác thực, ngày ngày hô vô địch, nhưng hắn liền người tu hành hạn mức cao nhất đều chưa từng thấy qua, làm sao vô địch? Này không phải liền là hết ngồi đáy giếng ý nghĩ sao? Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, chúng ta người tu hành mục tiêu có thể là đại đạo trường sinh, cũng có thể là vô địch, nhưng chúng ta đi đường cần đi đến từ chỗ, cần từng bước một đến, chúng ta rất dễ dàng phạm một loại sai, cái kia chính là mục tiêu định quá cao, nóng lòng cầu thành, từ đó không để ý đến hiện tại, đến mức mỗi ngày liền ngày ngày tại cái kia nghĩ biển bông, hoặc là tự nhận là cảm giác mình tại nỗ lực. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Nhất Phàm, Lý huynh, trong mắt của ta, ngươi chính xác được là, nếu có một ngày ngươi gặp được một cái nào đó cấp độ trần nhà về sau, ngươi y nguyên mong muốn vô địch, mong muốn vượt qua đối phương, cái kia loại thứ này có thể được, mà không phải như bây giờ nghĩa viễn vông. Lý Nhất Phàm nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Hắn thần sắc phức tạp. Nếu như tại nhìn thấy trần nhà về sau, còn dám mong muốn vô địch, vượt qua đối phương, đánh bại đối phương, vậy cái này loại lý niệm mới là thật lý niệm. Hiện tại tình huống của hắn là, hắn đều chưa có tiếp xúc qua thế gian đỉnh cấp cường giả. Không bị định nghĩa phía trên, với hắn mà nói liền là nhìn thấy cao nhất. Nhưng loại kia cấp bậc cường giả rõ ràng cũng không thể xưng là vũ trụ trần nhà. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, thứ hai, đem vô địch lý niệm chia làm mấy cái trình tự tới. Lý Nhất Phàm nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, có chút hiếu kỳ, chia làm mấy cái trình tự. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng vậy, liền là từng bước một đến, chứ không muốn cho mình bố trí lớn như vậy một cái lý niệm có thể trước nhỏ một chút. Lý Nhất Phàm nói, trước nơi đây vô địch. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lý huynh, ngươi cũng đã tiếp xúc đến định luật cấp độ này, ta đây lại hỏi ngươi, ngươi nếu như muốn định luật, định nhất cái vô địch luật, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Lý Nhất Phàm lắc đầu, khó. Định luật đã là muôn vàn khó khăn, huống chi còn là vô địch luật. Nghĩ gì thế? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi ban đầu lúc tu luyện dự tính ban đầu cùng ý nghĩ là cái gì? Lý Nhất Phàm cười nói, lúc ấy ý nghĩ cùng dự tính ban đầu rất đơn giản, dương danh lập vạn, dẫn đầu ta gia tộc trở thành chúng ta cái chỗ kia tối cường gia tộc. Ta đều đã làm đến, lại cuối cùng, liền là càng ngày càng mạnh, cá nhân dục vọng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng không bao lâu, những vật kia cũng là đều phai nhạt, trong lòng cũng là chỉ còn lại có đại đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, như Diệp huynh như lời ngươi nói, hôm nay ta mới phát hiện, ta đạo lý lớn niệm nhìn như không có vấn đề, nhưng kỳ thực vấn đề rất lớn, bởi vì ta đối với mình không có một cái nào rõ ràng nhận biết, đối vùng vũ trụ này cũng không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Nói xong, hắn thần sắc biến đến có chút phức tạp. Tự mình hiểu lấy, đạo lý này, rất nhiều người đều nghe qua, nhưng nhiều ít người kỳ thật đều không có tự biết rõ. Diệp Thiên Mệnh lời đã hết sức quyền chuyển. Giờ phút này hắn mới thật sự hiểu, thực lực của hắn bây giờ cùng tiềm lực, kỳ thật căn bản là không có cách làm đến vô địch, tiếp tục nghĩ như vậy xuống, sẽ chỉ phí công cùng hao phí chính mình. Lý niệm nhất định phải đổi. Lý Nhất Phàm nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp huynh, còn xin chỉ giáo. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, Lý huynh, hiện tại tu du tông vòng ngăn tiền chẳng khác gì là chắn các ngươi bay lên con đường, đúng không? Lý Nhất Phàm gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh lại hỏi, vậy các ngươi đã từng có hay không chắn qua con đường của người khác đâu? Lý Nhất Phàm ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, khi các ngươi tại chính mình vũ trụ văn minh vô địch về sau, có hay không chiếm cứ tài nguyên, hoặc là cũng ngăn chặn phía dưới người bay lên đường đâu? Lý Nhất Phàm thần sắc có chút mất tự nhiên. Diệp Thiên Mệnh nói, các ngươi đã từng chắn con đường của người khác, hiện tại người khác chắn con đường của các ngươi, cái này là nhân quả tuần hoàn. Mà lại, liền coi như các ngươi đánh bại Tu Du Tông, ta tin tưởng, qua không được bao lâu, các ngươi liền là cái thứ hai Tu Du Tông. Lý Nhất Phàm thấp giọng thở dài. Diệp Thiên Mệnh nói, đây là nhân chi thường tình, ta không phải đang chỉ trích các ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, Lý Minh, người như ngươi hẳn là phải có một cái càng lớn lý niệm, mà cái này lý niệm nhất định phải nhường càng nhiều người tới phụ thuộc ngươi, đặc biệt là các ngươi cái vòng này người. Lý Nhất Phàm có chút xúc động, dạng gì lý niệm? Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, thế nhân tu hành đã là không dễ, thế gian này còn có đủ loại hàng rào. Lý Nhất Phàm tầm mắt có chút nóng bỏng, đánh vỡ thế gian đủ loại hàng rào, còn thế nhân một cái công bằng tu hành hoàn cảnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi nghĩ như vậy, các ngươi đi đánh tu du tông, đây là vì chính mình mà đánh sao? Không, các ngươi là vì về sau vô số kẻ đến sau lại đánh, các ngươi làm sự tình là một kiện vô cùng cao thượng lại chuyện vĩ đại. Phàm sau này không bị định nghĩa cảnh cường giả đều sẽ ghi khắc các ngươi, tán thành các ngươi, sùng bái các ngươi, truy tùy các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Nhất Phàm, ngươi đem không là một người, ngươi đại biểu chính là một quần thể, cái quần thể này mặc dù không phải khổng lồ như vậy, nhưng cái quần thể này không thể nghi ngờ đều là cái vũ trụ này tinh anh giai tầng quần thể. Mong muốn mở rộng cũng rất đơn giản, để cho các ngươi cái quần thể này đi vì phía dưới chúng sinh đả thông một chút lối đi. Dạng này, các ngươi đi theo cũng có đi theo. Các ngươi được nhiều người ủng hộ a. Lý Nhất Phàm đã chấn kinh ngay tại chỗ. Hắn đã từng chưa bao giờ suy nghĩ qua những thứ này. Bây giờ nghe Diệp Thiên Mệnh, hắn lập tức như thể hồ quán đỉnh. Lý niệm một đuổi, trong nháy mắt liền không đồng dạng. Ta là vì chính ta sao? Không. Con mẹ nó chứ là vì vô số kẻ đến sau a. Cái này tối đời tại sao có thể như vậy chứ? Không cho đại gia bay lên. Đơn giản quá xấu rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lý Nhất Phàm đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, nếu ta chờ thật có thể thành sự. Diệp công tử ngài chính là chúng ta thần. Chúng ta sẽ vinh viên thần phục ngươi. Chương 849, tương tư đơn phương. Chương 849, tương tư đơn phương. Nhìn xem quỳ gối trước mặt Lý Nhất Phàm, Diệp Thiên Mệnh đi tới, sau đó nhẹ nhàng vô vô Lý Nhất Phàm bả vai, sau đó nói, Lý Minh, ôm cái này lý niệm một mực đi xuống dưới, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ đi ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo chi lộ. Nói xong, hắn nắm tiểu xỏa hướng phía đường phố xa xa đi đến. Tại chỗ, Lý Nhất Phàm hít một hơi thật sâu, không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh lời thật chính là khiến cho hắn thể hồ quán đỉnh. Vô địch con đường này là không có tiền đồ. Bởi vì quá hư vô mà mịt, hắn chỉ có thể nghĩ, nhưng không nhìn thấy. Nhưng trước mắt con đường này lại là có cơ hội. Định luật. Định vô địch luật, chính hắn đều không có lòng tin, nhưng nếu là định. Bay lên luật đâu? Đây nhất định là có cơ hội. Lý Nhất Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm đường phố xa xa phần cuối Diệp Thiên Mệnh, sau đó quay người rời đi. Đường phố xa xa phần cuối. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, trước đó nếu như bọn hắn thật đánh bại Tu Du Tông về sau, thật lại biến thành tiếp theo cái Tu Du Tông sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, vô số lịch sử đã chứng minh điểm này, hỏng sẽ không bền bỉ, tốt cũng sẽ không bền bỉ. Như Bức Kiếm nói, cái này là trước ngươi không giúp hắn nguyên nhân sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, Tu Du Tông làm sự tình, bọn hắn đã từng cũng không phải là không có làm qua, chỉ là bọn hắn hiện tại gặp mà thôi. Như Bức Kiếm nói, ta đã hiểu, hiện tại hắn nếu là sửa lại, vậy hắn thật sự có thể định luật sao? Diệp Thiên Mệnh nói, ta chẳng qua là cho hắn chỉ một con đường, cuối cùng hắn có thể hay không kiên trì tiếp tục đi, chỉ có thể xem bản thân hắn. Mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên đi tới một lão giả, chính là cái kia Tu Du Tông tông chủ Mạc Sơn. Mạc Sơn đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, mỉm cười nói, Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, có chuyện gì sao? Mạc Sơn nói, Diệp công tử, ta là vì cái kia Lý Nhất Phàm sự tình mà đến. Diệp Thiên Mệnh nói, ta chẳng qua là cùng hắn hàn huyên trò chuyện một chút phương diện tu luyện sự tình, ta sẽ không xuất thủ. Mạc Sơn nói, ta tự nhiên là tin tưởng Diệp công tử, lần này đến đây tìm Diệp công tử, cũng là muốn thỉnh giáo một chút phương diện tu luyện sự tình, còn mời Diệp công tử vui lòng chỉ giáo. Diệp Thiên nhìn về phía đối phương diện tu luyện vấn đề. Mạc Sơn gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn cười nói thực ra, trở thành Tu Du Tông tông chủ những năm gần đây, của cải của ta đã đi đến một cái vô cùng con số kinh khủng, nhưng đối với chúng ta cấp bậc này tới nói, như là không thể tiến thêm một bước, nhưng cái kia của cải cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi nghĩ càng tiến một bước. Mạc Sơn gật đầu, nghiêm mặt nói, nghĩ. Diệp Thiên Mệnh nói, các ngươi Tu Du Tông không phải cũng có không bị định nghĩa phía trên sao? Mạc Sơn cười khổ, này một lời khó nói hết. Diệp Thiên Mệnh cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Mạc Sơn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, như thế nào đi đến không bị định nghĩa phía trên? Diệp Thiên Mệnh nói, định luật. Mạc Sơn lại nói, như thế nào định luật? Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, liền cung ăn cơm một dạng, nghĩ đến một cái luật, sau đó định ra, là có thể. Mạc Sơn biểu lộ cứng đờ. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi hỏi tới ta, đơn giản là muốn nhìn một chút có hay không tốt hơn một đầu thông hướng lên phía trên con đường, đúng không? Mạc Sơn gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, ta vì sao phải nói cho ngươi đâu? Mạc Sơn chân thành nói, tiền bối, Lý Nhất Phàm có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đi đến Mạc Sơn trước mặt, hắn nhìn xem Mạc Sơn, ngươi không phải muốn hỏi ta bay lên con đường, mà là nghĩ thăm dò ta hư thực, muốn nhìn ta đến cùng là thật hay không chính là không bị định nghĩa phía trên, nếu như phát hiện ta cũng không phải thật sự không bị định nghĩa phía trên, ngươi sẽ lập tức liền trở mặt, đúng không? Mạc Sơn nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, thần sắc dần dần biến đến có chút đề phòng. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói của cải đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa. Kỳ thật đây không phải ngươi lời thật lòng, ngươi không có đi đến không bị định nghĩa phía trên, ngươi liền cần này chút khổng lồ của cải để duy trì có hạn tuổi thọ. Mà lại không chỉ là ngươi, các ngươi toàn bộ Tu Du Tông người đều gặp phải vấn đề như vậy, bởi vậy, các ngươi cần càng nhiều tọa tinh. Mạc Sơn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trong tay áo hai tay đã chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, trước ngươi cho ta cái kia 100 ức miếng thoại tinh, kỳ thật cũng không phải thật muốn cùng ta giao hảo, cũng chỉ là một loại thăm dò ta đối tiền thái độ, nếu ta chẳng qua là không bị định nghĩa cảnh, khẳng định sẽ đối với mấy cái này thoại tinh hết sức để ý, mà nếu như ta là không bị định nghĩa phía trên, đối thoại tinh khẳng định liền sẽ không như vậy quan tâm. Bởi vì thoại tinh đối không bị định nghĩa phía trên người tu luyện, cơ hồ không có cái gì dùng, đúng không? Mạc Sơn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trên người hắn có một loại mạnh mẽ khí tức đang ở cấp tốc tích xúc, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng để ép. Bịch. Mạc Sơn trực tiếp bị ép tới quỳ trên mặt đất, vô pháp động đậy. Mạc Sơn lập tức kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, run giọng nói, "Lá." Diệp Thiên Mệnh trực tiếp cắt ngang hắn, "Ngươi trong lời nói mặc dù hết sức tôn trọng ta, nhưng ngươi hành vi bên trên lại là đang vũ nhục trí thông minh của ta, về sau không cần cùng ta chơi này chút tâm tư. Không phải, ta đánh chết ngươi nha." Nói xong, hắn năm tiểu xỏa hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, Mạc Sơn đã là mồ hôi đầm địa. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn kinh khủng liền biến thành kiên định. Sợ Diệp Thiên Mệnh là thật, nhưng cũng không có như vậy sợ. Ngươi Diệp Thiên Mệnh là không bị định nghĩa phía trên, ta Tu Du Tông cũng có không bị định nghĩa phía trên. Cũng không phải hắn nghĩ đối địch với Diệp Thiên Mệnh, mà là không có cách, nơi này nhiều một vị không bị định nghĩa phía trên, liền mang ý nghĩa nhiều một người muốn tới phân bánh gà tổ. Mà lại, Diệp Thiên Mệnh còn cùng Lý Nhất Phàm đám người đi gần như vậy. Lưu xong cầu về sau, Diệp Thiên Mệnh mang theo Tiểu Xỏa về tới ở lại đại điện, tại cửa đại điện, hắn gặp được Chiêu Thông. Diệp Thiên Mệnh đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía trong điện đi đến. Diệp công tử. Chiêu Thông vội vàng đi vào theo. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía Chiêu Thông, Chiêu Thông do dự một chút, sau đó nói, "Diệp công tử, chính là ta ca thân thể sau khi vỡ vụn, không cách nào lại một lần nữa ngưng tụ." Diệp Thiên Mệnh lập tức hiểu rõ, bị hắn gây thương tích, cái kia Tô Diệp thần tự nhiên là vô pháp dựa vào tự thân lực lượng khôi phục. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, "Việc nhỏ." Nói xong, hắn vất tay áo bung lên, cái kia Tô Diệp thần linh hồn lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Chiêu Thông, "Được rồi." Chiêu Thông làm một lễ thật sâu, "Ta ơn Diệp công tử chờ ta ca thân thể khôi phục về sau, chúng ta liền rời đi, quyết không quấy rầy ngài." Diệp Thiên Mệnh nói, "Quấy rầy hay không là chuyện nhỏ, chẳng qua là Chiêu Thông cô nương, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút." Chiêu Thông nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, "Ca của ngươi đúng là không sợ chết, nhưng ta cảm thấy không cần thiết vì một chút việc nhỏ mà đi mất mạng, ngươi cảm thấy thế nào?" Chiêu Thông trầm giọng nói, "Ta sẽ thêm khuyên hắn một chút." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, không nói gì nữa. Chiêu Thông cũng không nói gì nữa, hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Lúc này, Nưu Bức Kiếm đột nhiên nói, "Ta đi đưa tiễn nàng." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Được." Nưu Bức Kiếm lúc này bay ra ngoài. Bên ngoài, Nưu Bức Kiếm nói, "Chiêu Thông, ta biết ngươi không sẽ rời đi hắn. Ngươi thật thật tốt tốt khuyên hắn một chút. Nó hiện tại cũng không phải lo lắng chủ nhân trước, mà là lo lắng Chiêu Thông. Lần này gặp phải là Diệp Thiên Mệnh còn tốt, nếu là gặp phải là người khác, cái kia minh muội bọn họ còn có đường sống sao?" Chiêu Thông mỉm cười nói, "Ta biết." Nưu Bức Kiếm, "Ngươi tốt nhất đi theo hiện tại cái chủ nhân này, hắn là một cái người rất tốt." Nưu Bức Kiếm gật đầu, "Đúng là một cái người rất tốt." Nói xong, nó thấp giọng thở dài, "Kỳ thật, ta cũng không biết ta có thể cùng nó bao lâu." Chiêu Thông hỏi, "Làm sao?" Nưu Bức Kiếm nói, "Trước đó ta đối với hắn còn có một chút như vậy trợ giúp, nhưng bây giờ, ta đã cái gì đều không giúp được hắn, hiện tại lưu ở bên cạnh hắn, cũng chỉ là mặt dạn mày dày mà thôi." Chiêu Thông mỉm cười nói, "Cho nên, ngươi cũng phải nỗ lực đây." Nưu Bức Kiếm nói, "Ta biết, ta cũng sẽ đi ra một đầu đạo thuộc về mình đường." Nó đúng là nghĩ một mực lưu tại Diệp Thiên Mệnh bên người, nhưng nó biết, nó nếu là đi không ra đạo thuộc về mình đường, liền không có tư cách lưu tại Diệp Thiên Mệnh bên người. Chiêu Thông thanh câu vuốt ve một thoáng nó, cười cười, "Chúc ngươi thành công." Nói xong, nàng phất phất tay, "Nưu Bức Kiếm, sau này còn gặp lại." Nưu Bức Kiếm nhìn xem Chiêu Thông rời đi, mãi đến nàng tan biến về sau, nó thật sâu thở dài. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh đi ra, hắn nhìn về phía Nưu Bức Kiếm, "Ngươi làm sao không biểu lộ?" Nưu Bức Kiếm nói, "Ưa thích không nhất định liền muốn thổ lộ." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Nưu Bức Kiếm, Nưu Bức Kiếm nói khẽ, "Với ta mà nói, nàng bình an là có thể, đến mức ưa thích. Biết rõ chuyện không thể nào, nếu là nói ra, sẽ chỉ làm tất cả mọi người không thoải mái." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi nói có đạo lý." Nưu Bức Kiếm đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nó, "Làm sao vậy?" Nưu Bức Kiếm nói, "Ta này có tính không nhân loại các ngươi nói tới thất tình." Diệp Thiên Mệnh nói, "Không tính." Nưu Bức Kiếm có chút không hiểu, "Vì sao?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi cũng còn chưa bắt đầu, tại sao thất tình? Ngươi này nhiều lắm là xem như tương tư đơn phương." Nưu Bức Kiếm. Một bên khác, Lý Nhất Phàm trực tiếp đem cùng hắn cùng một chỗ không bị định nghĩa cảnh cường giả toàn bộ đều tụ tập lên, mọi người nghi ngờ nhìn xem hắn. Lý Nhất Phàm nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, sau đó nói, "Chư vị, chúng ta trước đó ý nghĩ là có vấn đề." Một người đột nhiên hỏi, "Vấn đề gì?" Lý Nhất Phàm nói, "Chúng ta đánh Tu Du Tông là vì chính chúng ta sao?" Một người nói, "Tự nhiên." "Sai." Lý Nhất Phàm trực tiếp cắt ngang đối phương, "Chúng ta đánh Tu Du Tông không chỉ là vì chính chúng ta, càng nhiều hơn chính là vì sau này những không bị định nghĩa cảnh đó. Chúng ta hành động là vĩ đại." Một tên nam tử trầm giọng nói, "Mẹ nó, ngươi có phải hay không bị tẩy não rồi?" "Mọi người." Chương 850, khổ từ đạo. Chương 850, khổ từ đạo. Còn lại những không bị định nghĩa cảnh đó cường giả thần sắc cũng là có chút cổ quái. Này Lý Nhất Phàm quả thực có chút không bình thường. Này đánh Tu Di Tông đánh như thế nào lấy đánh lấy còn đánh ra đạo đức cảm giác tới. Lý Nhất Phàm nhìn thấy mọi người vẻ mặt, hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ dựa vào chính hắn, không cách nào thuyết phục những người trước mắt này, thế là hắn nhìn về phía tên kia nói chuyện nam tử, Nghe Tu, lời này là vị kia Diệp huynh nói. Diệp Thiên Mệnh nói. Nghe được câu này, gọi là Nghe Tu nam tử khỏe miệng hơi rút, hắn hơi hơi trầm ngâm về sau nói, nếu là vị này Diệp huynh nói, vậy khẳng định là có đạo lý, ngươi nói tiếp. Mọi người, Nghe Tu đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến dám đối Diệp Thiên Mệnh khịt mũi coi thường, nói đùa, nhất kiếm chạm lui nhiều như vậy không bị định nghĩa cảnh, liền cái kia kiếm tu Tô Diệp Thần cũng là nói quỷ liền quỷ, không hề có lực hoàn thủ. Đây tuyệt đối là không bị định nghĩa phía trên a. Loại cấp bậc cường giả này, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời miệng thoải mái mà đi chốt họa. Người còn lại cũng đều dồn dập yên lặng. Nếu như là Diệp Thiên Mệnh nói, vậy bọn hắn khẳng định là muốn nghe một chút. Đối bọn hắn tới nói, kẻ yếu đạo lý có thể bỏ qua, nhưng cường giả đạo lý, vậy khẳng định là muốn nghe, dù sao, người khác so ngươi thành công. Lý Nhất Phàm nhìn mọi người liếc mắt, sau đó liền đem Diệp Thiên Mệnh đối lời hắn nói ra. Lý Niệm, đây là Diệp Thiên Mệnh cho hắn chỉ bảo một con đường, nhưng hắn cũng không có độc hưởng, cũng không cách nào độc hưởng. Bởi vì rất đơn giản, hắn biết mình thực lực không đủ. Thực lực không đủ, còn muốn độc hưởng, cái kia chính là tìm đường chết. Bởi vậy, hắn muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ con đường này, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi đường này, tập hợp đại gia lực lượng cùng một chỗ mở đường. Nghe xong Lý Nhất Phàm lời về sau, mọi người trầm mặc. Vừa mới bắt đầu nghe Lý Nhất Phàm nói lúc, bọn hắn đều cảm thấy có chút ma bệnh, nhưng bây giờ biết được những này là Diệp Thiên Mệnh nói về sau, bọn hắn tâm tính phát sinh cải biến. Xác thực, có đạo lý a. Trước đó nhóm người mình đánh tu du tông, chẳng qua là vì cá nhân lợi ích, nhưng bây giờ đi qua Diệp Thiên Mệnh kiểu nói này, vậy bọn hắn vẹn vẹn chẳng qua là vì chính mình sao? Không, bọn hắn là vì càng nhiều gặp chèn ép quân thể. Tựa như cổ đại, phàm là tạo phản, ai sẽ nói tạo phản là vì mình? Không đều là nói là thiên hạ thương sinh sao? Ngươi muốn nói là vì mình, dân chúng ai sẽ đi theo ngươi? Nhưng ngươi như là vì thiên hạ thương sinh, giơ lên cái này đại nghĩa cơ sĩ, vậy khẳng định là có rất nhiều người tới ủng hộ ngươi. Lúc này, một người nói, sau đó thì sao? Mọi người nhìn về phía người kia trầm giọng nói, nếu quả như thật đánh bại tu du tông sau, chúng ta nên như thế nào? Mọi người lại dồn dập quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, định luật. Định luật. Lời vừa nói ra, giữa sân ánh mắt mọi người bên trong đều là bạo phát ra trước nay chưa có hào quang. Một người nhìn chằm chằm Lý Nhất Phàm, người nào định? Mọi người vẻ mặt đều là biến đến cổ quái. Định luật. Đây là bọn hắn tất cả mọi người mục tiêu, như thật đánh bại tu du tông, có cơ hội định luật, này luật do ai tới định đâu? Cái kia Nghe Tu đột nhiên nói, ta cảm thấy, vấn đề này bây giờ nói không có ý nghĩa, dù sao, chúng ta có thể hay không thắng đều còn không biết, mà lại thảo luận thắng chuyện sau đó. Không ít người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Nhất Phàm lại nói, kỳ thật, thảo luận một chút cũng không có quan hệ, ta ý nghĩ rất đơn giản, nếu là thật thắng, cái kia đến lúc đó mọi người chúng ta cùng một chỗ định cái này luật, nếu là có thể, vậy liền đại gia cùng hưởng, nếu là không được, vậy liền người nào như bức người nào định, ai cũng đừng hâm mộ ghen ghét, như thế nào? Mọi người suy nghĩ một chút, đều là gật đầu. Một người đột nhiên nói, nếu là có thể nhường vị kia Diệp huynh giúp chúng ta, vậy chúng ta phần thắng liền có chín xong rồi. Lý Nhất Phàm lắc đầu, không, hắn sẽ không xuất thủ. Vì sao? Một tên không bị định nghĩa cảnh cường giả đột nhiên hỏi. Lý Nhất Phàm nhìn hắn một cái, sau đó nói, chúng ta cùng người ta không thân chẳng quen, hắn vì sao muốn giúp chúng ta? Người kia nghẹn lời. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, mà lại, hắn giúp chúng ta cũng không có có chỗ tốt gì, chúng ta càng không có gì có thể cho người ta. Chư vị, việc này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Hắn cũng là hy vọng Diệp Thiên Mệnh hỗ trợ, nhưng tiếp xúc sau khi xuống tới, hắn đã hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh thái độ. Diệp Thiên Mệnh là thật sẽ không nhúng tay bọn họ cùng tu du tông ở giữa sự tình. Một tên không bị định nghĩa cảnh cường giả đột nhiên nói, kỳ thật có cái biện pháp. Mọi người nhìn về phía cường giả kia trầm giọng nói, cái này biện pháp chính là, chúng ta có thể cho tu du tông cùng hắn trở mặt, một khi tu du tông cùng hắn trở mặt. Ngu xuẩn. Lý Nhất Phàm đột nhiên bốc hỏa, đây quả thực là ngu xuẩn, tại hắn loại cấp bậc cường giả này trước mặt chơi này chút âm. Các ngươi là muốn bén bị chết chầm sao? Gã cường giả kia do dự một chút, sau đó nói, ta chính là nói một chút. Lý Nhất Phàm nói, không muốn có này loại ngu xuẩn ý nghĩ, hiện tại vị này Diệp huynh mặc dù sẽ không giúp chúng ta, nhưng đối với chúng ta cũng không có ác ý, mà lại còn mở miệng tương trợ, đây đối với chúng ta tới nói đã là thiên đại ân tình. Nếu là còn muốn đi tính toán, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Người còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Tính toán loại cấp bậc cường giả này, đúng là có chút phạm xuẩn, bọn hắn có thể làm, liền là đừng đi đắc tội. Lý Nhất Phàm nói, tu du tông khó giải quyết nhất liền là vị kia không bị định nghĩa phía trên. Mặc dù chúng ta trước đó kế hoạch kia từ trước mắt đến xem, không có vấn đề gì, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều triệu tập một chút không bị định nghĩa cảnh. Nghe Tu nói, lôi kéo những cái kia trung lập. Lý Nhất Phàm gật đầu, tiếp tục thử một chút, đặc biệt là vị kia nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ. Nghe được Lý Nhất Phàm, mọi người vẻ mặt đều là hơi đổi. Thân chủ đế quốc nữ hoàng, vị này nhưng cũng là nhân vật truyền kỳ, đến sau này trực tiếp liền trở thành không bị định nghĩa cảnh bên trong số một số hai đỉnh cấp cường giả, bình thường không bị định nghĩa căn bản không phải nàng đối thủ. Bọn hắn trước đó cũng lôi kéo qua bất quá, vị này nữ hoàng bệ hạ cũng không có đồng ý, cũng may đối phương cũng không có gia nhập tu du tông, một mực là bảo trì trung lập. Mà nếu là có thể lôi kéo đến đối phương, không hề nghi ngờ, bọn hắn phần thắng lại sẽ nhiều hơn một chút. Lúc này, Lý Nhất Phàm lại nói, ngoại trừ này chút trung lập người bên ngoài, còn muốn mời chào một cái mặt dưới một chút không bị định nghĩa cảnh, chủ động dẫn bọn hắn tới này bên trong, mà lại phải nhanh. Nghe Tu nói, vậy liền chia ra làm việc. Lý Nhất Phàm nói, được. Rất nhanh, mọi người thương lượng xong sau liền tán đi. Diệp Thiên Mệnh mang theo Tiểu Xỏa đi tới một chỗ hoa viên bên trong, Diệp Thiên Mệnh bung ra dây thừng, Tiểu Xỏa thì trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn phía xa khoan khoái Tiểu Xỏa, Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó nằm xuống, hắn chắp hai tay sau gáy, ngẩng đầu nhìn chân trời. Nưu Bức Kiếm nói, cảm giác ngươi hết sức hưởng thụ này loại thoải mái. Diệp Thiên Mệnh nói, rất lâu không có như thế thoải mái qua. Theo Thanh Châu đi đến bây giờ, hắn thoải mái thời gian không thể nghi ngờ là vô cùng ít. Không phải tại bị đánh liền là tại bị đánh trên đường. Quá khổ cực. Hiện tại cuối cùng qua vài ngày nữa thoải mái dễ chịu tháng ngày. Nưu Bức Kiếm nói, ngươi trước kia tháng ngày trôi qua hết sức khổ sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, kỳ thật cũng còn tốt. Bây giờ trở về nghĩ đã từng những cái kia khổ nạn tháng ngày, giống như cũng đều không phải là đại sự gì. Go go. Đúng lúc này, Tiểu Xỏa thanh âm đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, Tiểu Xỏa đối diện lấy một đầu mèo trắng chào hỏi. Mèo kia được không như tuyết, một điểm chất bẩn đều không có, song đồng vẫn là màu tím. Yêu thú. Hơn nữa, còn là một đầu phi thường cường đại yêu thú. Tử Linh. Một thanh âm đột nhiên từ một bên khác chuyển đến. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối tầm mắt, đứng nơi đó một tên thân mang vàng nhạt váy dài nữ tử. Nữ tử này tóc dài xóa bay, dung nhan tuyệt thế, mà lại trên thân còn tự mang lấy một loại bao phủ khắp nơi khí thế khủng bố. Nhìn thấy đối phương, Diệp Thiên Mệnh hơi mở ra, bởi vì trước mắt nữ tử này cùng cái kia thần chỉ thật sự là có chút nhìn nhau. Hắn đoán được thân phận của đối phương, rõ ràng trước mắt nữ tử này liền là thần chủ đế quốc vị kia nữ hoàng bệ hạ. Mà giờ khắc này, vị này nữ hoàng bệ hạ cũng đang nhìn Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh đứng dậy, hắn đi tới nữ tử trước mặt, mỉm cười nói, ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiên Mệnh, đi ngang qua quà thần chủ đế quốc. Thần chủ đế quốc. Nghe đến nơi này, nữ tử trong mắt có một tia chấn động, nhưng nàng cũng không nói chuyện, chẳng qua là ôm lấy cái kia mèo trắng, sau đó nhẹ khẽ vuốt vuốt mèo trắng đầu, mèo trắng thì dịu dàng ngoan ngoãn ngã vào trong ngực nàng. Nữ tử quay người rời đi, nhưng đi hai bước về sau, nàng đột nhiên lại dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, thần chỉ như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, nàng rất tốt. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi cùng nàng quen biết? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, quen biết. Nữ tử nói, quan hệ thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, nàng gọi lão sư ta. Lão sư? Nữ tử trong mắt có một chút kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh xem chỉ chốc lát về sau, nói, là vinh hạnh của nàng. Nói xong, nàng ôm mèo quay người rời đi. Nữ tử sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh thu hồi tầm mắt, trong mắt nàng có một chút kinh ngạc. Nữ nhân này thực lực có chút không tầm thường. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người nhìn về phía một bên Tiểu Xỏa. Tiểu Xỏa theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ đang ở nhìn chằm chằm cái kia mèo trắng. Nó không có ý khác, mà là vừa rồi cái kia mèo trắng tại trước mặt nó huyễn hóa thành người. Yêu thú cũng có thể biến ảo trở thành. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia khổ từ trên thân, chỉ thấy khổ từ đứng tại một chỗ dãy núi chỗ sâu, tay nàng chấp trường kiếm, trên thân bộc phát hai loại trước nay chưa có khủng bố kiếm thế. Hai loại, hắn đều rất quen thuộc. Một loại là váy trắng thiên mệnh, một loại là nam tử áo xanh. Mà rất nhanh, hắn sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn phát hiện khổ từ trong cơ thể lại bạo phát ra hai loại thế, một loại là của hắn, còn có một loại là lão sư hắn mục con trần. Nhưng sau một khắc, trong cơ thể nàng lại có một loại hoàn toàn mới thế trào ra. Chương 851, Thái thượng trưởng lão. Chương 851, Thái thượng trưởng lão. Cô này thế, chính là mục thần thương. Rõ ràng, nàng liền mục thần thương lý niệm cũng đều học được. Nhìn xem khổ từ trên thân tuân ra những cái kia thế, Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn nhưng thật ra là khiếp sợ. Khiếp sợ không phải khổ từ đem bọn hắn lý niệm học được, mà là khổ từ tại học được về sau lại căn cứ tự thân tình huống đem bọn hắn lý niệm làm cắt giảm sửa đổi, biến thành phù hợp chính nàng một loại lý niệm. Dung hợp. Nhưng hoạch tâm vẫn là chính nàng. Nàng cũng không hề hoàn toàn bị bọn hắn ảnh hưởng. Đây mới là kinh khủng nhất. Trên đỉnh núi, khổ từ đột nhiên phất tay áo bung lên, những cái kia thế phóng lên tận trời, sau đó tại trong thiên địa tạo thành từng đạo quy luật, những cái kia quy luật hóa thành từng nét bùa chú phủ kín giữa thiên địa, mỗi một đạo phù văn bên trong đều ẩn chứa khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, nàng đã nắm giữ vũ trụ quy luật, mà nàng nắm giữ vũ trụ quy luật cùng người khác nắm giữ vũ trụ quy luật hoàn toàn khác biệt. Nàng nắm giữ này chút vũ trụ quy luật không phải giữa thiên địa vốn có vũ trụ quy luật, mà là do Diệp Thiên Mệnh bọn hắn lý niệm hình thành vũ trụ quy luật. Diệp Thiên Mệnh bọn hắn lý niệm, kỳ thật cũng đã là một loại quy luật. Nam tử áo xanh cùng váy trắng Thiên Mệnh lý niệm đã là vũ trụ quy luật, nhưng lại cao hơn vũ trụ quy luật. Diệp Thiên Mệnh cùng Mục Quan Trần lý niệm đã là vũ trụ quy luật, lại tuân theo vũ trụ quy luật. Bốn người lý niệm hoàn toàn khác biệt, nhưng khổ từ lại có thể đem này chút lý niệm đều dung hợp. Trên đỉnh núi, khổ từ ngẩng đầu nhìn những cái kia đã thực chất hóa vũ trụ quy luật, trong mắt nàng tràn đầy hờ hững. Mặc dù thực lực của nàng đạt được một cái bay vọt về chất, nhưng nàng cũng không có đặc biệt vui vẻ, bởi vì nàng gặp qua Diệp Thiên Mệnh ra tay. Nàng biết, nàng hiện tại cách Diệp Thiên Mệnh vẫn là rất xa, bởi vì Diệp Thiên Mệnh luật là nguyên thủy luật, mà nàng hiện tại nắm giữ này chút quy luật là xây dựng ở Diệp Thiên Mệnh bọn hắn lý niệm trên cơ sở. Hiện tại không có cái gì đáng giá vui vẻ. Nàng hiện tại mục tiêu nhân vật kỳ thật liền là Diệp Thiên Mệnh. Một lát sau, nàng phất tay áo vung lên, giữa thiên địa hết thảy quy luật biến mất không thấy gì nữa, nàng quay người rời đi. Đi mấy bước lúc, nàng đột nhiên trông thấy cách đó không xa có một quả thụ bên trên kết trái cây đỏ rực, vô cùng tươi đẹp. Nhìn xem cái kia mấy quả trái cây, nàng như có điều suy nghĩ, rất nhanh, nàng hái được mấy quả trái cây, sau đó phun mấy ngụm nước miếng ở phía trên. Cái này có khả năng mang về cho cái kia cái bao cỏ ăn. Nhưng đi không có mấy bước, nàng lông mày lại nhíu lại. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đem nôn nhắm rượu nước trái cây mất đi, tiếp lấy lại đi hái một chút mới trái cây. Cũng không phải nàng lương tâm phát hiện, mà là nàng cảm thấy, việc này nguy hiểm quá lớn, ngoại trừ xuất ngục ác khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực tế tiền lời, nhưng nếu là bị phát hiện, vậy liền xong con bê. Nguy hiểm cùng tiền lời không thành tỷ lệ thuận. Không đáng làm. Chỉ chốc lát, Diệp Thiên Mệnh liền gặp được Khổ Từ đi đến, trong tay nàng còn cầm lớn nhất bao trái cây. Khổ Từ đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, ngon mặt cười, "Ca ca, đây là ta mới hái trái cây, ngươi ăn." Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, không nói gì. Khổ Từ đem trái cây đặt vào Diệp Thiên Mệnh trước mặt, sau đó nàng liền xoay người đi nấu cơm. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, hắn xuất ra mới một đạo quyển trục chưa ghi, sau đó tiếp lấy viết. Như Bức Kiếm có chút hiếu kỳ, viết là cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, tùy tiện biết viết. Như Bức Kiếm. Chỉ chốc lát, Khổ Từ liền đem đồ ăn làm xong. Tài nấu nướng của nàng có thể nói là càng ngày càng tốt, mùi thơm bay khắp cả tòa đại điện. Diệp Thiên Mệnh để bút xuống, đi đến trước bàn cơm, mà Khổ Từ tại len lén liếc liếc mắt Diệp Thiên Mệnh vừa viết cái kia đạo quyển trục về sau, vội vàng liền đi cho Diệp Thiên Mệnh xới cơm. Thịnh tốt về sau, nàng rất ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó yên lặng ăn cơm. Diệp Minh. Lúc này, một tên nam tử đi đến, người tới chính là Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm nhìn thoáng qua đầy bàn đồ ăn, sau đó nói, "Ta có khả năng gia nhập sao?" Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Từ, Khổ Từ nhìn thoáng qua Lý Nhất Phàm, sau đó đứng dậy đi mời cho hắn cơm. Khổ Từ thịnh tốt sau khi ăn xong đem bát bỏ vào Lý Nhất Phàm trước mặt, sau đó chính mình liền ngồi vào một bên tiếp tục ăn. Lý Nhất Phàm nhìn về phía Khổ Từ, "Ta tạ tiểu muội muội." Khổ Từ nhìn hắn một cái, tựa như xem ngu xuẩn một dạng. "Không ai mời ngươi ngươi liền tới dùng cơm, ta tạ cái đầu mẹ ngươi." Nàng sở dĩ sinh khí là bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh hôm nay giống như tâm tình còn không sai, vốn định bộ điểm tu hành chi pháp, nhưng bị Lý Nhất Phàm quấy nhiễu. Lý Nhất Phàm đợi mấy ngụm sau khi ăn xong, cười nói, rất lâu chưa từng hưởng qua này nhân gian cơm canh." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Minh đối với người này ở giữa cơm canh thế mà còn cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Có sinh hoạt khí tức." "Sinh hoạt khí tức?" Lý Nhất Phàm nghe đến nơi này, khe khẽ thở dài, "Xác thực, từng có lúc, chúng ta những người này theo lấy thực lực không ngừng tăng trưởng, đã không có một tia sinh hoạt dấu vết." Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Có được tất có mất bất quá, tình cờ trải nghiệm một thoáng cũng không tệ." Lý Nhất Phàm cười nói, "Xác thực." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi tới là có chuyện gì a?" Lý Nhất Phàm nói, "Hai chuyện, chuyện thứ nhất, Diệp Minh, chúng ta đám người này đã quyết định nghe theo đề nghị của ngươi, chúng ta không chỉ có vì chính mình, chúng ta càng phải vì thế gian này hết thảy gặp phải phong tỏa người đánh ra một cái lãng lãng cản cô tới." Diệp Thiên Mệnh. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, "Chúng ta đã phái người đi giúp phía dưới những không bị định nghĩa cảnh đó cường giả, rất nhiều không bị định nghĩa cảnh cường giả thực lực, vô pháp đánh vỡ vũ trụ bình chứng. Chúng ta trợ giúp bọn hắn lại tới đây, để cho bọn họ có cơ hội cũng kiến thức một chút cái kia đạo nguyên thủy luật." Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, chúng ta cũng tại lôi kéo trước đó một chút trung lập cường giả." Diệp Thiên Mệnh nói, "Hữu dụng không?" Lý Nhất Phàm có chút hưng phấn nói, "Có ích, có hai cái trung lập đã lựa chọn gia nhập chúng ta bên này. Hai cái này vô cùng chính phái, trước đó đối với chúng ta cũng là có chút khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, bọn hắn đối với chúng ta lại có rất lớn tán đồng cảm giác, đoán chừng là trước kia bị chèn ép nhiều." Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười. Lý Nhất Phàm lại nói, "Chúng ta còn cùng phía dưới một chút không bị định nghĩa cảnh cường giả tiến hành liên hệ, cũng đã có một ít không bị định nghĩa cảnh cường giả nguyện ý cùng chúng ta hợp lại." Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Lý Nhất Phàm, "Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Lý Nhất Phàm nói, "Đây chính là ta hôm nay tìm đến Diệp Huyền nguyên nhân, còn mời Diệp Minh chỉ bảo một ít." Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Tiếp đó, các ngươi cần xây dựng nổi một cái thế lực, tông môn cũng tốt, cái gì khác cũng tốt, ngược lại muốn xây dựng, nhường đại gia có một loại lòng trung thành. Thứ hai, các ngươi muốn đem bọn ngươi hiện tại lý niệm không ngừng càng sâu, tỉ như ánh mắt của các ngươi nên lại muốn nhìn càng thêm xa một chút." Lý Nhất Phàm nói, "Càng xa một chút?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Thu du địa loại hiện tượng này rất ít sao?" "Không ít, toàn vũ trụ có nhiều ít loại hiện tượng này. Các ngươi hoàn toàn có thể cho chính mình lý niệm bao trùm vô số văn minh vũ trụ, mà lại các ngươi cuối cùng không phải muốn định luật sao? Muốn định luật liền phải có càng nhiều người ủng hộ, dĩ nhiên không chỉ là phía dưới, các ngươi vẫn phải đi lên xem, phía trên khẳng định cũng có thật nhiều loại hiện tượng này, các ngươi trên dưới cùng một chỗ phát triển." Lý Nhất Phàm nghe được có chút máu nóng sôi trào. "Trên dưới cùng một chỗ phát triển?" Một bên, Khổ Từ nhìn thoáng qua có chút máu nóng sôi trào Lý Nhất Phàm, lập tức lại liếc mắt nhìn Diệp Thiên Mệnh, không nói gì, yên lặng ăn cơm. Lý Nhất Phàm nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Diệp Minh, vậy chúng ta này cái tông môn ứng nên gọi tên gì?" Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, "Liền gọi Thượng Thăng Tông đi. Tôn chỉ của các ngươi chính là muốn cho thế gian hết thảy giai tầng người đều có bay lên lối đi, đánh dụng hết thảy cái loại người này vì cái gì cản đường hành vi." "Thượng Thăng Tông?" Lý Nhất Phàm nói, "Diệp Minh, cố ý cản đường hành vi." "Vậy nếu như không phải cố ý đâu?" Diệp Thiên Mệnh nghiêm mặt nói, "Ngươi phải học được phân biệt. Tỉ như, có nhiều chỗ người không thích hợp đến một cái khác văn minh đi, có một ít hạn chế, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt, loại thứ này có khả năng, mà nếu như là có vài người vì độc hưởng tài nguyên, không để cho người khác hưởng thụ, sau đó cả đường, này loại là có thể khứ trừ." Lý Nhất Phàm khẽ gật đầu, "Ta hiểu được." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chân thành nói, "Diệp huynh, ta biết ngươi không muốn lẫn vào thế gian tục sự, nhưng ta vẫn là muốn mời ngài trở thành chúng ta Thượng Thăng Tông." "Thái Thượng trưởng lão?" "Thái Thượng trưởng lão?" Diệp Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Lý Nhất Phàm gật đầu, "Đúng vậy, Diệp huynh, chúng ta Thượng Thăng Tông vừa mới thành lập, tại suy nghĩ giác ngộ phương diện đều trả rất nông cạn, cần ngài chỉ bảo, không phải ta sợ chúng ta những người này phát triển liền ngộ nhập kỳ đồ. Khổ Tư nhìn thoáng qua Lý Nhất Phàm, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh cũng không nói gì. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, Diệp huynh yên tâm, chúng ta tuyệt không có kéo ngươi xuống nước, muốn lợi dụng ngươi đối kháng Tu Du Tông ý tứ. Cái này Thái Thượng trưởng lão không nhận bất luận tông môn gì quy củ trói buộc, không chỉ như thế, ngài đối với chúng ta tông môn còn có một phiếu quyền phủ quyết. Tất cả chúng ta đều đã dùng thần hồn lập xuống thệ ước, cộng tôn ngài vì Thái Thượng trưởng lão, lời của ngài chính là chúng ta tông môn lớn nhất tông môn luật pháp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thật sự là chuyện không có biện pháp, này loại tông môn lý niệm thành lập, ánh sáng dựa vào mấy người chúng ta là không được, mà lại, chúng ta bây giờ thấy cũng không đủ xa. Cho nên, chỉ có thể cầu Diệp huynh hỗ trợ chỉ điểm một chút, để cho chúng ta tại tư tưởng giác ngộ bên trên không đi được rẽ. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Nhất Phàm, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, Diệp công tử nếu là đáp ứng làm bọn hắn tổng cố vấn, đó chính là cùng chúng ta Tu Du Tông bị. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là cái kia Tu Du Tông tông chủ Mạc Sơn. Mạc Sơn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Như là đã vạch mặt, cái kia liền trở mặt. Hắn mặc dù đánh không lại Diệp Thiên Mệnh, nhưng phía sau hắn lao tổ cũng là không bị định nghĩa phía trên. Mạc Sơn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử, ngươi như thế tuổi trẻ, nghĩ đến ngươi hẳn là có gia đình à. Chúng ta có lẽ không làm gì được Diệp công tử ngươi, nhưng người nhà ngươi hẳn không có ngươi thực lực như vậy à. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Chương 852, tuyệt đối không thể có thể. Chương 852, tuyệt đối không thể có thể. Uy hiếp. Mạc Sơn kỳ thật cũng không nguyện ý làm chuyện như vậy, nhưng vì để cho Diệp Thiên Mệnh sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể làm như thế. Ngươi Diệp Thiên Mệnh vô địch, người nhà ngươi chẳng lẽ cũng vô địch sao? Nghe được Mạc Sơn, Diệp Thiên Mệnh hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng người nhà của hắn tới uy hiếp hắn. Mạc Sơn, một bên Lý Nhất Phàm đột nhiên đứng lên, vẻ mặt âm trầm vô cùng, ngươi dù sao cũng là nhất tông chi chủ, thế mà dùng nhà khác người làm uy hiếp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá bị ổi sao? Mạc Sơn bình tĩnh nói, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, có thể thắng là được. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử, ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng ta mà chết, ta lão tổ cùng ta Tu Du Tông liền đem không tiếc bất cứ giá nào đi giết ngươi người thân người. Khổ Tư nhìn thoáng qua Mạc Sơn, không nói gì, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Một đường đến, nàng đã gặp không ít ngu xuẩn, mà nàng cũng triệt để đối những cái được gọi là đỉnh cấp cường giả khử mị, có đôi khi đầu óc cùng thực lực không treo câu. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên trầm giọng nói, Mạc tông chủ, các ngươi nếu là dám động người nhà của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh quan tâm nhà người sinh tử, Mạc Sơn trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn cược thắng, hắn liền là đang đánh cược, cược Diệp Thiên Mệnh còn trẻ như vậy, khẳng định có gia đình, mà loại đến tuổi này, khẳng định là quan tâm thân tình. Nếu quan tâm thân tình, vậy thì có nhược điểm, mà có nhược điểm, vậy dĩ nhiên liền dễ làm. Mạc Sơn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nở nụ cười, Diệp công tử, đừng làm nhường ngươi chuyện mình hối hận tình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Lý Nhất Phàm vẻ mặt vô cùng âm trầm, tiên sư nó, này Tu Du Tông hiện tại là một điểm mặt cũng không cần. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Minh, thực sự thật có lỗi, liên lụy ngươi, này Thái Thượng trưởng lao sự tình. Như vậy coi như thôi. Nói xong, hắn đối Diệp Thiên Mệnh lại làm một lễ thật sâu. Diệp Thiên Mệnh cười nói, không có việc gì, này Thái Thượng trưởng lao ta làm, ngươi đi làm chuyện của chính các ngươi đi. Lý Nhất Phàm vẫn còn có chút thấy náy, hắn tự nhiên hiểu rõ, Mạc Sơn đám người đối Diệp Thiên Mệnh là không có cái gì uy hiếp, nhưng phải biết, này Tu Du Tông có thể là còn có một vị lao quái vật, vị kia cũng là không bị định nghĩa phía trên. Nếu là vị kia đi tìm Diệp Thiên Mệnh thân nhân, đến bọn hắn này loại cấp bậc, vậy khẳng định là ai cũng ngăn không được đối phương. Lý Nhất Phàm sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh cũng để chén xuống đũa, sau đó nhìn về phía một bên Khổ Tử, thức ăn hôm nay làm tốt lắm. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nghe được Diệp Thiên Mệnh khen ngợi, Khổ Tử vô ý thức cũng có chút cao hứng, Diệp Thiên Mệnh có thể là rất ít khen ngợi nàng, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên liền một bàn tay đập vào trên mặt bàn, đồ ăn trên bàn lập tức hóa thành một mịn, hắn khen ngợi có cái gì hiếm hoi sao? Nói xong, nàng đứng dậy lạnh lùng rời đi. Bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh nắm tiểu xỏa hướng phía trên đường đi đến. Rát chó. Ngược lại không phải bởi vì trăng bức, mà là hắn hiện đang dần dần bên trên ưa thích này loại lỏng lẻo cảm giác. Trước đó tháng ngày, tiết tấu thật sự là quá nhanh, không phải đánh nhau liền là bị đánh, một điểm thở dốc thời gian đều không có. Mà bây giờ khác biệt, hiện tại chỉ cần hắn không nghĩ, cái kia liền không ai có thể đánh hắn. Đi không bao lâu, hắn liền gặp được một nữ tử, chính là vị kia thần chỉ đế quốc nữ hoàng. Nữ hoàng nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cũng không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh nắm tiểu xỏa đi đến trước mặt nàng, có chuyện gì sao? Nữ hoàng nói, Tu Du Tông đã đang tìm kiếm thân nhân ngươi. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại. Nữ hoàng tiếp tục nói, bọn hắn muốn dùng thân nhân của ngươi bức hiếp ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi là Tu Du Tông. Nữ hoàng nói, không phải, chẳng qua là cùng bọn hắn có chút hợp tác. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy Tu Du Tông cùng Lý Nhất Phàm bọn hắn ai sẽ thắng? Nữ hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, cái này cần nhìn ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, nhìn ta. Nữ hoàng nói, ngươi đứng bên nào liền sẽ thắng. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Nữ hoàng tiếp tục nói, Lý Nhất Phàm thành lập Thượng Thăng Tông, là ngươi ý tứ a? Diệp Thiên Mệnh nói, không phải. Bất quá, cũng xem như ta gián tiếp thúc đẩy. Nữ hoàng nói, chẳng qua là cảm thấy có chút khó, cái này thói đời, rất nhiều thời điểm, dù cho người khác giúp ngươi đả thông bay lên chi lộ, nhưng ngươi tự thân không có thực lực, cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, cũng không phải là muốn làm cho tất cả mọi người đều lên thăng, mà là cái này đường nhất định phải có, không thể phá hỏng. Nữ hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi tại Thần Chỉ Đế quốc tiến hành cải cách. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi đoán. Nữ hoàng gật đầu. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đúng là. Nữ hoàng lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, ngươi gặp qua vị kia không bị định nghĩa phía trên sao? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Nữ hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, hắn so thế nhân nghi còn muốn không đơn giản. Nói xong, nàng ôm mèo trắng liền xoay người rời đi. Diệp Thiên đột nhiên nói, tạ ơn. Hắn tự nhiên biết, nữ tử trước mắt là đến cho hắn nhắc nhở. Này là đối phương một phần thiện ý, nữ hoàng cũng không nói chuyện, ôm mèo trắng tan biến tại nơi xa phần cuối. Diệp Thiên Mệnh thì tiếp tục nắm tiểu xỏa hướng phía nơi xa đi đến. Một bên khác, Tu Du Tông. Giờ phút này, Tu Du Tông một đám cao tầng đều tề tụ tại cùng một chỗ. Một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, tông chủ, ta cảm thấy, nếu cái kia Diệp Thiên Mệnh đã hứa hẹn qua không trộn lẫn cùng chúng ta cùng Lý Nhất Phàm ở giữa sự tình, vậy chúng ta liền không nên lại tiếp tục đi nhằm vào hắn, càng không nên đi tìm thân nhân của hắn. Mấy người lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý. Dù sao cái kia Diệp Thiên Mệnh thực lực thật sự là có chút mạnh mẽ, tiếp tục đi trêu chọc như thế một vị đỉnh cấp cường giả, thật sự là có chút không sáng suốt. Kỳ thật, bọn hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, cái kia chính là không phải đã đàm xong chưa? Làm sao vị tông chủ này cùng cái kia Diệp Thiên Mệnh lại giao ác? Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không biết, đúng là bọn họ vị tông chủ này muốn tâm nhãn duyên cớ. Mạc Sơn thì lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia, ta không tin hắn một điểm mưu đồ đều không có, mà lại, hắn lại nhiều lần cùng cái kia Lý Nhất Núi gặp mặt nói chuyện, đây là nói rõ muốn đứng tại chúng ta Tu Du Tông đối diện, chúng ta không thể lại có lòng cầu gặp may, hiểu? Tên kia lão giả trầm giọng nói, ta cảm thấy, hắn cùng Lý Nhất Phàm nói chuyện với nhau, cũng không có nghĩa là liền nhất định đứng tại cái kia một bên. Hắn vừa đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, với ai cũng có thể nói chuyện với nhau. Chúng ta cách làm chính xác, kỳ thật liền hẳn là như ban đầu như vậy, một mực cùng hắn giao hảo, chỉ cần hắn không đứng tại Lý Nhất Phàm bên kia đánh chúng ta, đối chúng ta mà nói liền là một chuyện thật tốt. Một người khác cũng nói, xác thực, cùng như thế một vị đỉnh cấp cường giả trở mặt, thật sự là có chút không khôn ngoan. Mạc Sơn vẻ mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng ở cái địa phương này, tất cả mọi người là không bị định nghĩa cảnh, bởi vậy, hy vọng của hắn cũng không có lớn đến có khả năng trấn áp tất cả mọi người mức độ. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên nói, ta cảm thấy tông chủ làm không sai, cái kia Diệp Thiên Mệnh tới đây hẳn là có mưu đồ, không phải cầu chúng ta tọa tinh, liền là cầu cái kia đạo nguyên thủy định luật. Nghe đến nơi này, mọi người vẻ mặt lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên thủy định luật, bọn hắn Tu Du Tông vì sao muốn bao đoàn? Ngoại trừ cần vô số tọa tinh bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là cái kia đạo nguyên thủy luật. Hiện tại cái kia đạo nguyên thủy luật liền bị bọn hắn Tu Du Tông cầm giữ, có phải là vì cái kia đạo nguyên thủy luật? Lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên đi ra, hắn trầm giọng nói, cái kia Diệp Thiên Mệnh như thế tuổi trẻ, đối tọa tinh nhu cầu sẽ không lớn như vậy, nếu không phải là vì tọa tinh, vậy khẳng định chính là vì cái kia đạo nguyên thủy luật. Thay lời khác tới nói, trừ phi chúng ta đem cái kia đạo nguyên thủy luật giao ra, không phải chúng ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, liền không khả năng điều chỉnh. Mấy người dồn dập gật đầu, biểu thị tán đồng cái này phân tích. Áo đen lão giả lại nói, tông chủ làm cũng không sai, nếu không sớm thì muộn muốn trở mặt, vậy không bằng sớm một chút trở mặt. Một người nói, nhưng người này thực lực. Áo đen lão giả bình tĩnh nói, hắn là không bị định nghĩa cảnh, chẳng lẽ ta Tu Du Tông liền không có sao? Người kia trầm mặc. Áo đen lão giả tiếp tục nói, hắn không phải quan tâm thân nhân sao? Vậy chúng ta liền theo thân nhân của hắn ra tay, hắn theo hạ diện vũ trụ đến, muốn tìm tới hắn thân nhân, không khó lắm. Có người nói, loại hành vi này là thật là có chút hạ giá. Hạ giá? Áo đen lão giả lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, ta cảm thấy không có cái gì hạ giá không hạ giá, chúng ta tu hành vốn là nghịch tiên mà đi, không từ thủ đoạn một điểm, không có vấn đề gì. Người kia thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Lúc này, cầm đầu Mạc Sơn đột nhiên mở miệng, như là đã không có đường lui, vậy liền trước giờ làm tốt hết thảy, miễn cho đến lúc đó bị động. Vì dùng phòng ngừa bám nhất, Cố lão, ngươi lại nhiều mang mấy người tiến đến hạ diện vũ trụ, phải tất yếu tìm tới thân nhân của hắn, sau đó đem bọn hắn bắt. Ông lão mặc áo đen kia trầm giọng nói, muốn tìm tới người nhà của hắn cũng không khó, khó khăn là sợ hắn ngăn cản, loại cấp bậc cường giả này, khẳng định cũng sẽ ở người nhà mình bên người lưu lại một chút thủ đoạn bảo mệnh. Đây là vì lo lắng. Mạc Sơn hơi hơi trầm ngâm về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại áo đen trước mặt lão giả, đây là lão tổ lệnh. Ngươi cầm lấy này lão tổ lệnh đi, bên trong có lão tổ lúc trước lưu lại thần thức. Áo đen lão giả im lặng. Mẹ nó, ngươi không lấy ta làm người chỉnh đúng không? Lão tổ là không bị định nghĩa cảnh phía trên, người ta cũng là không bị định nghĩa cảnh phía trên. Ta lấy cái lệnh bài này đối kháng người ta. Người ta khẳng định là có thể trong nháy mắt buông xuống thân nhân mình bên người a. Lão tổ có thể trong nháy mắt buông xuống bên cạnh mình sao? Mạc Sơn tự nhiên hiểu rõ lão giả ý tứ, liền nói ngay, ngươi thôi động về sau, nếu là Diệp Thiên Mệnh bản tôn xuất hiện, lão tổ bản tôn cũng sẽ xuất hiện. Áo đen lão giả lúc này mới nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, ta chính là có chút lo lắng, này Diệp Thiên Mệnh bên người thân nhân thực lực. Mạc Sơn nói, không cần lo lắng, bọn hắn nhà ra hắn như thế một vị, cũng đã là vô cùng nghịch tiên. Ta không tin bọn hắn nhà còn có mạnh hơn hắn. Những người còn lại dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý một môn ra hai vị không bị định nghĩa phía trên. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Chương 853, ngươi muốn làm gì? Chương 853, ngươi muốn làm gì? Hội nghị sau khi kết thúc, Cố lão mang theo 9 tên không bị định nghĩa cảnh cường giả lặng lẽ rời đi Tu Di, lần này, hắn vì dùng phòng ngừa bám nhất, chọn vẹn mang theo 9 tên không bị định nghĩa cảnh cường giả. 9 tên. Mà lại, này 9 tên không bị định nghĩa cảnh cường giả, đều là uy tín lâu năm không bị định nghĩa cảnh, thả đi ra bên ngoài, lấy một địch ba, chuyện đương nhiên. Hắn cũng không phải sợ Diệp Thiên Mệnh người nhà, mà là kiêng kỵ Diệp Thiên Mệnh. Mà một bên khác, Lý Nhất Phàm tìm được Chiêu Thông huynh muội. Lúc này Chiêu Thông huynh muội ẩn cư tại một chỗ dãy núi chỗ sâu, Tô Diệp Thần lúc này thân thể đã khôi phục. Nhìn thấy Lý Nhất Phàm tìm đến, Chiêu Thông nói, "Lý công tử." Lý Nhất Phàm cười nói, "Chiêu Thông cô nương." Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tô Diệp Thần, người sau nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt có chút bất thiện, "Ngươi lại tới làm cái gì?" Lý Nhất Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Tô Minh, lần này tới tìm ngươi, như trước kia một dạng, là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta." Tô Diệp Thần lúc này cự tuyệt, không hứng thú. Lý Nhất Phàm cũng không ngoài ý muốn, mà chỉ nói, "Tô Minh, ngươi biết vị kia Diệp huynh làm sao đánh giá ngươi sao?" Lời vừa nói ra, một bên Chiêu Thông thần sắc lập tức biến đổi, mà quả nhiên, Tô Diệp Thần hai mắt lập tức như là lợi kiếm đồng dạng nhìn về phía Tô Diệp Thần, hắn trong ánh mắt, sắc ý còn như thực chất. Lý Nhất Phàm cũng không sợ, mà là chậm rãi nói, "Diệp huynh nói, kiếm đạo của ngươi mạnh, là hắn bình sinh thấy tối cường, không có cái thứ hai." Nghe được câu này, Tô Diệp Thần lập tức ngơ ngẩn. Chiêu Thông cũng là có chút ngoài ý muốn. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, hắn còn nói. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Tô Diệp Thần nhìn về phía Lý Nhất Phàm, hắn còn nói cái gì? Trong mắt của hắn sát y đã đang lặng lẽ thối lui. Lý Nhất Phàm nói, hắn còn nói, ngươi mặc dù tính cách không biết biến báo, người ở bên ngoài xem ra, liền là một cái mã phu. Nhưng vừa vặn liền là ngươi loại tính cách này, cũng mới hiếm thấy nhất, bởi vì tính cách của ngươi thuần túy, không trộn lẫn thế gian bất cứ người nào tình lối đời. Nghe đến nơi này, Tô Diệp Thần trong mắt sát y đã hoàn toàn biến mất. Lý Nhất Phàm nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, hắn còn nói, hắn hiện tại chẳng qua là cảnh giới cao hơn ngươi, nếu là ngươi cùng hắn cùng một cảnh, ai thắng ai thua còn có nói. Tô Diệp Thần yên lặng một lát sau, nói, hắn thật nói như vậy. Lý Nhất Phàm gật đầu, đúng thế. Tô Diệp Thần trầm mặc. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, hắn tại kiếm đạo của ngươi tu hành phương diện, cũng nói một chút. Nói đến đây, hắn muốn nói lại thôi. Tô Diệp Thần nói thẳng. Lý Nhất Phàm nghiêm mặt nói, Tô Minh, chúng ta đều biết, muốn tiếp tục đi lên, liền nhất định phải định luật, nhưng muốn định luật, chúng ta nhất định phải tăng lên tư tưởng của chúng ta, mà không chỉ là chỉ muốn chính mình cái kia một đạo. Tô Diệp Thần mày nhăn lại, tăng lên chúng ta tư tưởng của mình. Lý Nhất Phàm nghiêm mặt nói, đúng vậy, Tô Minh, kiếm đạo của ngươi đã vô cùng thuần túy, vô cùng cực hạn, nhưng vì sao không thể càng tiến lên một bước? Bởi vì tư tưởng của chúng ta có tính hạn chế, vô pháp đạt được phía trên đại lao tán thành. Tô Diệp Thần nói, vũ trụ ý chí. Lý Nhất Phàm gật đầu, đúng vậy, Diệp Vinh hắn vì sao có thể trở thành không bị định nghĩa phía trên? Cũng bởi vì hắn tư tưởng cảnh giới cao hơn chúng ta a. Tô Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi có phải hay không có chút kéo quá mức? Lý Nhất Phàm nghiêm mặt nói, cũng không có, Tô Minh, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì không thể lại tiến lên một bước? Tô Diệp Thần trầm mặc. Kỳ thật, kiếm đạo của hắn tại hắn cấp độ này đã đến cực hạn. Hắn nếu như không phải gặp được Diệp Thiên Mệnh, đơn đấu, cùng cảnh giới tình huống dưới, nơi này còn thật không có mấy người có thể đủ thắng qua hắn. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, ngươi tu kiếm đạo là vì người nào? Tô Diệp Thần nói, vì chính mình. Không. Lý Nhất Phàm nhìn chằm chằm Tô Diệp Thần, ngươi tu kiếm đạo không phải là vì chính mình, mà là vì thiên hạ thương sinh. Cái gì? Tô Diệp Thần nhất thời giật mình ở nơi đó. Lý Nhất Phàm nói, ngươi muốn quan sát cái kia nguyên thủy luật, nhưng Tu Du Tông lại không cho, còn muốn cho ngươi giao tiền, ngươi muốn làm thế nào? Tô Diệp Thần không cần nghĩ ngợi, tự nhiên chẳng chết. Lý Nhất Phàm gật đầu, làm mục đích của bọn hắn, không nên chỉ là bởi vì ngăn cản con đường của chúng ta, còn bởi vì bọn hắn ngăn cản phía dưới vô số người đường, chúng ta nhóm người này, hẳn là trở thành mở đường người. Tô Diệp Thần lại là lắc đầu, ta không có vì người khác, liền là đơn thuần vì chính mình. Lý Nhất Phàm nói, xung đột sao? Ta cảm thấy không xung đột a. Chúng ta đã là giúp mình, cũng là giúp người khác. Tô Diệp Thần yên lặng. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, tựa như Diệp Vinh nói tới, hắn nói Tô Minh cá nhân của ngươi kiếm đạo đã đạt đến cực hạn, như là đã đi đến cực hạn, đi đến bình cảnh, cái kia nên mở ra lối riêng mới là. Câu nói này, kỳ thật hắn không có lừa dối, mà là lời thật lòng. Bởi vì hắn liền là nghĩ như vậy. Hắn không phủ nhận, thế gian này có vài người ngay từ đầu lựa chọn con đường, hắn có thể đi đến cuối cùng, trong lúc đó dù cho gặp được bình cảnh, gặp được vấn đề, cũng có thể mạnh mẽ vượt qua. Nhưng không phải tất cả mọi người là người như vậy. Rất nhiều khi, mọi người đi một con đường đi rất lâu về sau, phát hiện phía trước không đúng lúc, có lẽ chuyển cánh mặt, hơi đổi một thoáng hướng đi, con đường mới liền ra tới. Cũng chính là câu kia cổ lão, không muốn một con đường đi đến đen. Tô Diệp Thần trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Nhất Phàm tiếp tục nói, chúng ta muốn định luật. Tỷ như Tô Minh, ngươi nếu là đi định luật, ngươi muốn định cái gì luật đâu? Vô định luật, vẫn là kiếm đạo luật. Ngươi có lòng tin kia để cho mình kiếm đạo đạt được vũ trụ ý chí tán thành sao? Tô Diệp Thần lắc đầu. Vừa mới bắt đầu là có lòng tin, nhưng sau này không có. Hắn liền trước mắt một bước này đều đạp không đi ra, nói gì đi tiếp xúc vũ trụ ý chí. Chân chính có thể làm cho vũ trụ ý chí để ý, khả năng cũng chỉ có Cổ Hà cùng đệ nhất thần loại nhân vật cấp độ kia. Lý Nhất Phàm lại nói, cái này nói đời, có vài người sắp thực hết sức mi tiên, có thể dựa vào chính mình đi ra một đầu đại đạo đến, dù cho đi đến không đường lúc, chính hắn cũng có thể mở một con đường ra tới. Nhưng vấn đề là, loại người này rất ít ta. Mà lại, sự thật đã chứng minh, chúng ta không phải là người như thế, đã như vậy, vậy chúng ta sao không đổi một con đường thử một chút? Tô Diệp Thần nhìn về phía Lý Nhất Phàm, ngươi là hy vọng ta gia nhập các ngươi. Lý Nhất Phàm gật đầu, đúng thế. Tô Diệp Thần nhìn chằm chằm Lý Nhất Phàm, hắn còn nói cái gì? Lý Nhất Phàm nói, đem cá nhân tính cách cùng chấp nhất. chuyển hóa thành một loại lý niệm, tỉ như, ngươi loại tính cách này nếu là dùng tại vì chúng sinh phục vụ lên, người nào mẹ hắn sẽ còn chán ghét ngươi? Người nào lại có tư cách chán ghét ngươi? Lúc kia, đại gia sẽ chỉ nói ngươi có tính cách, ngươi không sợ cường quyền. Ngươi là chân nam nhân. Một bên Triều Thông nghe là sửng sốt một chút. Tô Diệp Thần yên lặng sau một lúc lâu, nói, ngươi nói rõ chi tiết nói mục đích của các ngươi cùng kia là cái gì? Lý niệm. Nghe đến nơi này, Lý Nhất Phàm lập tức thở dài một hơi. Việc này xong rồi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chút phức tạp. Nếu như không phải hắn nói những lời này là Diệp Thiên Mệnh nói, trước mắt này Tô Diệp Thần căn bản sẽ không chìm hắn. Không có cách, cái thế giới này đều mộ cường. Chân chính có bản sự người có thực lực nói lời, đại đa số người là nguyện ý nghe. Nhưng nếu như ngươi không có thực lực, dù cho ngươi nói đúng, người khác cũng sẽ không nguyện ý nghe, bởi vì tại đối phương xem ra, ngươi lẫn vào còn mẹ hắn không bằng ta, vẫn còn muốn cùng ta nói cái gì đạo lý lớn. Ngươi có phải hay không đốc? Lý Nhất Phàm sau khi nói xong, Tô Diệp Thần trầm mặc rất lâu về sau, nói, các ngươi là chuẩn bị cùng Tu Du Tông triệt để bạch mặt. Lý Nhất Phàm gật đầu, đúng vậy, chuyện không có cách nào khác. Nguyên Thủy Luật. Hiện tại cái kia Nguyên Thủy Luật bị Tu Du Tông cầm giữ, không bạch mặt, không liều mạng, vậy bọn hắn liền cả một đời bị đối phương bóp lấy yết hầu. Tô Diệp Thần đột nhiên nói, ta nguyện ý giúp các ngươi. Lý Nhất Phàm hưng phấn nói, có Tô huynh tương trợ, chúng ta có nhiều một thành phần thắng. Tô Diệp Thần nhìn về phía Lý Nhất Phàm, hắn là ý tưởng gì? Lý Nhất Phàm tự nhiên biết hắn nói là Diệp Thiên Mệnh, vì vậy nói, Diệp huynh mặc dù nói không trộn lẫn cùng chúng ta cùng Tu Du Tông sự tình, nhưng từ trước mắt đến xem, hắn rõ ràng cũng là không hy vọng Tu Du Tông chán đường, dĩ nhiên, ta cảm giác hắn là sẽ không xuất thủ giúp chúng ta. Tô Diệp Thần nói, vì sao? Lý Nhất Phàm lắc đầu, ta cũng không biết, liền là một loại cảm giác, Diệp huynh hắn không phải người bình thường, hắn suy nghĩ, cùng chúng ta không tại một cái phương diện. Tô Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lý Nhất Phàm cùng Tô Diệp Thần hàn huyên sau một hồi chính là đứng dậy rời đi. Lý Nhất Phàm sau khi rời đi, một bên Triêu Thông đột nhiên nói, "Ca, ngươi thật đã quyết định?" Tô Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Triêu Thông, "Ta nhất định phải lựa chọn một phương, không phải." Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Đã từng hắn cảm giác mình có khả năng không dựa vào bất luận cái gì người, nhưng đi qua lần này bị đánh đập về sau, hắn hiểu được, hắn Tô Diệp Thần mặc dù rất mạnh, nhưng không có cường đại đến quét ngang hết thể trình độ. Tại đây Tu Du Điện, hắn hiện tại đã đem Tu Du Tông triệt để đắc tội, nếu là cũng không thân cận Lý Nhất Phàm bọn hắn, kết quả cuối cùng chính là hai phía đều sẽ là địch nhân của hắn. Vẫn là đến cải biến một thoáng, coi như không vì mình, cũng phải vì phía dưới muội muội của mình. Triều Thông nhẹ gật đầu, đối với Tô Diệp Thần lựa chọn giúp Lý Nhất Phàm bọn hắn, nàng cũng là tán đồng, tại nơi này không đứng đội, vậy liền thành thật một chút, hai phía đều đứng đắc tội, nhưng mình ca ca tính tình này, thuộc về là loại kia hai phía đều sẽ đắc tội. Trong đại điện, Khổ Từ đột nhiên đi tới đang xem sách Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh để sách xuống, nhìn về phía nàng. Khổ Từ chân thành nói, ta cảm thấy ngươi làm như thế, không đúng. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại. Khổ Từ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói, ta cảm thấy ngươi chính là không đúng, ta muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Thiên Mệnh nói, ta không muốn giảng đạo lý. Khổ Từ nói, lão sư của ngươi như thế đối đãi qua ngươi sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Từ, ta cũng không có giống ngươi đối đãi như vậy qua lão sư ta. Khổ Từ nói, ngươi là lão sư, ta là học sinh, ta có lỗi, ngươi có thể nói, nhưng ngươi lại lựa chọn lạnh bạo lực. Này làm trái sư đức. Ngưu Bất Kiếm. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khổ Từ, ngươi muốn làm gì? Khổ Từ có chút mong đợi nói, ta muốn gặp mặt ngươi Nguyên Thủy Luật. Chương 854, Diệp Thiên Mệnh mẹ hắn chết. Chương 854, Diệp Thiên Mệnh mẹ hắn chết. Thấy Nguyên Thủy Luật, Khổ Từ vô cùng thực sự muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Thiên Mệnh đạo Nguyên Thủy Luật, chỉ cần gặp một lần, nàng liền có lòng tin đột phá. Nhưng muốn thấy cái kia Nguyên Thủy Luật, liền nhất định phải đạt được Diệp Thiên Mệnh cho phép. Thế là, nàng quyết định cùng Diệp Thiên Mệnh ngả bài trò chuyện. Ngược lại không thể tiếp tục lạnh như vậy ở chung xuống. Cũng không phải nói nàng muốn cùng Diệp Thiên Mệnh tốt, mà là dưới cái nhìn của nàng, lạnh như vậy ở chung xuống, này gây bất lợi cho nàng. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt. Khổ Từ cũng không có ngoài ý muốn, mà chỉ nói, trên sách đạo lý nói. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp cắt ngang nàng, đối ngươi có lợi thời điểm, ngươi liền muốn giảng đạo lý, mà đối ngươi không có lợi thời điểm, ngươi liền giảng cường giả vi tôn, phải không? Khổ Từ hỏi lại, ngươi có hay không phạm qua sai lầm? Diệp Thiên Mệnh nói, có. Khổ Từ nhìn chằm chằm hắn, phạm qua một lần sai, liền muốn bị phán tử hình sao? Không đợi Diệp Thiên Mệnh nói chuyện, nàng lại nói, ta muốn tu luyện, ta nghĩ mạnh lên, này có lỗi gì sao? Ta biết, đối với ngươi cùng Như Bất Kiếm tới nói, người như ta liền là ác nhân, tam quan bất chính, về sau nhất định làm ác. Cho nên, ngươi để ép ta, không cho ta tu luyện. Như Bất Kiếm vội vàng giải thích nói, Khổ Từ, ta đối với ngươi không có ác ý, thật, ép ngươi, ta thật chưa từng có. Bất quá, ta ngược lại thật ra nói qua ngươi về sau có thể sẽ làm chuyện xấu, đây là ta nói. Nó nhưng thật ra là không muốn đắc tội Khổ Từ. Từ trước mắt đến xem, nếu là Diệp Thiên Mệnh không thay đổi chủ ý, nha đầu này về sau tuyệt đối là vô cùng nghịch tiên. Khổ Từ nhìn thoáng qua Như Bất Kiếm, sau đó nói, này chút đều không trọng yếu, trọng yếu là ta đi theo các ngươi bên người, các ngươi lại mạnh như vậy, thế là ta muốn tu hành, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, này có lỗi gì? Như Bất Kiếm nói, giống như không có lỗi gì. Diệp Thiên Mệnh thì là bình tĩnh nói, biến đến càng mạnh về sau, thủ tiêu ta, phải không? Khổ Từ rất tỉnh táo, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, chẳng lẽ ca ca ngươi liền không có nghĩ qua vượt qua người lão sư sao? Diệp Thiên Mệnh nói, ta nghĩ tới vượt qua bọn hắn, nhưng không nghĩ tới giết chết bọn hắn. Khổ Từ nói, nếu như ta thật có thể giết chết ngươi, ngươi ngược lại sẽ thật cao hứng, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, không nói lời nào. Khổ Tử nói, vì cái gì đây? Bởi vì ta nếu là có thể giết chết ngươi, vậy liền mang ý nghĩa ta lý niệm khẳng định cao hơn ngươi, mà bây giờ toàn vũ trụ lý niệm phương diện này cao hơn ngươi hẳn là không có mấy người, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy đâu? Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi rất mạnh, đặc biệt mạnh, mà rất mạnh người thường thường đều sẽ hết sức tự tin, ngươi là hết sức tự tin. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, không nói gì. Mà lúc này Khổ Tử lại nói, tự tin chẳng qua là thứ nhất, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là nếu như ta không có đoán sai, ngươi bồi dưỡng ta khẳng định cũng là có mục đích gì, mặc dù ta không biết là cái mục đích gì, nhưng ngươi có khả năng nói với ta, ngươi nói về sau, ngươi tốt nhất bồi dưỡng ta, ta về sau sẽ hoàn thành ngươi nghĩ chuyện muốn ta làm. Nàng quyết định ngả bài. Trước đó thực lực yếu thời điểm, rất nhiều chuyện nàng cũng không quá hiểu, nhưng theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, tăng thêm nàng xem sách càng ngày càng nhiều, nàng đối đãi sự tình đã không giống đã từng như vậy đơn thuần ngây thơ. Nàng không cho rằng Diệp Thiên Mệnh cứu nàng là không có có mục đích gì tính. Khẳng định có. Cái thế giới này liền chưa từng có vô duyên vô cớ yêu. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khổ Tử, xác thực có mục đích. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Khổ Tử tâm không hiểu cảm giác có chút đau nhức. Mặc dù nàng hết thảy đều xem hiểu rõ, cũng rõ ràng khẳng định là có mục đích, nhưng nghe đến Diệp Thiên Mệnh chính miệng thừa nhận, trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng thất vọng, rất thất vọng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đem loại tâm tình này đặt ở nội tâm chỗ sâu nhất. Nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ánh mắt thiên tĩnh, cái mục đích gì? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi tạm thời không cần biết. Khổ Tử chân mày cau lại, có chút phẫn nộ nói, vậy ngươi dạy ta tu hành, về sau mặc kệ ngươi là cái gì mục đích, ta đều sẽ làm đến, dạng này có thể chứ? Diệp Thiên Mệnh nói, không thể. Khổ Tử giận đến không được, nàng là thật nghĩ tắt qua một cái. Nhưng làm sao thật sự là đánh công lại? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi còn có vấn đề gì không? Khổ Tử hít sâu một hơi, sau đó nói, nhất kiếm định sinh tử cùng nhất kiếm quyết sinh tử, là ai sáng tạo? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi không cần biết. Khổ Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi không thể dạng này. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, ta muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi nếu là không phục, vậy chỉ dùng quả đấm của ngươi tới đánh phục ta. Khổ Tử lập tức giận đến không được, xoay người rời đi, nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, chờ một chút. Khổ Tử trong lòng vui vẻ, quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chỉ nghe Diệp Thiên Mệnh nói, nên nấu cơm. Khổ Tử. Một lát sau, Khổ Tử đem đồ ăn đều làm xong. Trên bàn cơm, Diệp Thiên Mệnh ăn rất chân thành. Khổ Tử sắc mặt tái xanh, một ngụm cũng chưa ăn. Thuần túy liền là khí no rồi. Diệp Thiên Mệnh sau khi ăn xong, nói, một tháng, ngươi có thể hỏi một vấn đề. Khổ Tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng nói, thật chứ? Diệp Thiên Mệnh nói, đây coi như là một vấn đề. Khổ Tử khỏe miệng hơi rút, mẹ nó, ngươi thật không phải là người, nhưng ngoài miệng lại nói, ta không phải hỏi vấn đề này, ta muốn hỏi cái khác. Diệp Thiên Mệnh nói, hỏi đi. Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, nhất kiếm định sinh tử cùng nhất kiếm quyết sinh tử này hai môn kiếm kỹ, chúng nó mặt ngoài đều là một loại thái độ, một loại là coi thường, một loại là quyết tâm cùng dũng khí, nhưng ta cảm thấy bọn hắn này loại so ngươi lý niệm còn mạnh hơn, đây là vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh yên lặng, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Khổ Tử sẽ hỏi vấn đề này. Khổ Tử thì là một mặt mong đợi nhìn xem hắn, chờ đợi hắn trả lời. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi cảm thấy vũ trụ quy luật liền là vũ trụ này ở giữa mạnh nhất sao? Khổ Tử nói, hiện tại mọi người nhận biết, cũng chính là không bị định nghĩa cùng không bị định nghĩa phía trên cảnh giới này, tại thế giới của bọn hắn bên trong, vũ trụ quy luật cũng chính là kia là cái gì vũ trụ ý chí, liền là mạnh nhất. Ý của ngươi là, sáng tạo cái kia hai loại kiếm kỹ người thực lực so vũ trụ ý chí còn mạnh hơn? Diệp Thiên Mệnh nói, đúng. Khổ Tử đột nhiên có chút hưng phấn, vì cái gì đây? Bởi vì dưới tình huống bình thường, một loại nguyên thủy luật đều đại biểu vũ trụ này ở giữa nguyên thủy nhất bản nguyên lực lượng, liền cùng thế tục tử hình luật pháp một dạng. Vì cái gì kiếm kỹ của bọn hắn có thể cao hơn vũ trụ quy luật? Ngươi phải nói có ích, không thể gạt ta nói cái gì bọn hắn người mạnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, biết vì cái gì vũ trụ nguyên thủy luật mạnh như vậy sao? Khổ Tử lắc đầu, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta hiểu được. Vũ trụ nguyên thủy luật mạnh là bởi vì vũ trụ ý chí mạnh, bởi vì nó chế định này loại một bộ quy tắc, toàn vũ trụ người đều tại dựa theo nó này loại quy tắc đang vận hành, bởi vậy, mạnh không phải nguyên thủy luật, mà là định ra này loại quy tắc vũ trụ ý chí. Nói đến đây, nàng có chút hưng phấn nói, mà sáng tạo cái kia hai loại kiếm kỹ hai người kia, bọn hắn cũng có thuộc tại quy tắc của mình, mà lại, chính bọn hắn bộ kia quy tắc đã là cao hơn vũ trụ ý chí. Đúng đúng đúng. Chúng ta có khả năng học tập người khác quy tắc, cũng có thể tuân theo người khác quy tắc, thế nhưng, nhất định phải có ý nghĩ của mình, nhất định phải có chính mình đại đạo. Phần cuối hẳn là không có phần cuối. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, không nói gì. Nhưng rất nhanh, nàng chân mày to lại túc lên, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hai người bọn họ sáng tạo này hai môn kiếm kỹ là chuyện xảy ra khi nào? Diệp Thiên Mệnh nói, đây là vấn đề thứ hai. Khổ Tử. Cuối cùng, Khổ Tử tức giận rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem rời đi Khổ Tử, như có điều suy nghĩ. Như Bức Kiếm đột nhiên hỏi, nàng vì cái gì hỏi vấn đề này? Diệp Thiên Mệnh nói, nàng muốn biết sáng tạo này hai môn kiếm kỹ người lý niệm là chuyện xảy ra khi nào. Như Bức Kiếm hỏi, sau đó thì sao? Diệp Thiên Mệnh nói, sau đó từ đó đẩy ra đoạn một thoáng sáng tạo này hai môn kiếm kỹ người thực lực. Như Bức Kiếm nói, cái này có thể suy đoán ra tới. Diệp Thiên Mệnh nói, đây không phải trọng điểm là nàng nhận biết hạn mức cao nhất sẽ lần nữa vô hạn đề cao, giả thiết tính đề cao. Giả thiết tính đề cao. Như Bức Kiếm nói, đây là ý gì? Diệp Thiên Mệnh nói, ta không hỏi, được không? Ngưu Bất Kiếm. Bên ngoài, Khổ Từ hướng phía nơi xa đi đến, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, mạnh không phải nguyên thủy luật, mà là vũ trụ ý chí. Nói như vậy, giống như luật pháp, chân chính mạnh mẽ cho tới bây giờ đều không phải là luật pháp, mà là chỉ định luật pháp người kia. Thay lời khác tới nói, ta trước tiên có thể đi định luật, nhưng nhất định phải có càng cao càng sâu ý nghĩ, cũng chính là đi làm cái kia chỉ định luật pháp người. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, mà lại, loại ý nghĩ này không thể bại lộ, nếu là bại lộ, rất có thể sẽ bị vũ trụ ý chí chèn ép. Nàng xem qua rất nhiều sách, hiểu rõ công cao che chủ đạo lý này, ngươi dã tâm cùng dục vọng nếu là quá lớn, khẳng định sẽ bị thượng vị giả nghi kỵ, sau đó liền là ngươi. Không ra tay lúc, liền nhất định phải ẩn giấu. Mà nếu là ra tay, liền nhất định phải nhất kích chí mạng. Khổ Tư lại một lần nữa cảm thấy, đọc sách có đôi khi là có chút dùng. Mẹ nó. Khổ Tư đột nhiên một cước đá nát ven đường một ngôi đại điện, thế mà không nói cho ta cái kia hai loại kiếm kỹ là lúc nào sáng tạo. Tức chết ta vậy. Tu Du Tông Cố Lao đám người đi tới Thần Chủ Đế Quốc, mà tại Thần Chủ Đế Quốc không có đợi bao lâu, bọn hắn liền lại đi tới Vạn Triều Vũ Trụ. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được Vạn Triều Vũ Trụ Họa Vô Tận. Cái gì? Họa Vô Tận khiếp sợ nhìn xem Cố Lao đám người, các ngươi muốn tìm Diệp Thiên Mệnh? Mẹ hắn. Cố Lao lập tức có chút mừng rỡ, hắn còn có mẹ. Là mẹ rồi sao? Họa Vô Tận nói, đúng. Cố Lao nở nụ cười, cái kia thật sự là quá tốt. Nghĩ đến hắn Diệp Thiên Mệnh hẳn là sẽ không nhìn hắn mẹ ruột chết thảm. Họa Vô Tận. Cố Lao nhìn về phía Họa Vô Tận, mang chúng ta đi tìm nàng, không phải ngươi chết, hoặc là nàng chết, ngươi chọn một. Họa Vô Tận lúc này nhấc tay, biểu thị đầu hàng, ta tuyển Diệp Thiên Mệnh mẹ hắn chết. Chương 855, mộng bức Diệp Huyền. Chương 855, mộng bức Diệp Huyền. Họa Vô Tận mặc dù không rõ những người trước mắt này tại sao lại muốn tới tìm Diệp Thiên Mệnh mẹ hắn, nhưng hắn lựa chọn không tham gia. Thực lực của hắn bây giờ, kỳ thật không yếu, thật muốn động thủ, những người trước mắt này thật đúng là không làm gì được hắn. Dù sao, hắn có Thanh Câu trợ giúp, nhưng hắn vì sao muốn tới chuyến vũng nước đục này? Mặc kệ là Diệp Thiên Mệnh, vẫn là Diệp Thiên Mệnh mẹ hắn là không có thực lực sao? Đương nhiên, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dù Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ, muốn bóp chết những người này, không cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản sao? Vì cái gì những người này chạy tới nơi này tìm Diệp Thiên Mệnh mẹ hắn? Kỳ thật rất nhanh hắn liền hiểu, đoán chừng là Diệp Thiên Mệnh tiểu tử kia đang trang bức. Tóm lại, việc này không phải hắn có thể lẫn vào. Người trang bức, ta chỉ có thể phối hợp. Nhìn thấy Họa Vô Tận như thế phối hợp, mấy người đều là hài lòng gật gật đầu, cầm đầu Cố Lao đột nhiên hỏi, ngươi là không bị định nghĩa cảnh? Họa Vô Tận gật đầu. Cố Lao nhìn chằm chằm hắn, vì sao ta cảm giác ngươi khí tức có chút không thích hợp? Họa Vô Tận cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại kỳ thật đã sắp muốn bước ra cái kia một bước cuối cùng, đi đến không bị định nghĩa phía trên. Thanh Câu cho hắn họa, bên trong lẫn chứa là một loại hoàn toàn mới vũ trụ quy tắc, mà lại thuộc về chính hắn đại đạo. Có thể nói, Thanh Câu vì hắn đại đạo, tự mình cho hắn trên đường lớn hạn tăng lên. Bởi vậy, hắn hiện tại mặc dù còn không tính chân chính không bị định nghĩa phía trên, nhưng chiến lực của hắn mảy may không thua không bị định nghĩa phía trên, mà lại một bước kia với hắn mà nói cũng không khó. Hắn hiện tại chẳng qua là chậm rãi muốn bước ra một bước kia, thật đơn giản. Nhìn thấy Cố Lao vẫn là nghi hoặc, Họa Vô Tận mỉm cười nói, ta đại đạo hơi có chút đặc thù, bởi vậy cùng người khác không quá cùng. Cố Lao nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ta xem thực lực ngươi cũng không tệ, có hứng thú hay không vào chúng ta Tu Du Tông? Họa Vô Tận nhìn hắn một cái, lắc đầu liên tục. Mở mẹ hắn vũ trụ đùa giỡn. Các ngươi Tu Du Tông đều muốn đi làm Diệp Tiên Mệnh mẹ hắn, ta đi gia nhập các ngươi, ta đi chịu chết sao? Mặc dù hắn không biết những người trước mắt này vì sao muốn đi tìm Diệp Tiên Mệnh mẹ nhà hắn phiền toái, nhưng hắn biết Tu Du Tông sắp xong rồi, hiện tại vào Tu Du Tông vậy đơn giản là điên rồi. Hắn cũng không có khuyên can cái gì, hắn một mực thờ phụng một câu, đừng đi can thiệp người khác nhân quả, bởi vì một số thời khắc ngươi can thiệp người khác nhân quả liền phải đi gánh chịu người khác nhân quả, mà lại này nhân quả còn mẹ hắn là Diệp Thiên Mệnh cùng hắn mẹ, này mẹ con hai người một cái so một cái đổ biến thái a. Nhìn thấy Họa Vô Tận cự tuyệt, Cố Lão vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, lại nói, ngươi có biết Tu Du Tông là nhân vật gì? Họa Vô Tận lắc đầu. Cố Lão cười nói, Tu Du Điện, nơi đó tụ tập toàn vũ trụ cấp cao nhất không bị định nghĩa cảnh cường giả, mà Tu Du Tông có thể nói là trước mắt toàn vũ trụ cường đại nhất tông môn, bởi vì bọn hắn trong tông môn thấp nhất đều là không bị định nghĩa cảnh, mà lại chúng ta tông môn còn có một vị không bị định nghĩa phía trên lão tổ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi bây giờ vào Tu Du Tông, tương lai vào Tu Du Địa về sau, đem có khả năng trực tiếp xem đạo nguyên thủy luật. Nguyên thủy luật. Họa Vô Tận trong mắt có một chút gợn sóng, bởi vì Diệp Thiên Mệnh định liền là nguyên thủy luật. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Cố Lão, Diệp Thiên Mệnh bây giờ đang ở các ngươi chỗ này. Cố Lão gật đầu, người này cùng chúng ta Tu Du Tông là tử địch. Tử địch. Họa Vô Tận lập tức càng thêm nghi ngờ. Nói đùa cái gì? Các ngươi xứng trở thành Diệp Thiên Mệnh tử địch sao? Mẹ nó, Diệp Thiên Mệnh hiện tại là nhân vật gì? Cái tên này hiện tại định nhưng chính là nguyên thủy luật a. Đừng nói không bị định nghĩa cảnh, liền là không bị định nghĩa cảnh phía trên ở trước mặt hắn đều là kẻ như run rẩy a. Bọn gia hỏa này lại còn nói bọn hắn là Diệp Thiên Mệnh tử địch. Trang bức. Con hàng này tuyệt đối là đang giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt hắn lập tức đen lại. Diệp Thiên Mệnh cái này người, nhìn từ bề ngoài ôn tồn lễ độ, kỳ thực một bụng âm mưu quỷ kế, tâm tư giấu cực sâu, này loại giả heo ăn thịt hổ sự tình, tuyệt đối làm được. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Cố Lao đám người, lập tức có chút thương hại. bọn gia hỏa này chọc người nào không tốt, đi chọc Diệp Thiên Mệnh gia hỏa này. Ăn quá no sao? Không chỉ chọc gia hỏa này, hiện tại còn muốn tới tìm người ta mẹ. Các ngươi là sẽ kiếm chuyện. Cố Lao lại nói, vào ta Tu Du Tông về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, còn có vô cùng chỗ tốt. Họa Vô Tấn cũng không có cự tuyệt nữa, mà chỉ nói, ta là nơi này vĩ độ chi chủ, nơi này còn có rất nhiều chuyện muốn ta xử lý, cho ta suy nghĩ một chút, như thế nào? Cố Lao suy nghĩ một chút, cũng không dễ bước quá gần, thế là gật đầu, đi. Đúng, đã ngươi biết cái kia Diệp Thiên Mệnh. Cái kia hẳn phải biết mẹ hắn là người phương nào a? Họa Vô Tấn đàng hoàng gật gật đầu. Cố Lao nói, như thế nào tìm đến nàng? Họa Vô Tấn suy nghĩ một chút, sau đó nói, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Cố Lao nói, mẹ hắn là cảnh giới gì? Họa Vô Tấn nói, này ta ngược lại thật ra không rõ lắm, ta lúc đầu cùng Diệp Thiên Mệnh cũng chỉ là từng có một chút tiếp xúc. Cố Lao chân mày cau lại. Họa Vô Tấn nói, nếu ngươi nhóm thật nghĩ tìm nàng có thể đi tìm một người. Cố Lao có chút hiếu kỳ, người nào? Họa Vô Tấn nói, nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền. Cố Lao mày nhăn lại, như vậy là người phương nào? Họa Vô Tấn nói, là mẹ nhà hắn ca ca, các ngươi tìm tới hắn, liền có thể tìm tới mẹ hắn. Nói đến đây, hắn không nói gì thêm. Đến mức nhân gian kiếm chủ dẫn bọn hắn đi tìm cái nào mẹ, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Tìm tới Thanh Khâu còn tốt, cô nương này nhân nghĩa, có lẽ giao hấn một thoáng coi như. Nhưng nếu là đi tìm váy trắng thiên mệnh, cái kia khởi động lại nhân sinh đi. Cố Lao nói, như thế nào tìm đến này Diệp Huyền? Họa Vô Tấn nói, như thế đơn giản, đi quan huyền thư viện. Một lát sau, Cố Lao đám người rời đi. Nhìn xem Cố Lao đám người rời đi, Họa Vô Tấn lắc đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nói khẽ, Nguyên Thủy Luận. Hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, Diệp Thiên Mệnh là ở vào nhân vật gì đâu? Hắn thu hồi tầm mắt, nói khẽ, cũng nên đi sông sáo. Hắn tại đây bên trong đã quá lâu, là thời điểm đi bên ngoài sông sáo, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Đương nhiên, cái kia kêu cái gì Tu Du địa không thể đi, đánh chết cũng không thể đi. Một bên khác, cái kia Cố Lao đám người vượt qua hư không. Một lao giả nói, ta cảm giác vừa rồi gọi là Họa Vô Tấn lời có chút không thể tin. Cố Lao nhìn về phía lao giả kia, lão giả trầm giọng nói, liền là cảm giác không thể tin, hắn đang nghe chúng ta muốn đi tìm Diệp Thiên Mệnh mẫu thân lúc, loại kia thần sắc hết sức cổ quái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy như thường. Một người khác đột nhiên nói, hắn là không bị định nghĩa cảnh, mà lại không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh, hiện tại biết chúng ta muốn đi tìm nhà khác người, trong lòng khẳng định vẫn là có chút khinh thường, chẳng qua là khó mà nói ra tới mà thôi. Mọi người trầm mặc, không thể không nói, bọn hắn đã từng đều là có mặt mũi người, hiện tại đi làm chuyện như vậy, khẳng định là có chút chẳng nhiều cái gì. Cầm đầu Cố Lao đột nhiên nói, chư vị không muốn có cái gì trong lòng gánh vác, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nếu là chúng ta thua chờ đợi chúng ta chính là sinh tử đạo tiêu. Bởi vậy, vì dùng phòng ngừa bám nhất, chúng ta nhất định phải bắt lại này Diệp Thiên Mệnh thân nhân, khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám đứng tại Lý Nhất Phàm bọn hắn bên kia. Một lao giả cũng gật đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi trước tìm tới gọi là Diệp Huyền. Mọi người nhẹ gật đầu, rất nhanh, đoàn người tan biến tại nơi xa. Tu Du Điện. Lý Nhất Phàm đột nhiên chạy tới Diệp Thiên Mệnh chỗ cung điện kia, đang ở viết đồ bật Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía chạy vào Lý Nhất Phàm, hơi nghi hoặc một chút. Lý Nhất Phàm trầm giọng nói, Diệp Minh, chúng ta vừa nhận được tin tức, Tu Du Tông đã phái người rời đi Tu Du Điện, chúng ta phỏng đoán, bọn hắn có thể là đi tìm thân nhân người đi. Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, bọn hắn thật đi? Lý Nhất Phàm gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh thần sắc lập tức biến đến có chút cổ quái. Lý Nhất Phàm trầm giọng nói, Diệp Minh, việc này đều là chúng ta. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không có quan hệ gì với các ngươi. Lý Nhất Phàm nói, ta lập tức phái người đi chặn đường. Diệp Thiên Mệnh nói, không cần. Lý Nhất Phàm nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, để cho bọn họ đi thôi. Lý Nhất Phàm do dự một chút, sau đó nói, không có chuyện gì sao? Diệp Thiên Mệnh nói, không có việc gì. Lý Nhất Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Minh, ngươi lại ở chỗ này đợi thật lâu sao? Diệp Thiên Mệnh nói, xem tình huống đi. Lý Nhất Phàm nói, tại ngày trước khi đi, có thể hay không đem chúng ta lý niệm càng sâu một thoáng. Nói đến đây, hắn nở nụ cười khổ, chỉ có ngươi, bọn hắn mới có thể nghe. Hắn đứng dậy cũng là có chút bất đắc dĩ, hiện tại lời hắn nói đều phải dùng Diệp Thiên Mệnh danh nghĩa, không phải cùng hắn cùng cảnh giới những người kia là sẽ không nghe hắn. Nhưng hắn cũng lý giải, hắn Lý Nhất Phàm cũng không có mạnh hơn bọn họ nhiều ít, đương nhiên sẽ không nghe hắn nói cái gì tương lai. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Lý Nhất Phàm, không đổi, không đổi. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Lý Nhất Phàm hiểu rõ chút gì, nhẹ gật đầu. Một lát sau, Lý Nhất Phàm sau khi rời đi, Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ngươi vì sao không trực tiếp giúp bọn hắn? Nếu là ngươi ra tay, Tu Du Tông căn bản ngăn cản không nổi. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, có nhiều thứ tới quá dễ dàng, phản mà không bị chân quý, mà lại cũng không có ý nghĩa, chính bọn hắn tranh thủ tới đại đạo mới là bọn hắn chân chính đại đạo. Bọn hắn cùng người khác khác biệt, bọn hắn là một đám có năng lực khai đạo người, liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Đơn giản tới nói chính là, ta có khả năng nói cho các ngươi biết con đường tương lai nên đi như thế nào, nhưng ta không thể thay các ngươi đi. Nơi nào đó trong tinh hà, một tên nam tử đang cùng một lão giả giao nói chuyện gì. Nam tử chính là Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Diệp Minh đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một đám người trực tiếp bật ra. Chính là cái kia Cố Lao đám người. Cố Lao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không gọi Diệp Huyền? Diệp Huyền gật đầu, đúng, các ngươi là. Cố Lao cười lạnh nói, chúng ta tìm ngươi tìm thật lâu rồi. Diệp Huyền chân mày cau lại. Mẹ nó, chính mình cũng biết điều như vậy, còn có người làm chính mình. Đơn giản ngoạ tạo.